Chương 5542, một vòng cuối cùng giao dịch. Chương 5542, một vòng cuối cùng giao dịch. Phùng Văn Hiên đột nhiên tới chơi tiểu trúc viện, Khả Nhi biết Phùng Văn Hiên cùng Diệp Sở quan hệ, coi là Diệp Sở tử rộng chuyển lâu vì số không nhiều có lui tới tồn tại. Cho nên Khả Nhi cũng không dám trực tiếp từ chối, mà là trở về tiểu trúc viện, hướng Diệp Sở bẩm báo. Giờ phút này Diệp Sở đang tu luyện trong phòng suy nghĩ Hỗn Độn Huyền Hoàng một mạch quyết đặc tính. Cái này Hỗn Độn Huyền Hoàng một mạch quyết mặc dù là Diệp Sở sáng tạo ra đến, nhưng cái này bộ pháp quyết căn bản lại là Hỗn Độn Thanh Tinh cùng Hỗn Độn Hoàng Tinh. Hai loại Hỗn Độn chi lực vốn là một phương thế giới bản nguyên một trong, huyền diệu vạn phần, Diệp Sở có được Hỗn Độn Thanh Tinh nhiều năm như vậy, có thể nói là xuyên qua Diệp Sở tu luyện kiếp sống, nhưng Diệp Sở nhưng như cũng không dám nói minh hoàn toàn biết rõ ràng Hỗn Độn Thanh Tinh huyền diệu. Bây giờ tu luyện được Hỗn Độn chi lực chính là kết hợp hai loại Hỗn Độn bản nguyên chi lực, huyền diệu trình độ càng thêm phi phàm, cho dù là Diệp Sở cũng phải không ngừng đi khai quật mới có thể phát hiện huyền diệu trong đó. Dưới mắt chính là loại tình huống này, Diệp Sở sớm tại nửa tháng trước liền kết thúc tu hành, bởi vì cấp đoạt từ Cao Nhàn cùng Đỗ Vĩ hai vị trưởng lão tài nguyên đã hao hết. Đằng sau nửa tháng, Diệp Sở đều đang nghiên cứu mình Hỗn Độn chi lực. Bởi vì Diệp Sở tại lấy Hỗn Độn chi lực ngưng tụ thành Hỗn Độn Hoa Sen đem Cao Nhàn bao khỏa rào sát về sau, tại Diệp Sở đem Hỗn Độn chi lực thu hồi lại lúc, hắn phát hiện cái kia đạo Hỗn Độn chi lực có chỗ khác biệt. Chẳng qua là lúc đó có Đồng Côn Đồng trưởng quý cùng Phùng Văn Hiên Phùng trưởng lão ở đây, Diệp Sở cũng không tốt đi truy đến cùng, liền kéo tới hiện nay đoạn này thời gian ở không. Trải qua một phen nghiên cứu, Diệp Sở phát hiện, cái kia đạo Hỗn Độn chi lực đích xác phát sinh biến hóa, trong đó khuynh hướng ma khí thuộc tính gia tăng, mà lại gia tăng còn không phải một chút điểm, quả thực so Diệp Sở cái này nửa tháng đến tu luyện đến ma khí còn nhiều hơn. Đồng thời tại những cái kia thêm ra ma khí bên trong, Diệp Sở còn phát giác được một vòng khí tức quen thuộc, kia rõ ràng là cùng Vẫn Lạc Cao Nhàn có chút tương tự. Nguyên bản Diệp Sở tưởng rằng Cao Nhàn có cái gì thủ đoạn lợi hại, bám vào hắn Hỗn Độn chi lực bên trong đến, một phen kiểm tra sau, Diệp Sở cũng chưa phát hiện có Cao Nhàn cái gì suy nghĩ. Tựa hồ thêm ra ma khí chỉ là thuần túy ma khí, là thuộc về Cao Nhàn ma khí, tựa như là Cao Nhàn sau khi chết phụ tặng cho Diệp Sở đồng dạng. Không, phải nói là bị Diệp Sở Hỗn Độn chi lực cho cắt đoạn. Thuyết pháp này là trải qua Diệp Sở một phen dò xét sau đến khả năng ra ngoài tính một trong, cũng có thể là bởi vì Cao Nhàn vẫn là sau, cả người tinh thuần ma khí biến thành vật vô chủ, lại bị Diệp Sở Hỗn Độn chi lực bực này cao đẳng giai lực lượng hấp dẫn, tự động đồng hóa. Đương nhiên không bài trừ cái khác khả năng, tình huống cụ thể còn cần Diệp Sở rảnh rỗi sau đi thí nghiệm một phen. Diệp Sở trong tay trái lượn lờ Hỗn Độn chi lực, đây là hắn tự thân tu luyện mà đến Hỗn Độn chi lực, tinh khiết không tì vết. Tay phải cũng lượn lờ một đoàn Hỗn Độn chi lực, nhìn bộ dáng so tay trái muốn bằng lớn hơn một chút, nhưng so ra mà nói cũng không có như vậy ngưng thực, đây chính là Diệp Sở từ rào sát Cao Nhàn sau về thu hồi lại Hỗn Độn chi lực. Ngay từ đầu bởi vì Diệp Sở cũng không rõ ràng cái này Hỗn Độn chi lực phải chăng có gì không ổn, cho nên thu hồi thể nội cũng chỉ là chân áp lại, vẫn chưa sử dụng cùng đồng hóa. Nhưng trải qua một phen nghiên cứu, Diệp Sở đã xác định, cái này đoàn Hỗn Độn chi lực cũng vô hại chỗ, chỉ bất quá bởi vì thôn phệ Cao Nhàn ma khí, dẫn đến Hỗn Độn chi lực có tạp chất, cho nên lộ ra hỗn tạp, cần Diệp Sở đem luyện hóa, chiết xuất, triệt để hóa thành tự thân tu vi một bộ phận. Chỉ là Diệp Sở vừa định muốn luyện hóa lúc, ngoài cửa liền vang lên Khả Nhi thanh âm, để Diệp Sở nhíu mày. Nghĩ đến Khả Nhi người này coi như nghe lời, ngày thường cũng sẽ không quấy rầy Diệp Sở tu luyện, giờ phút này tìm tới khẳng định là có chuyện gì là nàng mình không thể đoạt tuyệt. Lập tức Diệp Sở liền tuyên Khả Nhi tiến đến, nghe tới là Phùng Văn Hiên tới chơi, Diệp Sở một phen tư lượng, cũng không có cự tuyệt, liền để trước đi Khả Nhi đi chuẩn bị trà. Khả Nhi sau khi rời đi, Diệp Sở lúc này mới bấm một cái ấn quyết, đem trên thân dơ bẩn chờ tạp vật thanh lý mất, quét qua bế quan một tháng một chút chật vật, lúc này mới thần thanh khí sảng đi ra tu luyện phòng. Xa xa liền nhìn thấy Phùng Văn Hiên nho nhã mỉm cười, sắc mặt bình thản, không có một chút giá đỡ tại cùng Khả Nhi nói chuyện, thấy này, Diệp Sở khẽ gật đầu, khẽ cười nói, "Phùng huynh đột nhiên tới chơi ta tiểu trúc viện không biết là có chuyện gì?" Phùng Văn Hiên dường như vừa phát hiện Diệp Sở đi tới, quay đầu nhìn về phía Diệp Sở, mỉm cười nói, "Diệp huynh vừa tới rộng chuyển lâu liền cả ngày căn nhà nhỏ bé tại tiểu trúc trong nội viện bế quan tu hành, chưa phát giác không thú vị sao?" Nghe tới vấn đề này, chính là thiếu nữ Khả Nhi cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Sở, hiển nhiên vấn đề này đáp án nàng cũng là có chút quan tâm. Diệp Sở đối này cũng không thèm để ý, lắc đầu nói, "Chúng ta tu đạo cũng là chúng nói, cùng thiên địa đối nghịch, mặt đối với thiên địa bực này thần bí khó lường quái vật khổng lồ, chúng ta ha có thể có may mắn tâm lý. Tự nhiên là toàn thân tâm đầu nhập tiến vào, lãnh hội thiên địa sự hùng vĩ, tự nhiên không có không thú vị lý lẽ." Khả Nhi nghe vậy, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc khẽ gật đầu, một bộ như có điều suy nghĩ, nếu có điều đến dáng vẻ. Phùng Văn Hiên thì là tán thưởng một tiếng, hướng phía Diệp Sở liền ôm quyền, khâm phục nói, "Chắc không được Diệp Minh có thể có tu vi như thế thực lực, chỉ là lần này thuyết pháp, là đủ nhìn ra Diệp Minh đối với tu đạo một đường sâu cạn, phùng mỗ người mà cảm." "Phùng huynh khách khí, đây bất quá là tại hạ nhiều năm qua tu đạo một chút tổng kết thôi, phần lớn là chiếm cứ tiền nhân tiện nghi, ngược lại là Phùng huynh có thể có tu vi như thế, nhưng như cũng có thể nhàn vân giá hạc vây bụng, lại là để Diệp mỗ biết bao ao ước." Diệp Sở lắc đầu khiêm tốn nói, nói xong lời cuối cùng, Diệp Sở cũng là cảm khái thở dài, nói thật nếu là có khả năng, Diệp Sở cũng muốn tìm một thế ngoại đạo nguyên, rời xa thế gian phân tranh, vượt qua không tranh quyền thế thời gian. Chỉ là trước hạ hắn không được, không nói bây giờ thân ở ma giới, chính là Bạch Nguyên bọn người Diệp Sở cũng còn chưa từng tìm về, huống chi còn có Diệp Sở kia phức tạp sư môn, lão phong tử bây giờ càng là không biết như thế nào. Ngoài ra, còn có thâm tàng tại Diệp Sở đáy lòng bí mật, thế gian này đến cùng có hay không luân hồi? Mình lại là như thế nào mà đến? Vậy mình chân chính cố hương địa cầu là có tồn tại hay không? Chờ một chút, chỉ là thế gian ngoại ý muốn quá nhiều, Diệp Sở mặc dù cần cù tu hành, nhưng bây giờ thân ở bực này hoàn cảnh, thực lực không tăng mà lại giảm đi, quá nhiều chuyện chỉ có thể mắc cạn, đi trước ra ma giới lại nói cái khác. Phùng Văn Hiên tựa hồ cũng nhìn ra những lời này xúc động Diệp Sở cái gì tâm sự, cũng không có hỏi tới, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, hỏi, không biết Diệp Vinh có hay không hứng thú đi xem một chút tiên tài địa bảo. Chỉ giáo cho. Diệp Sở nhấp một miếng khả nhi vừa mua thêm nước trà, hỏi. Tại An Dương thành dưới mặt đất thế lực, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức một trận giao dịch hội, cuộc giao dịch này sẽ chủ yếu là châm đối với chúng ta ma đầu cảnh giới ma tu. Cho nên, có thể xuất hiện tại loại này giao dịch hội bên trên bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là chân quý đến cực điểm bảo, ngay thường nhưng không gặp gỡ. Thêm hơn nửa năm sau lại có nhiệm vụ cử hành, An Dương thành bên trong khả năng xuất chiến ma đầu cơ bản đều sẽ đi đổi đưa một chút mình cần thiết ma bảo tận lực gia tăng mình một phần thực lực. Phùng Văn Hiên chậm rãi giải thích nói hắn con mắt của mình bên trong cũng không nhịn được hiện lên một vòng vẻ chờ mong, hiển nhiên kia giao dịch hội phía trên xuất hiện vật phẩm có khả năng có Phùng Văn Hiên cần thiết chi vật. Nghe thôi, Diệp Sở suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng. Diệp Sở mặc dù tu hành tài nguyên tiêu hao sạch, nhưng một chút chân quý ma bảo vẫn là có không ít, phải biết Diệp Sở là tại Thiên Ma Điện sinh tồn qua một đoạn thời gian. Tại trời trong ma điện chỗ hội tụ ma tu, cơ bản đều là các tiểu vị diện đỉnh tiêm ma đầu, bọn hắn mặc dù chỗ mang theo đại bộ phận đều là phổ thông tài nguyên, nhưng cũng có một chút là chân quý tài nguyên. Dù sao cũng là một phương đất trời sinh ra bảo vật, có một chút bảo vật tại giống vạn cổ ma bực này đại thế giới khó mà dựng dục ra đến, nhưng tiểu thế giới lại là có thể dựng dục ra một chút phẩm chất dù không tốt, nhưng cũng là chân quý thế giới bảo vật. Loại bảo vật này, vô luận là ở đâu đều là đầy đủ chân quý, Diệp Sở cũng là chú ý tới điểm này, cho nên mới đem những cái kia bảo vật lưu lại, vẫn chưa tùy ý dùng tới tu luyện. Phùng Văn Hiên vốn chính là cố ý lôi kéo Diệp Sở, giờ phút này thấy Diệp Sở đáp ứng, tự nhiên đại hỉ, dễ dàng cho Diệp Sở lần nữa trò chuyện một hồi, nói không có gì hơn là giao dịch hội quy củ còn có nó hấp dẫn người địa phương. Nói xong lời cuối cùng, Phùng Văn Hiên còn đút cho Diệp Sở một viên lệnh bài, nói là nhập giao dịch hội tư cách lệnh bài, về sau còn nói địa điểm, mới rời đi. Diệp Sở tiếp nhận lệnh bài, cũng không có giữ lại, cũng không có muốn đi theo Phùng Văn Hiên cùng nhau đi giao dịch hội dự định. Dù sao giao dịch hội liên quan đều là người tài phú, tài nguyên, loại này cực kỳ mẫn cảm tồn tại tự nhiên là ẩn nấp một chút tốt, tài không lộ ra ngoài cái này chân lý ở nơi nào đều dùng được. Chương 5543, Thiên Ma máu nóng đập chương 5543, Thiên Ma máu nóng đập Phùng Văn Hiên cáo chi Diệp Sở giao dịch hội là tại sau năm ngày, thời gian còn sung túc, Diệp Sở liền đi đầu trở về tu luyện phòng, trước đem cái kia đạo hỗn tạp không thuần hỗn độn chi lực luyện hóa lại nói. Cái này hỗn độn chi lực mặc dù dung hợp cao nhàn ma khí, nhưng đối với Diệp Sở hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết mà nói, cũng không có vấn đề gì lớn. Bất quá là hai ngày, Diệp Sở liền đem đạo này hỗn độn chi lực triệt để chiết xuất, đồng thời hóa vì mình hỗn độn chi lực, cùng trước kia hỗn độn chi lực dung hợp lại cùng nhau. Một vận chuyển hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết, Diệp Sở liền có chút mừng rỡ phát hiện, tu vi của mình lại tăng lên một tia, cũng chớ xem thường cái này vẹn vẹn tăng lên một nhỏ sợi hỗn độn chi lực, đây chính là tương đương với Diệp Sở có tài nguyên hạ tu luyện hơn nửa tháng lượng, càng là Diệp Sở thổ nạp thiên địa ma khí hơn nửa năm thời gian. Luyện hóa hỗn độn chi lực, Diệp Sở cũng kết thúc bế quan tu hành, dự định bây giờ rời đi rộng chuyển lâu, đi tham dự kia hội giao dịch ngầm. Trước khi đi, Diệp Sở nhìn thấy đang đánh chút ít chút viện Khả Nhi, nhìn thiếu nữ kia mặc dù bận rộn lại một bộ thích như mật ngọt dáng vẻ, Diệp Sở mở miệng hỏi, "Khả Nhi, ngươi đối với An Dương thành phải chăng quen thuộc?" "Về trưởng lão," Khả Nhi thở nhỏ tại rộng chuyển lâu trưởng lớn, đối với An Dương thành cũng có chút quen thuộc, trưởng lão là không cần Khả Nhi vì trưởng lão chỉ đường. Khả Nhi nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng thả ra trong tay sự vật, đối Diệp Sở hạ thấp người thi lễ nói. Diệp Sở gật gật đầu, đối Khả Nhi nói, "Vậy liền cùng ta cùng nhau ra ngoài đi." Dứt lời, Diệp Sở liền dẫn đầu cất bước rời đi, Khả Nhi nghe vậy cũng liền bận bịu chạy chậm đuổi theo Diệp Sở, trong thần sắc có không che giấu được hưng phấn chi ý. Rộng chuyển lâu mặc dù chỉ là một ngôi lầu, nhưng lầu này bản thân liền có khắc họa trận pháp phù văn, trong đó diện tích cực lớn, nhưng là 7 tầng không gian, bố trí như tiểu trúc viện như vậy viện lạc liền có tầm 10 ngồi, không thể bảo là không nhiều. Trong đó rộng chuyển lâu mỗi một tầng lầu kết nối thông đạo không phải phàm tục thang lầu, mà là cùng loại với tại truyền tống trận pháp thông đạo, nhưng lại cùng truyền tống trận pháp có cách biệt một trời. Vượt qua thông đạo, đi ra rộng chuyển lâu tầng thứ 7 không gian, thân là rộng chuyển lâu chủ nhân, đồng trưởng quý lập tức liền biết được, thả ra trong tay sự vật đến đây hỏi tham Diệp Sở là vì chuyện gì. Cái này đồng trưởng quý đương nhiên không có chất vấn ý tứ, bất quá là quan tâm thôi, dù sao Diệp Sở thực lực hắn là có rõ như ban ngày, sẽ là hắn tại tiểu phỉ lúc chỗ dựa chắc. Diệp Sở cũng không có che giấu, huống chi cái này hội giao dịch ngầm mặc dù là có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng ở An Dương thành chân chính cự đầu đến xem, không đáng giá nhắc tới, có lẽ hay là bọn hắn cho phép làm như vậy đây này. Nghe tới Diệp Sở lời nói, đồng trưởng quý bước dâu khẽ cười nói, giao dịch này sẽ cũng là đáng vừa đi, thỉnh thoảng còn có một chút chân chính bảo vật xuất hiện, đối với ma đầu cảnh ma tu mà nói là thiên đường cũng không đủ. Diệp Sở gật đầu, minh bạch đồng trưởng quý nói bóng gió, giao dịch này sẽ đối với ma đầu cảnh giới tồn tại mà nói, đích thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng đối với đại ma đầu cảnh giới tồn tại mà nói, sẽ sai người mạnh ý. Bất quá Diệp Sở vốn cũng không phải là hướng về phía giao dịch hội bên trong bảo vật khó được mà đi, cho nên cũng không thèm để ý, cùng đồng trưởng quý trò chuyện một phen, lúc này mới rời đi. Rộng chuyển lâu tọa lạc tại An Dương thành thành đông, xem như An Dương thành bên trong náo nhiệt nhất một cái khu vực, trong đó An Dương thành phủ thành chủ chính là tọa lạc tại thành đông. An Dương thành vẫn như cũ là ma tu lui tới, cùng đoạn thời gian trước Diệp Sở vừa tới An Dương thành lúc một dạng, vẫn như cũ náo nhiệt như vậy. Diệp Sở đầu tiên là đi ngang qua giao dịch hội địa điểm, nhưng lại vẫn chưa đi vào, giờ phút này giao dịch hội cũng không có bắt đầu, liền tiếp tục đi đến phía trước, hỏi theo sau lưng Khả Nhi nói, "Khả Nhi, ngươi cũng biết cái này An Dương thành bên trong nhưng có bán ma thú địa phương." "Ma thú?" Trưởng lão nhưng là muốn chọn lựa ma sủng. Khả Nhi nghe vậy, không xác định mà hỏi. Diệp Sở lắc đầu phủ nhận, nói, "Chỉ cần là sống lấy ma thú liền có thể." "Nếu là như vậy, thành đây có một gian tên là Bồi Chiến Các địa phương, nơi đó mặc dù là lấy ma thú đến bồi ma tu lịch luyện thuật pháp chờ công dụng, nhưng nếu là có nhìn chúng cũng có thể mua bán, nơi đó ma thú thực lực mạnh yếu đều có, lại đều hung tính vẫn chưa bị ma diệt rơi." Khả Nhi suy tư một phen, nói như thế. Diệp Sở gật đầu, liền đi hướng thành tây. An Dương thành chiếm diện tích phạm vi cực lớn, như là dựa theo Khả Nhi cước trình đến tính toán, từ thành đông đến thành tây, tốn hao 3 ngày thời gian cũng có chút miễn cưỡng. Bởi vậy Diệp Sở chân kéo dài xuống một đạo hỗn độn đại đạo, để Khả Nhi dẫm ở trong đó. Diệp Sở một bước phóng ra chính là bên ngoài trăm trượng, tốc độ cực nhanh. Nếu là gặp được đám người ít một chút địa phương, Diệp Sở tốc độ còn có thể càng nhanh. Như thế tốn hao tầm gần nửa canh giờ, Diệp Sở mới đi đến Bồi Chiến Các. Cái này Bồi Chiến Các khí độ sâm nghiêm, cho người ta một loại nhàn nhạt sắc ý, làm cho lòng người không tự chủ được nhấc lên. Đang Bồi Chiến Các trước cửa có không ít ma tu lặng lặng xuất xứ, có chút là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hoặc là vội vàng đi vào, ra lúc hoặc là quần áo tả tơi, hoặc là bừng tỉnh đại ngộ, hoặc là mỉm cười hài lòng mà đi, lại hoặc là một mặt phẫn hận chi sắc. Diệp Sở biết bọn hắn căn bản là tới đây tìm ma thú đến nghiệm chứng mình thuật pháp, hoặc là ma luyện kỹ xảo chiến đấu, mặc dù có chút xảo thủ biện pháp, nhưng không đánh đổi mạng sống nguy hiểm điều kiện tiên quyết, loại phương pháp này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Như thế để Diệp Sở lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì loại chuyện này là Diệp Sở tại tiên giới cũng từng gặp. Từ đó có thể biết, tiên giới cùng ma giới mặc dù tu luyện vật chất khác biệt, nhưng phát triển lên tu luyện văn minh lại là cơ bản giống nhau. Diệp Sở mang theo Khả Nhi đi vào Bồi Chiến Các, Bồi Chiến Các trước lúc này liền có một xinh đẹp nữ tử chậm rãi tiến lên, nhiệt tình tiếp đãi. Trên đường Diệp Sở liền hỏi thăm Khả Nhi có quan hệ với Bồi Chiến Các một chút cơ bản tin tức, cho nên Diệp Sở cũng không có khách sáo cái gì, nói thẳng, cho Diệp Mỗ 10 đầu ma đầu cảnh ma thú, sơ, trung kỳ đều có thể. Tên kia xinh đẹp nữ tử nghe vậy, lúc này lại hỉ, ma đầu cảnh ma thú xem như bọn hắn Bồi Chiến Các cao cấp nhất vật tư, kéo đến tận 10 đầu, trong đó nàng có thể thu hoạch rút thành lợi nhuận tuyệt đối là một số lớn, lập tức liên tục gật đầu. Xinh đẹp nữ tử mang theo Diệp Sở tiến về Bồi Chiến Các chuyên môn nơi trốn, là một chỗ bị trận pháp bao phủ rộng lớn chi địa. Còn có thể xem ở trong trận pháp, đã sớm bị Bồi Chiến Các chuẩn bị kỹ càng 10 đầu ma đầu cảnh ma thú, những ma thú này hình thể lớn nhỏ đều có, ma đầu cảnh giới trung kỳ tồn tại khá nhiều, dù sao tu vi càng cao liền càng đắt, bọn hắn tự nhiên liền kiếm được càng nhiều. Những ma thú này cũng không phải là tự do hoạt động, mà là bị một cái từng chiếc thô to dây xích khóa lại, đồng thời có từng đạo phù văn đang lóe lên, hiển nhiên là có áp chế hiệu quả. Xiềng xích này hiệu quả cũng không phải là áp chế ma thú tu vi, mà là áp chế ma thú linh trí, dù sao nơi này vẫn là vạn cổ ma vực, không giống với thiên ma điện. Nơi này ma đầu cảnh giới ma thú đã sinh ra có linh trí. Xiềng xích này chính là áp chế linh trí cùng trói buộc ma thú mà dùng, khiến cho ma thú chỉ có thu tính, không để ý tới tính, mới sẽ không gặp may vẫn là cái khác, để nó phóng thích bản năng hung tính. Nhìn thấy cái này 10 đầu ma thú, Diệp Sở gật gật đầu, tiếp nhận xinh đẹp nữ tử trong tay khống chế la bàn, liền để Khả Nhi cùng xinh đẹp nữ tử chờ ở bên ngoài đợi. Diệp Sở đầu tiên là đi hướng trong đó một đầu hình như chuột ma thú, nhưng lại mọc đầy lân phiến, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác cứng hãn. Diệp Sở không có bung ra đầu ma thú này cấm chế, trực tiếp liền lấy hỗn độn chi lực bao trùm con thú này, tinh tế thể ngộ. Ngoài ra Diệp Sở lại lấy hỗn độn chi lực bao trùm một đầu khác hình như cá sấu ma thú, đồng thời lấy hỗn độn chi lực lặng yên vô tức chấn sát đầu ma thú này, cũng cẩn thận cảm ngộ. Tiếp lấy Diệp Sở lại một hỗn độn chi lực quán thâu nhập một đầu khác ma thú thể nội, cái này dạng này cảm ngộ nó hỗn độn chi lực biến hóa đến. Tiếp lấy Diệp Sở lại đối mặt khác một đầu ma thú làm ra khác biệt lựa chọn, nhưng đều là lấy hỗn độn chi lực đến cùng ma thú phát sinh phản ứng, đến thí nghiệm một phen. Cuối cùng Diệp Sở phát hiện, cái khác ma thú hỗn độn chi lực cũng không hề biến hóa, chỉ có con kia bị Diệp Sở chém giết sau ma thú, cả người ma khí mới bị hỗn độn chi lực chậm rãi hút thu lại. Nhưng mặc dù Diệp Sở đem con ma thú kia kiên cố nhục thân ma diệt, kia đại cổ ma khí lập tức liền bị hỗn độn chi lực nuốt chửng lấy, cái kia đạo hỗn độn chi lực cũng biến thành hỗn tạp không thuần. Trừ cái đó ra, Diệp Sở còn phát hiện, nếu là Diệp Sở chủ động chặt đứt cái kia đạo hỗn độn chi lực ấn ký, kia hỗn độn chi lực cũng sẽ bị kia ma thú luyện hóa, cuối cùng lại nhanh chóng đồng hóa lên nó thể nội ma khí. Điều này sẽ đưa đến kia ma thú ma khí phẩm giai chống dốc lên cao một mảng lớn, biến thành xen vào hỗn độn chi lực cùng ma khí ở giữa tồn tại, cho dù đối với Diệp Sở hỗn độn chi lực mà nói 10 phần hỗn tạp, nhưng đối với phổ thông ma khí mà nói lại là cực kỳ tinh thuần tồn tại. Chương 5544, 170 vạn mai trúng phẩm ma tinh. Chương 5544, 170 vạn mai trúng phẩm ma tinh. Phát hiện này, để Diệp Sở cũng có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là đại hỉ, bởi vì theo Diệp Sở lần nữa dung nhập một đạo hỗn độn chi lực, hoặc là một đạo nguyên linh, kia biến hỗn tạp hỗn độn chi lực lại dễ như trở bàn tay một lần nữa biến thành Diệp Sở lực lượng. Khi Diệp Sở đem cố lực lượng kia rút về lúc, con ma thú kia trong chớp mắt khí tức liền suy yếu tới cực điểm, một thân tu vi đã bị Diệp Sở hút dọn sạch. Cái này khiến Diệp Sở lại có chút giật mình, mặc kệ là phát hiện này, vẫn là ban đầu phát hiện, đều không khó phát hiện, cái này hỗn độn chi lực có được cực mạnh đồng hóa chi năng. Nói khó nghe một điểm, là cực mạnh thôn phệ chi lực, có thể thôn phệ cái khác ma khí hoặc là năng lượng. Dùng cái này đến để thăng mình lượng, quả thực có thể xưng là ma công. Ta công. Bất quá Diệp Sở tâm trí kiên định, vẫn chưa như vậy dao động đạo tâm, từ đó đi đến một đầu giết chóc chúng sinh, lớn mạnh tự thân huyết tính con đường. dù sao như thế sẽ làm Diệp Sở hỗn độn chi lực trở nên hỗn tạp, mặc dù cuối cùng vẫn là có thể chiết xuất trở về, nhưng số lượng càng nhiều hoặc có hậu quả gì không, Diệp Sở trước mắt cũng không rõ ràng. Diệp Sở hạ quyết tâm, loại năng lực này trừ đối phó địch nhân, dưới tình huống bình thường vẫn là ít dùng vi diệu, miễn cho từ đây đi đến đường tắt, khó mà trở về mà ủ thành hóa lớn. Chỉ bất quá đây chỉ là đối với ma thú tác dụng mà thôi, đối với ma tu có thể hay không có này kỳ hiệu còn chưa biết, dù sao ma tu có được rất nhiều thủ đoạn, có khắc chế hỗn độn chi lực cũng chưa hẳn không có. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Sở cũng không có làm khó còn lại ma thú, triệu hồi hỗn độn chi lực, liền rời đi trận pháp này, cùng bồi chiến các kết toán giá cả. Diệp Sở đem một đầu ma thú chém giết, lại đem một đầu ma thú phế bỏ, tự nhiên là phải bồi thường. Diệp Sở mặc dù trên thân không có cái gì tiền tài, nhưng có trước đó rộng chuyển lâu xấu hổ, Diệp Sở cũng cố ý từ Cao Nhàn cùng Đỗ Vĩ hai người chứa vật khí bên trong lưu lại một chút tiền tài để khẩn cấp chi dụng, hiện nay dùng để ứng phó tự nhiên là dư xài. Rời đi bồi chiến các, Diệp Sở liền tiếp vào Phùng Văn Hiên đưa tin, nói là đến Di Hồng Biện tụ lại. Diệp Sở ra sớm ra rộng chuyển lâu chính là vì thí nghiệm hỗn độn chi lực đặc tính, giờ phút này sự tình đã hoàn thành, dứt khoát liền đáp ứng xuống. Đối với Di Hồng Biện Diệp Sở có nghe thấy, nghe nói là An Dương Thành bên trong lớn nhất động tiêu tiền, chính là Nam Ma Tu Thiên Đường. Tại An Dương Thành, so với điểm này, còn có một điểm nữa càng thêm để người chú mục, đó chính là Di Hồng Biện cũng là An Dương Thành lớn thế lực một trong. Mà Diệp Sở đang nghe Đồng Trưởng Quỹ nói lên tiêu diệt âm trầm 10 bát ma một chuyện bên trong, tham dự lớn thế lực liền có Di Hồng Biện một phương. Tại An Dương Thành Di Hồng Biện năng lực có thể nghĩ, nhưng Diệp Sở bản tâm là sẽ không dài lâu dừng lại tại An Dương Thành, cho nên cụ thể cũng không có đi nghe qua, cũng liền biết một chút tên tuổi cùng mọi người đều biết sự tình thôi. Cho nên Diệp Sở chỉ biết Di Hồng Biện vị trí tọa lạc tại An Dương Thành đông bắc phương vị, cũng là phồn hoa phố xá sầm uất một trong, nhưng cụ thể lại là không biết ở nơi nào. Đi theo phía sau Khả Nhi, Diệp Sở tự nhiên sẽ không dùng, trực tiếp liền hỏi thăm Khả Nhi. Khả Nhi là An Dương Thành sinh trưởng ở địa phương tiểu nữ, đối với những này nghe tiếng địa phương tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là Khả Nhi nghe tới Diệp Sở muốn đi Di Hồng Biện lúc, Khả Nhi trên mặt có dị dạng sát thái, sắc mặt cũng có chút hướng ngượng ngùng cùng thất lạc, tâm tình có chút ngột ngạt chỉ điểm ra phương vị, liền phía trước dẫn đường. Diệp Sở nhìn Khả Nhi, Diệp Sở người giả thành tinh, há lại không biết Khả Nhi trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ là Diệp Sở cũng không có vật trần. Nhưng Khả Nhi ở phía trước dẫn đường lúc, trên mặt lại tràn đầy xoắn xuýt bộ dáng, đi hơn phân nửa lộ trình, rốt cục vẫn là không nhịn được. Tại một đầu ma tu tương đối ít một chút trên đường phố, Khả Nhi quay đầu, một trương xinh đẹp gương mặt như sung huyết đỏ lên, thở sâu, cố gắng lấy dũng khí, nhưng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sở, chỉ là cúi đầu nhìn chân của mình nhọn cùng phía trước Diệp Sở mũi chân, lắp bắp nói, "Lá, Diệp trưởng lão, kỳ thật ngươi nếu là có nhu cầu, có thể tìm Khả Nhi, Khả Nhi." Khả Nhi là nguyện ý vì Diệp trưởng lão chia sẻ, có thể không cần phải đi Di Hồng Biện. Diệp Sở nghe vậy, không khỏi bật cười, lắc đầu, nhịn không được vươn tay đạn nha đầu này cái chán, bên cạnh đi về phía trước vừa nói, chớ có suy nghĩ nhiều, phía trước dẫn đường liền có thể. Khả Nhi tựa hồ là bị đau đưa tay lau chán, quay đầu nhìn xem Diệp Sở đi xa thân ảnh, khoe miệng nàng lại là lộ ra một vòng ý cười, bờ môi khẽ nhúc nhích như ở đây lẩm bẩm, không có đâu. Thân thể cũng đã chạy chậm đuổi theo Diệp Sở, không có tiếp tục đàm luận kia Di Hồng Biện sự tình, tựa hồ kia dũng khí đã suy yếu, liền nhìn Diệp Sở dũng khí đều đánh mất, chỉ là ở phía trước dẫn đường, sắc mặt khi thì hồng nhuận khi thì bình thường. Không bao lâu, Diệp Sở cùng Khả Nhi liền đã đi tới một chỗ giường cột chạm trổ, trang trí cực kỳ xa hoa lầu cát, dựng thẳng một khối to lớn tấm biển, thượng thư Di Hồng Biện ba chữ to. Người chưa tới, thật xa liền có thể nghe được một cỗ thấm vào ruột gan hương khí, như nữ tử mùi thơm, cực kỳ nhạt lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ, mang theo như có như không chọc người chi ý, như có thể làm người đáy lòng dục vọng. Diệp Sở biết, mùi thơm này cũng không phải là phổ thông hương khí, mà là một loại chân quý mê người hương, nhưng câu lên người đáy lòng nguyên thủy dục vọng, để người có loại xúc động cảm giác. Đi tới lầu các trước mặt, mới có thể phát hiện cái này lầu các tráng lệ bên trong lại để lộ ra từng kia xa hoa lãng phí chi ý, ma khí lượn lờ ở giữa, muôn hồng nghìn đĩa. Tăng thêm kia lầu các trước mặt, còn có phía trên tầng lầu dựa vào lan can bên trên mỹ mạo lại quần áo mị hoặc mê người nữ tử, càng là vì kia xa hoa lãng phí tăng thêm thị giác bên trên xung kích. Lại tăng thêm cái này trong lầu các tán tràn ra tới từng sợi mùi thơm, để không ít nam ma tu đều có chút cầm giữ không được, muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực. Đây cũng không phải là nơi này nam ma tu tâm trí không kiên, không chống đỡ được dụ hoặc, điểm này mê hương nhiều lắm là chỉ có thể để ma tu dục vọng ngao ngoe muốn động, nhưng cũng không thể đưa đến che đậy tâm trí hiệu quả, không phải sớm đã bị An Dương Thành cho tiêu diệt. Sở dĩ sẽ khiến cái này hương trường tồn, đồng thời còn có không ít ma tu nguyện ý tiến vào Di Hồng Viện, nguyên nhân căn bản hay là bởi vì Di Hồng Viện lập nhà gốc dễ. Di Hồng Viện lấy song tu ma công nghe tiếng An Dương Thành, cũng không phải là như là phạm tục ở giữa thanh lâu câu lan như vậy, chỉ vì vơ vét của cải cùng phát triển tự thân. Bởi vậy tại trong Di Hồng Viện nữ tử chia làm tam lục cửu đẳng. Hạ đẳng tự nhiên là nhà gái được lợi nhà trai bị hao tổn, bực này cơ hồ là nam ma tu vì tiết dục mà tự thân lại không có tài phú hạng người mới tìm tới cửa thôi. Mà trung đẳng thì là nhà trai được lợi, nhà gái bị hao tổn, bực này giá cao chót vót, thông thường mà nói, nhà gái cũng không phải là Di Hồng Biện người, phần lớn là cựu địch hoặc là đặc địa điều giáo, sở dĩ liệt vào trung đẳng, đại khái là bởi vì vơ vét của cải có đạo đi. Mà lên trở thì là nam nữ song phương đều có ích, bực này song tu chi pháp tự nhiên là khó mà tu luyện, giá cả càng thêm cao, nhưng được đến chỗ tốt lại là rõ ràng. Nhưng ở trong Di Hồng Viện, chân chính nghe tiếng chính là có thể để cho nam nữ song phương ma linh đều có thể tăng trưởng song tu chi pháp, chỉ là có thể tu luyện bực này pháp môn nữ tử, tại Di Hồng Viện địa vị cực cao, có thể làm cho các nàng đãi khách cũng là cực kỳ thưa thớt, xem như trong Di Hồng Viện hi hữu nhất nữ tử. Thử nghĩ đến trong Di Hồng Viện, không chỉ có thể cùng mỹ mạo nữ tử đem xuân một trận, càng có thể tăng trưởng tu vi, chuyện thế này, lại có những cái kia nam ma tu có thể cự tuyệt. Cần biết tu hành chính là thể ngộ đại đạo, tăng trưởng tu vi đồng thời cũng tại cảm ngộ thiên địa, mà nữ tử vì âm, nam tử vì dương, âm dương cũng là đại đạo một loại, cái này cũng vẫn có thể xem là tu luyện một loại. Chính là bởi vì Di Hồng Viện có đủ loại này lợi ích chỗ, cho nên mới sẽ nghe tiếng An Dương Thành, mới có thể tại An Dương Thành vững chắc mà không bị xem như tà giáo. Nói đến, cái này Di Hồng Viện cũng coi là tông môn một loại, chỉ bất quá tại ma giới tông môn không thịnh hành, cho nên liền biến thành cùng loại với loại hình thức này tồn tại, cũng coi là ma giới một loại đặc sắc. Tại Di Hồng Viện trước cửa, có 5-6 tên quần áo không đồng nhất, phong tình không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ đều lộ ra chói lọi, nhất cử nhất động ở giữa đều có mị hoặc chi lực. Nhìn thấy Diệp Sở đến, các nàng con ngươi đều là sáng lên, đội vàng chất lên nhiệt tình lại mê người ý cười, ánh mắt lưu chuyển, cơ hồ muốn tràn ra nước đến, bước nhanh về phía trước, cười duyên nói, vị tiền bối này lạ mặt, lại là lần đầu tiên đến ta Di Hồng Viện. Tiểu nữ tử nhưng mang tiền bối nhìn qua Di Hồng Viện, bên trong tỉ muội đông đảo, phong tình không đồng nhất, định bảo đảm tiền bối hài lòng đến cực điểm. Từng cái nữ tử đều là như thế, trong miệng nói lấy lòng cùng mang theo một chút trêu chọc lời nói, đang khi nói chuyện, thân thể còn thỉnh thoảng bặm mẻo, dường như không thể nghi ngờ muốn sát đụng phải Diệp Sở thân thể đồng dạng. Nói thật, Diệp Sở dung mạo tuấn dật, thân thể cao giáo, khí độ lại thị phi phàm, được xưng tụng là phong thần tuấn lãng. Chương 5545, thần bí tản tạo phiến đá chương 5545, thần bí tản tạo phiến đá lại thêm Diệp Sở một thân tu vi đã là ma đầu cảnh đỉnh cao nhất, tại An Dương thành bên trong cũng là cao cấp nhất một nắm cường giả một trong. Những cô gái này tu vi chỉ bất quá tại chiến sĩ 10 tầng cùng yêu ma cảnh ở giữa, đối đãi Diệp Sở cũng chỉ có thể cảm nhận được Diệp Sở trên thân ẩn chứa thâm bất khả trắc khí tức, cũng không có thể cảm nhận được cụ thể tu vi, nhưng cũng không ảnh hưởng các nàng đối với cường giả nhiệt tình. Hùng chi vẫn là một khí độ phi phàm, phong thần tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, tự nhiên để những cô gái này hai mắt sáng lên. Nhưng Diệp Sở lại là nhíu mày, bất động thần sắc rời đi thân thể, không để lại dấu vết tránh đi những cô gái này thân thể tiếp xúc, nói: "Diệp Mỗ là đến tìm người, mang Diệp Mỗ đi phòng chữa tiên, đinh xương phòng liền có thể." Nghe tới Diệp Sở lời nói, những cô gái kia thần sắc đều là ngưng lại, nhìn về phía Diệp Sở trong ánh mắt liền nhiều một chút cung kính, trong đó có một nữ tử thu liễm mị hoặc ý cười, đối Diệp Sở đạo: "Nguyên lai là Diệp tiền bối, còn xin tiền bối theo tiểu nữ tử đến, từ tiểu nữ tử mang tiền bối đi phòng chữa tiên đinh xương phòng." Diệp Sở gật gật đầu, cất bước ở giữa liền đi theo tên kia mỹ mạo nữ tử tiến vào Di Hồng Viện. Bất quá mới vừa ở Diệp Sở đi hai bước lúc, lại là quay đầu nhìn hướng phía sau. Lại là Khả Nhi bản năng muốn đi theo Diệp Sở tiến vào Di Hồng Viện, lại bị trước cửa mấy tên nữ tử cho cản lại, nói cái gì nữ ma tu không thể tiến vào Di Hồng Viện, đây là từ trước quy củ. Tên kia dẫn đường mỹ mạo nữ tử cũng là phát giác được động tĩnh ngoài cửa, biết thiếu nữ này là vị này Diệp tiền bối thị nữ, nhưng nàng cũng là mặt lộ vẻ khó xử, đối Diệp Sở đạo: "Còn mời Diệp tiền bối thứ lỗi, tiền bối thị nữ không thể tiến vào Di Hồng Viện, đây là ta Di Hồng Viện lập viện đến quy củ, vô số năm qua còn chưa hề phá qua." Nghe tới như vậy lời nói, Diệp Sở nghĩ đến đợi gặp được Phùng Văn Hiên về sau lại muốn tiến đến giao dịch hội, mà giao dịch hội cũng không thể mang tùy tùng tiến vào, dứt khoát liền đối Khả Nhi nói: "Khả Nhi, ngươi trước hết đi về rộng chuyển lâu, hoặc là tại đây chờ, bất quá ta còn có sự tình, nếu là chưa từng đợi đến liền tự hành trở về." Khả Nhi nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Sở tiến vào Di Hồng Viện, thẳng đến nhìn không thấy Diệp Sở thân ảnh, Khả Nhi lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Nhưng ở thu hồi lại trên đường, nàng nhìn thấy cái này tráng lệ lại có xa hoa lãng phí Di Hồng Viện, hung hăng trừng mắt liếc, bất quá tiểu tỷ nữ lại là không có đảm lượng đi làm ra rõ ràng bất kính cử động, liền đi tới một bên chờ. Di Hồng Viện vốn là tọa lạc khắp nơi An Dương thành đường phố phồn hoa bên trên, hai bên đường phố đều là người đến người đi phố xá sâm bất bộ dáng, bán ma binh, bán trận pháp phụ triện, bán ma dược ma đan, bán ma sủng người nô, bán thịt ma thú chờ ăn uống chờ một chút. Khả Nhi cho dù đối với An Dương thành có chút quen thuộc, nhưng ra rộng chuyển lâu đến An Dương thành đi dạo thời gian nhưng không có, đại bộ phận đều là An Dương thành có nhu cầu lúc mới sẽ ra ngoài mua sắm chờ chấp hành nhiệm vụ, thường thường về thời gian cực kỳ hồi hộp. Cho nên đối với loại này phố xá sầm uất, Khả Nhi đại bộ phận đều là vội vàng đi ngang qua, vẫn chưa rảnh rỗi tính nhìn hoặc là thưởng thức thời gian. Giờ phút này nhìn một chút, Khả Nhi thần sắc đều có chút hoảng hốt, chìm vào loại nào đó ảo tưởng cùng chờ mong bên trong. Đột nhiên, Khả Nhi bên tai truyền đến một âm thanh ôn hòa: "Tiểu cô nương, ngươi đang nhìn cái gì?" "Ta tại nhìn ta." Khả Nhi mơ hồ ở giữa, vô ý thức hồi đáp, nhưng nói xong rất nhanh liền đánh thức, không biết vì sao mình lại đột nhiên như vậy. Nàng là làm tỷ nữ làm quen thuộc, bực này khinh suất cấp thấp sai lầm là xưa nay sẽ không phạm. Giờ phút này vậy mà tại nhiều như vậy trong đám người lâm vào loại nào đó trong huyễn tưởng, cái này bản thân liền là không bình thường. Lúc này lại có người hỏi như thế mình, Khả Nhi lúc này liền phản ứng lại, vội vàng lách mình rời đi đến, nhìn về phía tuân hỏi mình người kia. Cái này xem xét phía dưới, chính là Khả Nhi thân là một thiếu nữ cũng không nhịn được nhìn mà ngơ, tú lệ con ngươi bên trong hiện lên một vòng kinh diễm cùng tự ti mặc cảm cảm giác. Đây là một nữ tử, xem ra cũng bất quá 20 chỉ linh, chính là nữ tử phong nhã hào hoa lúc, có thể có được thiếu nữ thanh xuân cùng ngây thơ, cũng có thể có được thiếu phụ động lòng người phong thái cùng thành thục dụ hoặc. Nàng này dung mạo tuyệt mỹ, thanh thuần bên trong mang theo thiên nhiên mị hoặc chi ý, hai con ngươi như muốn tràn đầy xuất thủy đến, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang thiên nhiên dụ hoặc, lại như là loại nào đó đại đạo thể hiện, gọi người nhìn một cái liền khó mà quên. Bất quá Khả Nhi trung quy là một nữ tử, mặc dù kinh diễm, nhưng cũng sẽ không bị cùng là nữ tử tồn tại mà mị hoặc đến, chợt lấy lại tinh thần, cảnh giác mà hỏi: "Tiền bối là ai? Vì sao hỏi ta những vấn đề này?" Khả Nhi mặc dù chỉ có chiến sĩ cấp độ thực lực, nhưng rộng chuyển lâu tỷ nữ cũng khác biệt tại bên ngoài một chút tán tu, tu tập có một loại bí pháp, nhưng thô sơ giản lược xem xét ma tu đại khái tu vi. Khả Nhi mặc dù nhìn không ra nữ tử này tu vi, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia mềm mại đáng yêu dưới thân thể mềm mại ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng, so với rộng chuyển lâu khách khanh trưởng lão nhóm không kém chút nào, trong lòng kinh đồng thời, đương nhiên phải cẩn thận ứng phó. Nữ tử kia nghe vậy, nhìn về phía Khả Nhi trong ánh mắt liền để lộ ra một vòng vẻ hài lòng, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi lại còn có thể ghi nhớ ta trước đó hỏi lời của ngươi, không sai, quả nhiên không sai. Khả Nhi không có cảm nhận được cái này trên người nữ tử ác ý, nhưng bản năng cũng phát giác được một số không giống bình thường, trong lòng càng thêm cảnh giác, nói, tiền bối là có chuyện gì quan trọng? Nhà ta trưởng lão còn tại trong Di Hồng viện, nếu đang có chuyện có thể tìm nhà ta trưởng lão nói chuyện. Có thể làm rộng chuyển lâu tỷ nữ, tâm tư linh lung là thiết yếu tố chất. Khả Nhi trong giọng nói đều lộ ra phía sau mình có người, muốn nữ tử này hơi kiêng kỵ một hai. Nữ tử kia nghe được Khả Nhi trong lời nói ý tứ, nhưng lại không bằng Khả Nhi như vậy hướng, nàng này nghĩ đến, có thể đi vào Di Hồng viện đến tầm Hoan Tác Nhạc làm tăng cao tu vi, phần lớn là một chút không ra gì một chút thế lực. Thông thường mà nói, thân là ma đầu cảnh giới tồn tại, đến cái này Di Hồng viện cũng rất ít, bởi vì Di Hồng viện ma đầu vốn là thưa thớt, có thể bị phái đi phụ trợ ma đầu cảnh giới đến tăng cao tu vi Di Hồng viện nữ tử liền càng thưa thớt. Cho nên nữ tử ngay lập tức nghĩ đến, chính là thiếu nữ này trưởng lao ước chừng là yêu ma cảnh giới tả hữu tồn tại, yêu ma cảnh giới tồn tại đối với nàng mà nói cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt, trong lòng xem thường, ngoài miệng lại nói, tiểu nữ hoa đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, đối ngươi cũng vô ác ý. Khả Nhi nghe vậy, cũng không có nói nhiều, chỉ là lặng lặng nhìn xem nữ tử kia, chờ đợi nữ tử kia đoạn ở dưới. Nữ tử kia tựa hồ đối với Khả Nhi cũng là có chút coi trọng, cũng không có cái gì giá đỡ, vẻ mặt ôn hòa nói, không biết ngươi sư thừa nơi nào. Khả Nhi mặc dù không biết nữ tử này hỏi những này là làm cái gì, nhưng cũng không phát hiện được các ý, huống chi những này cũng không có cái gì che giấu, lấy một nghi là ma đầu cảnh giới ma tu thực lực mà nói, nàng nhưng không có nói láo bản sự cùng tiền vốn, liền nói, ta không có sư thừa, bất quá ta đến từ rộng chuyển lâu. Rộng chuyển lâu. Nữ tử thì thầm một tiếng, trên dưới quan sát thiếu nữ một chút, ngay sau đó lại lộ ra ý cười, nói, ngươi là rộng chuyển lâu tỷ nữ đi. Khả Nhi cũng không có cái gì thẹn thùng vẫn là nhận không ra người ý tứ, thoải mái gật đầu. Nói thật, rộng chuyển lâu tỷ nữ đừng nhìn chỉ là hạ nhân, nhưng nếu là đi tại An Dương thành bên trong hoặc là An Dương ngoài thành mặt, chỉ bằng vào rộng chuyển lâu tỷ nữ này danh đầu cũng đủ để cho không ít tán tu hoặc là thấp thế lực vì đó kiêng kỵ. Nữ tử kia nghe vậy, lại là đại hỉ, nói, là tỷ nữ liền dễ làm. Ân. Khả Nhi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nữ tử kia, không rõ nữ tử này vì sao như thế vui vẻ. Nữ tử kia mặc kệ Khả Nhi nghi hoặc, lại nói bất quá ngươi rất nhanh cũng không phải là tỷ nữ, rộng chuyển lâu tỷ nữ lại không phải là không có cướp đến tay qua. Đằng sau một câu là nữ tử kia nhỏ giọng thầm thì thanh âm, Khả Nhi cũng không nghe được, nhưng lại nghe được phía trước nửa câu, càng thêm nghi hoặc. Nữ tử kia cũng nhìn ra Khả Nhi nghi hoặc, cũng không quanh co lòng vòng, thần sắc có chút trang nghiêm, nhìn Khả Nhi tâm cũng không nhịn được nhấc lên, âm thầm đề phòng. Nhưng nữ tử kia lời kế tiếp lại là để Khả Nhi tuyệt đối không ngờ rằng, ngơ ngác giật mình một hồi, nữ tử kia hỏi như thế Khả Nhi, tiểu nữ hoa, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Nhìn Khả Nhi có chút sợ run bộ dáng, nữ tử kia lại nói ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, rộng chuyển lâu không là vấn đề, vi sư tự nhiên sẽ đi giải quyết, tuyệt đối sẽ để song phương đều hài lòng, không cần ngươi làm khó. Khả Nhi nghe nói như thế ngữ, lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu, khẩu khí kiên định nói, ta là sẽ không bái ngươi làm thầy. Làm sao? Ngươi có sư phụ, vẫn là xem thường ta? Chắc hẳn ngươi còn không biết ta là ai đi. Nữ tử nghe vậy nhíu mày, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa nói, chương 5546, chiến trước. Chương 5546, chiến trước. Khả Nhi vẫn như cũ lắc đầu, nhưng thái độ lại là có chút kiên quyết, tựa hồ quyết tâm không nghĩ bái nữ tử kia vi sư, cũng không muốn hiểu do nữ tử kia thân phận. Kỳ thật Khả Nhi đang nghe khẩu khí của nàng kia, liền ở trong lòng đã đoán được nữ tử này thân phận tuyệt đối không tầm thường, dù sao tại An Dương thành có thể không nhìn rộng chuyển lâu tồn tại thực tế là quá mức thưa thớt. Nhưng mà nữ tử kia lại là cũng không tính bỏ qua Khả Nhi, nàng tựa hồ là càng xem càng là hài lòng, Khả Nhi mặc dù tại cự tuyệt, nhưng nàng lại vẫn không có mảy may thất vọng, hỏi lần nữa, ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện, hoặc là có cái gì muốn việc cần phải làm? Khả Nhi tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt có một chút đỏ, nhưng vẫn lắc đầu, không biết là đang bày tỏ nữ tử kia không thể giúp được nàng, vẫn là không nghĩ để người trợ giúp. Nhưng mà nữ tử kia là tu vi gì, chính là một hàng thật giá thật ma đầu cảnh ma tu, ánh mắt vô cùng tốt, nhìn thấy Khả Nhi trong đôi mắt ba động, bắt được một vòng dị sắc, nàng xem thường nói, là muốn tình lang. Không phải. Khả Nhi đột nhiên lắc đầu, cảm xúc có chút kịch liệt, tựa hồ là sợ bị người khác biết, hoặc là bị người nói chúng tâm tư mà cảm thấy kinh hoàng. Nữ tử kia sớm đã là nhân tình, trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không nói ra, nói, ta chỗ này có ma công vô số, trong đó không thiếu không chỉ có thể gia tăng ngươi tu vi, còn có thể để ngươi mị lực đại tăng, thậm chí càng là tu luyện dung mạo cũng sẽ biến hóa càng phát ra mỹ lệ. Khả Nhi tựa hồ là có chút tâm động, nhìn về phía nữ tử kia, nhưng vẫn là kiên quyết lắc đầu. Nữ tử kia vẫn như cũ không từ bỏ, tiếp tục tại dụ hoặc Khả Nhi, chỉ là vô luận kia mỹ mạo nữ tử như thế nào lời nói, như thế nào tăng lớn thẻ đánh bạc, Khả Nhi vẫn như cũ không chịu đáp ứng. Cuối cùng kia mỹ mạo nữ tử cực lớn kiên nhẫn cũng bị ma diệt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này tiểu nữ hoa tốt không biết tốt xấu, ngươi cũng biết muốn bái ta làm thầy người có thể xếp đầy cả tòa An Dương thành, cho ngươi cơ hội ngươi lại không trân quý, coi là thật ta sẽ không thẹn quá hóa giận mà giết ngươi. Khả Nhi ngay từ đầu gặp được cái này mỹ mạo nữ tử bất an, đến bây giờ đã biến thành không hoảng hốt, tại trong lời nói, Khả Nhi cũng phát giác được cái này mỹ mạo nữ tử thật là muốn thu mình làm đồ đệ. Không phải ma đầu cảnh giới cao nhân căn bản liền sẽ không nhẫn mại tính tình như thế nói chuyện với mình, nắm chắc trong lòng, Khả Nhi khẽ mỉm cười nói, không sợ, bởi vì tiền bối không nỡ giết văn bối. Mỹ mạo nữ tử nghe vậy thở dài, nói, có tiểu thông minh cũng không tốt, đã ngươi không nguyện ý bái ta làm thầy, mà ta lại không nguyện ý từ bỏ ngươi cái này đồ nhi, vậy chúng ta liền dùng sức mạnh a. Nói kia mỹ mạo nữ tử đã đi tới Khả Nhi phụ cận, trong miệng nói khẽ, vi sư thực lực mạnh, ngươi không có cách nào không nghe theo, về phần sau lưng ngươi rộng chuyển lâu ta tự nhiên sẽ đi nói một câu. Khả Nhi sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới nữ tử này vậy mà lại lập tức trở mặt, lại muốn cưỡng ép thu đồ, nơi nào sẽ có loại người này tồn tại. Liền không sợ cưỡng ép thu đồ cuối cùng bị đồ đệ phản sát sao? Chỉ là Khả Nhi thực lực đích xác nhỏ yếu, tại một ma đầu cảnh giới tồn tại trước, căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Khả Nhi vừa định muốn lui lại, liền đã bị kia mỹ mạo nữ tử một tay nắm lấy, thân hình mảy may không thể động đậy, liền nói chuyện quyền lợi cũng bị nữ tử kia sử dụng thủ đoạn cho phong bế. Khả Nhi vừa kinh vừa sợ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nâng lên hai mắt, gắt gao trừng mắt kia mỹ mạo nữ tử. Đối với mỹ mạo nữ tử cảm quan vừa biến tốt, lại trở nên kém. Chỉ là kia mỹ mạo nữ tử lại là kia không chút nào để ý, mỉm cười, nhìn vẻ mặt phẫn hận thiếu nữ, nàng môi son nhẹ ngẩng, không dùng giấy rùa, vi sư đây hết thể cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi thể chất đặc thù, mười phần phù hợp tu luyện ta chi ma công, nếu là tu luyện phổ thông ma công không những lãng phí ngươi như thế thiên tư, sẽ còn để ngươi tiến cảnh tu vi so phổ thông ma tu còn muốn chậm, về sau ngươi liền sẽ biết. Nói kia mỹ mạo nữ tử một tay nhấc lấy Khả Nhi, trực tiếp liền xoay người, vậy mà hướng phía Di Hồng Biện đi vào. Mà lại tại cửa ra vào mấy tên đón khách nữ tử cũng không có chút nào ngăn cản, không chỉ có như thế, các nàng còn thần thái cung kính, hành lễ nói, tham kiến ba viện chủ. Thấy cảnh này, Khả Nhi trừng to mắt, tựa hồ là có chút khó có thể tin, nhưng thần sắc cũng càng có giật mình, chỉ bất quá trong đôi mắt phẫn hận chi sắc vẫn như cũ không yên tĩnh, chỉ là bị giam cầm ở, không nói nên lời không thể động đậy. Mỹ mạo nữ tử chỉ là bình thản ư một tiếng, liền trực tiếp đi vào Di Hồng Biện chỗ sâu. Tại mỹ mạo nữ tử mang theo Khả Nhi tiến vào Di Hồng Biện lúc, tại Di Hồng Biện phòng chữ thiên, đinh trong xương phòng Diệp Sở thần sắc khẽ động, đình chỉ nói chuyện. Tại kia trong xương phòng còn có 3 năm người, trong đó có một người chính là Phùng Văn Hiên Phùng trưởng lão, về phần 4 người khác, từng cái cũng là khí tức bên bác, hiển nhiên đều là ma đầu cảnh cao dài tu vi. Bọn hắn đều là tại An Dương thành bên trong thực lực đỉnh tiêm ma đầu, đều có cực lớn hy vọng sẽ theo phía sau thế lực mà đi hướng Âm Trầm Sơn mạch ma tu. Tại Diệp Sở trầm mặc không nói lúc, Phùng Văn Hiên bọn người cũng đều nhìn ra Diệp Sở trong thần sắc không thích hợp, bọn hắn đối với Diệp Sở thực lực cũng có nhất định nhận biết, trong lòng đều có kết giao chi ý, trong đó một tên đại hán tóc đỏ hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhưng cần ta chờ hỗ trợ. Diệp Sở hướng phía đám người lắc đầu, nói, đích xác phát sinh một chút sự tình, bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không dùng làm phiền chư vị, Diệp Mộ đi một lát sẽ trở lại. Nghe tới Diệp Sở dạng này nói lời nói, ba người còn lại nhao nhao lối ra, nói thẳng, Diệp Minh không cần phải khách khí, gặp nhau đã là duyên, dù sao chúng ta ở đây cũng là vô sự, không bằng liền cùng Diệp Minh đi xem một chút, có chúng ta tại, bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ một chút. Diệp Sở nghe vậy, hướng phía đám người ôm quyền, nói, như thế liền đa tạ chư vị. Dứt lời, Diệp Sở coi như rời đi trước sư phòng, hướng phía bên ngoài đi đến, mặc dù là đi, nhưng Diệp Sở tốc độ cực nhanh, lấp lóe ở giữa liền đã xuyên qua mấy cái hành lang, thẳng đến Di Hồng Viện chỗ sâu mà đi. Kia mấy tên ma đầu bao quát Phùng Văn Hiên ở bên trong mỉm cười, cũng cất bước theo sát Diệp Sở. Tại cái này trong Di Hồng Viện, bọn hắn cũng không cần lo lắng mất dấu hoặc là theo không kịp Diệp Sở. Tại phía trước Diệp Sở thân ảnh mặc dù còn đuổi tới mục đích, nhưng trong miệng cũng đã truyền ra lời nói, ẩn chứa cái này từng tia hỗn độn chi lực, uyển như lôi đỉnh tại cái này trong Di Hồng Viện nổ vang, thanh thế kinh người. Các hạ là ai? Vì sao cướp giật Diệp Mỗ thị nữ? Thanh âm kia tại toàn bộ Di Hồng Viện đều vang lên, để Di Hồng Viện không ít khách hàng cùng Di Hồng Viện nữ tử nhao nhao kinh hãi, tất cả đều quay đầu xem ra. Càng có đang cùng Di Hồng Viện nữ tử song tu tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên nghe tới cái này bừng tỉnh như lôi đỉnh thanh âm, thân thể lắc một cái ở giữa trong chớp mắt khí thế hoàn toàn không có, một mặt phẫn nộ xông ra sư phòng, mang liệt liệt. Đối với những này Diệp Sở cũng không thèm để ý, tại Diệp Sở lời nói rơi xuống lúc, Diệp Sở thân hình liền đã đuổi kịp tại phía trước Cầm Khả Nhi ngay tại hướng Di Hồng Viện chỗ sâu mà đi mỹ mạo nữ tử. Kia mỹ mạo nữ tử cũng chính là Di Hồng Viện ba viện chủ cũng cảm nhận được Diệp Sở trên thân ẩn chứa từng tia từng sợi khí tức nguy hiểm, bước chân sớm đã dừng lại. Nhưng nàng nhưng lại chưa đem Khả Nhi buông xuống, cũng chưa đem Khả Nhi giam cầm hủy bỏ. Giờ phút này Khả Nhi chỉ có thể lấy ánh mắt ra hiệu mình không ngại, trong mắt đẹp cũng đầy là vẻ mừng rỡ. Khả Nhi mặc dù nghĩ tới Diệp Sở sẽ đến cứu nàng, nhưng không có nghĩ đến Diệp Sở sẽ như thế trực tiếp tới cứu người, trong lòng rất có cảm động. Di Hồng Viện ba viện chủ nhìn thấy Diệp Sở, trong mắt đẹp hiện lên một vòng kiêng kỵ, bất quá nàng cũng không có bối rối, có phần có chừng mực nói, vị đạo hữu này chính là rộng chuyển lâu khách khanh trưởng lão đi. Nhìn đạo hữu lạ mặt, nghĩ đến chính là kia tân tấn trưởng lão, Diệp Sở Diệp trưởng lão. Diệp Sở chú ý tới Khả Nhi, nhưng không có đi nhìn Khả Nhi, mà là nhìn về phía kia mỹ mạo nữ tử, khẽ nhíu mày nói, các hạ là ai? Ta. Tiểu nữ tử đã có thể vào Di Hồng Viện tự nhiên chính là Di Hồng Viện người. Mỹ mạo nữ tử mỉm cười nói, nói vốn còn nghĩ muốn lại nói minh thân phận của mình. Cũng là tại lúc này, Phùng Văn Hiên bọn người cũng chạy tới, bọn hắn đầu tiên là nhìn thấy Diệp Sở, tiếp theo lại nhìn thấy tại cách đó không xa mỹ mạo nữ tử, nhao nhao hướng về phía mỹ mạo nữ tử ôm quyền nói, gặp qua ba viện chủ. Trong đó Phùng Văn Hiên nhận biết Khả Nhi, cũng trong chớp mắt liền đoán ra sự tình đại khái, nhìn Diệp Sở đạo, Diệp Minh, vị này chính là Di Hồng Viện ba viện chủ, Sở Theo Phi. Nói Phùng Văn Hiên lại hướng phía kia mỹ mạo nữ tử, Di Hồng Viện ba viện chủ, Sở Theo Phi giới thiệu nói, ba vị chủ, vị này là ta rộng chuyển lâu Tân Tấn trưởng lão, Diệp Sở Diệp trưởng lão. Hai vị đều là ta An Dương thành nhân tài kiệt xuất, tướng hẳn là có hiểu lầm gì đó, chớ muốn bởi vì một chút hiểu lầm mà tổn thương đám người hòa khí, không bằng ở đây giải khai. Phùng Văn Hiên nhìn xem Diệp Sở cùng Sở Theo Phi, mở miệng khuyên giải nói. Chương 5547, chạy tới phủ thành chủ nghị sự. Chương 5547, chạy tới phủ thành chủ nghị sự. Diệp Sở cũng không nguyện ý tại An Dương thành gây sóng gió gì, liền nói, đã Phùng huynh mở miệng, kia Diệp Mộ cũng không phải ngang ngược vô lý hạng người, chỉ cần ba viện chủ đem ta thị nữ còn tới, Diệp Mộ tạm thời coi là chưa từng xảy ra cái gì. Phùng Văn Hiên nghe vậy, thần sắc cũng là cực kỳ hài lòng, trước là hướng về phía Diệp Sở ấy náy cười một tiếng, lại nhìn về phía ba viện chủ Sở Theo Phi. Sở Theo Phi nàng thật vất vả nhìn thấy một mầm mống tốt, tự nhiên không muốn cứ thế từ bỏ, không phải lúc trước cũng sẽ không đối Khả Nhi hảo ngôn tương hướng. Huống chi Sở Theo Phi chính là ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại, tại Di Hồng Viện mặc dù có treo ba viện chủ tên tuổi, trên thực tế cũng bất quá là bởi vì nàng niên kỷ nhỏ bé mà thôi, luận thực lực, nàng không tại cái khác hai vị viện chủ phía dưới. Kể từ đó, Sở Theo Phi liền càng không muốn đem Khả Nhi từ bỏ, nhưng nàng cũng đối rộng chuyển lâu kiến kỵ, liền nói, Diệp đạo hữu xin nghe tiểu nữ tử một lời, bản viện chủ mặc dù không có cùng Diệp đạo hữu chào hỏi liền đem Khả Nhi mang đi là ta không đối, nhưng bản viện chủ hoàn toàn không có ác ý, chỉ là muốn thu nha đầu này làm đồ đệ. Nói, Sở Theo Phi cắn răng, nói, như vậy đi, chỉ cần Diệp đạo hữu nguyện ý, bản viện chủ nguyện ý ra gấp 5 lần giá cả đem nha đầu này từ Diệp đạo hữu trong tay mua được, đồng thời chỉ cần Diệp đạo hữu mở miệng, ta Di Hồng viện cũng đưa mấy tên xuất sắc nữ tử cho Diệp đạo hữu, lấy làm đền bù. Ở phía xa, không ít ma tu nghe nói lời ấy, đều là hít vào một hơi, nhìn về phía Diệp Sở ánh mắt liền ẩn chứa khát vọng cùng ngao ước. Bởi vì, thực tế là Di Hồng viện nữ tử khó cầu, mặc dù tại trong Di Hồng viện, chỉ cần có tiền tài liền có thể gọi nữ tử làm bạn. Nhưng cái này vô luận như thế nào cũng không sánh nổi Di Hồng viện trực tiếp đưa mấy tên nữ tử, huống chi những cô gái này đều là tu luyện có đặc tu ma công, theo thời gian trôi qua, ma công càng phát ra tinh xảo, có thể tiết kiệm ma tu không ít tài nguyên tu luyện, liền có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Cho nên cái này Di Hồng viện đưa tặng nữ tử, đã không đơn thuần là sắc đẹp tỷ nữ, mà là đại bút tài nguyên. Chỉ là Diệp Sở vốn là vô ý tại An Dương thành lưu lại, tự nhiên sẽ không cân nhắc những này, bất quá Diệp Sở cũng có thể cảm nhận được nữ tử này đối với Khả Nhi cũng vô ác ý, liền mở miệng nói, giải khai cấm chế, để chính nàng quyết định. Ba viện chủ Sở Theo Phi sắc mặt biến hóa, nàng tự nhiên là biết nha đầu này cưỡng tính tình, nói, đã nha đầu này là Diệp đạo hữu thị nữ, Diệp đạo hữu mình quyết định liền có thể, cần gì phải hỏi thăm nha đầu này. Diệp Sở lắc đầu, cũng không cùng Sở Theo Phi nói nhảm bộ dáng, nói thẳng, đã nàng không nguyện ý kia liền thả nàng đi, huống chi nàng sớm đã không phải rộng chuyển lâu thị nữ, ở bên cạnh ta cũng chỉ là tạm cư, Diệp Mộ cũng không có quyền lợi thay nàng làm chủ. Dứt lời, Diệp Sở ánh mắt có hỗn độn chi mang lóe lên, nói, bất quá xem ra ba viện chủ là không nguyện ý thả người. Diệp Sở than nhẹ một tiếng, hắn muốn không muốn nhiều chuyện, chỉ là sự tình lại là một bộ tiếp một bộ đến, xem ra là mình cho ra đến chấn nhiếp còn chưa đủ. Vừa mới nói xong, Diệp Sở nhấc tay vồ một cái, lập tức một con hỗn độn cự thủ chống rông hiện hiện, lóe lên hướng phía Khả Nhi chỗ tới. Ba viện chủ Sở Theo Phi thấy này, thần sắc cũng là đống nhiên biến đổi, nàng không nghĩ tới Diệp Sở nhìn như phong thần tuấn lãng, vân đạm phong kinh, nhưng lại là như thế tính nôn nóng, một lời không hợp liền xuất thủ. Bất quá Sở Theo Phi cũng không phải người bình thường, nàng bản thân cũng là hạng người tầm cao khí ngạo, thấy Diệp Sở chủ động xuất thủ, trong lòng nàng cũng có hỏa khí. Đây là hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt sao? Vậy mà như thế khinh thường, trực tiếp đưa tay đến bắt, khi nàng là bài trí vẫn là nhắm ngay nàng ba viện chủ không thể đem hắn như thế nào. Sở Theo Phi lạnh quát một tiếng, cuồng vọng, cũng dám tại ta Di Hồng viện độc thủ, tiểu nha đầu này bản viện chủ thu định, ngươi cũng đoạt không đi. Nói Sở Theo Phi đưa tay đẩy, trực tiếp liền đem Khả Nhi đẩy hướng phía sau, nhưng bởi vì bị giam cầm ở, cho dù là rời đi Sở Theo Phi, Khả Nhi cũng vô pháp động đậy, nhìn thấy Diệp Sở muốn cùng người đối thủ, trong đôi mắt bao nhiêu đều có chút vẻ lo lắng. Di Hồng viện rất nhiều nữ tử cũng chú ý đến tình huống nơi này, nhìn thấy Diệp Sở muốn cùng các nàng ba viện chủ động thủ, nhao nhao tiến lên, muốn chuẩn bị xuất thủ, cũng có người vội vàng chuyển tin cho Di Hồng viện đại viện chủ cùng hai viện chủ. Những cái kia tiến lên đây muốn giúp tay bị Phùng Văn Hiên chờ 5 người xuất thủ ngăn lại, 5 người đều là ma đầu cảnh đỉnh phong hoặc là đỉnh cao nhất tồn tại, những cô gái kia tự nhiên là kiêng kỵ, không dám loạn động. Giờ phút này giữa sân Sở Theo Phi đã động thủ, nàng một đôi khiết trắng như ngọc ngón tay ngọc nhỏ dài liên tục kết động, một cỗ đặc thù dị hương từ nó thể nội lan tràn ra. Cỗ này hương khí như có linh tính đồng dạng, đều bay hướng Diệp Sở ngưng tụ ra hỗn độn lớn trong tay, đem lại thủ lượn lờ. Diệp Sở hỗn độn đại thủ bị kia hương khí tràn ngập, vậy mà dừng lại phía dưới có loại mất khống chế cảm giác, tựa hồ có sụp đổ dấu hiệu tiêu tán. Diệp Sở suy nghĩ khẽ nhúc nhích, muốn đem hỗn độn đại thủ cho một lần nữa ra chỉ ý chí, để hỗn độn đại thủ cải biến phương thức công kích. Nhưng Diệp Sở lại phát hiện ý nghĩ của mình vậy mà không dùng được, giống như là bị vật gì đó ngăn cản, vậy mà chuyển không vào kia hỗn độn lớn trong tay, cái này khiến Diệp Sở thần sắc hơi động hiện lên một vòng dị sắc. Phát giác được Diệp Sở thần sắc, Sở Theo Phi thần sắc cũng có chút ý mừng, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại bị người đánh gãy. Lại là Diệp Sở tại mở miệng, thần sắc hắn bình thản, lời nói càng là bình tĩnh, không thấy chút nào rơi vào hạ phong cảm xúc, hắn nói, có thể cầm cố lại ta một đạo lực lượng, kia mười mấy nói, mấy trăm đạo đâu. Kia cự thủ cũng không phải là thuật pháp thần thông, chỉ là một đạo hỗn độn chi lực ngưng tụ ra cự thủ, cho nên chỉ cần Diệp Sở muốn, hoàn toàn có thể đem trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực tất cả đều hóa thành cự thủ. Bất quá Diệp Sở vẫn chưa như thế, bởi vì Diệp Sở hỗn độn chi lực quá mức khổng lồ, cho nên chỉ là thôi động một phần nhỏ hỗn độn chi lực. Nhưng cái này một bộ phận hỗn độn chi lực cũng đầy đủ đáng sợ, cơ hồ là tại Diệp Sở lời nói vừa đã rơi xuống, Diệp Sở trung quanh hư không bên trong liền đã che kín từng cái đại thủ, lít nha lít nhít, cơ hồ đè ép đầy Diệp Sở quanh thân toàn bộ hư không. Những này hỗn độn chi lực cự thủ đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng này, không kém chút nào đỉnh cao nhất ma đầu tuyệt cường một kích, cái này lít nha lít nhít bộ dáng, đủ để cho vô số người hít sâu một hơi. Chính là ở một bên mặc dù tại ngăn cả người, nhưng lại một mực chú ý nơi này Phùng Văn Hiên bọn người cũng không ngoại lệ, trong lòng cũng là cảm thấy chấn kinh. Đặc biệt là Phùng Văn Hiên, hắn mặc dù nhìn qua Diệp Sở giải quyết cao nhàn một màn, nhưng đó bất quá là chỉ là hai chiêu, lại năng lượng nội ẩn, vẫn chưa trương dương bên ngoài hiện, cho nên Phùng Văn Hiên cũng không có quá mức giật mình Diệp Sở thực lực, chỉ là cho rằng Diệp Sở thuật pháp kinh người. Tăng thêm Diệp Sở xóa bỏ một người trưởng lão khác Đồ Vĩ lúc, rõ ràng là vận dụng loại nào đó cường đại thuật pháp, mới có thể đạt tới lặng yên không một tiếng động, đây mới là Phùng Văn Hiên kiêng kỵ. Nói tóm lại, Phùng Văn Hiên nguyên lai coi là Diệp Sở chỉ là thủ đoạn cùng thuật pháp kinh người, cá nhân tu vi có lẽ cũng không có bao nhiêu lạ thường. Nhưng giờ phút này tại Phùng Văn Hiên xem ra, mình trước kia 10 phần sai, thuật pháp mặc dù có thể để một đạo ma khí năng lượng bộc phát ra viễn siêu một đạo ma khí năng lượng uy năng, nhưng tuyệt đối không thể trong chớp mắt liền phát ra mấy chục trên trăm đạo thuật pháp. Không phải cùng người đấu pháp lúc, trực tiếp một mạch đem mình nắm giữ thuật pháp hết thảy thi triển đi ra, đối thủ trong chớp mắt đánh tung, dạng này chiến đấu ai có thể ngăn cản được. Tu vi tại cao, thuật pháp đều chỉ có thể thi triển một đạo, chỉ có thi triển xong một đạo thuật pháp sau, mới có thể lại thi triển một đạo thuật pháp. Cho nên Diệp Sở cự thủ đoạn không phải thuật pháp, mà là đơn thuần tu vi năng lượng huyền hóa ra đến, vẻn vẹn là huyền hóa ra đến liền có như thế uy áp, có thể so với ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tuyệt cường một kích, nếu là thi triển lên thuật pháp đến sẽ khủng bố đến mức nào. Phùng Văn Hiên nhìn thật sâu mắt Diệp Sở, hắn phát hiện mình ngay từ đầu liền đánh giá thấp vị này Tân Tấn trưởng lao thực lực, hắn muốn chỉ sợ đồng trưởng quý cũng đánh giá thấp vị này Diệp trưởng lao thực lực đi. Ngoại nhân tâm tư dị biệt, Diệp Sở lại bình thản như nước, niệm động ở giữa, những này hỗn độn cự thủ nhau nhau bay nhanh mà ra, thẳng đến Sở Theo Phi mà đi. Sở Theo Phi trong lòng căng thẳng, cắn răng, cũng không lui lại, miệng thơm cánh nết, phun ra một viên hạt châu màu tím. Hạt châu này quay tròn xoay tròn lấy, tại Sở Theo Phi ngọc thủ một điểm hạ, liền ầm ầm vỡ vụn, từ đó bay vụt ra đại lượng tử sắc sương mù. Những này sương mù trong chớp mắt liền đem Sở Theo Phi bao phủ lại, kia tử sắc sương mù cũng không biết là tồn tại gì, không chỉ có pháp nhãn không cách nào xem thấu, chính là ma linh cũng thăm dò vào trong đó cũng phải mất linh. Thân ở trong đó Sở Theo Phi tựa như cá gặp nước không bị ảnh hưởng chút nào, mà lại nó thân thể cũng cấp tốc hóa thành sương mù tím, tựa như cùng sương mù tím dung hợp làm một thể, không chỗ tìm kiếm. Không đám người giật mình, những cái kia tử sắc sương mù liền nhanh chóng quyết tán, trong nháy mắt liền khuyết tán đến cái Di Hồng Viện đại sảnh, đem chung quanh tất cả mọi người bao phủ lại. Chương 5548, các cường giả hội tụ Thiên Dương Điện. Chương 5548, các cường giả hội tụ Thiên Dương Điện. Bất thình lình một màn, để ở đây rất nhiều ma tu nhao nhao kinh hãi, cũng không để ý cái gì nhao nhao xuất thủ, đang thi triển phòng ngự của mình thủ đoạn, dự phòng ngay sau đó sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng là tại thời điểm này, thân ở tử sắc trong sương mù đám người liền cảm nhận được giữa sân bộc phát ra tiếng oanh minh, như có không ít ma tu tại chiến, thuộc về ma đầu cảnh đỉnh cao nhất khí tức ở trong sân tỏa ra. Di Hồng Viện cái khác ma tu tất cả đều kinh hãi, vô ý thức muốn rời xa kia chiến đấu chi địa, miễn sinh tác động đến gặp vạ lây. Nhưng cái này khẽ động hạ, toàn bộ Di Hồng Viện ma tu tất cả đều hỗn loạn lên, thậm chí còn có không ít ma tu cho là có người muốn đối với mình âm thầm hạ thủ, vô ý thức phản kích trở về. Giữa sân trong chớp mắt liền trở nên hỗn loạn lên, kinh sợ thanh âm, thuật pháp tiếng oanh minh liên tiếp. Nhưng cái này sương mù cũng không phải vô giải, bất quá là mười mấy hơi thở công phu, giữa sân tử khí liền trở nên đạm bạc, đồng thời còn đang nhanh chóng tiêu tán. Nhận không hiểu áp chế ma linh cũng có thể thi triển đi ra, đông đảo ma cấp tốc ổn định trận hình, cẩn thận đề phòng chung quanh cái khác ma tu. Cũng là tại lúc này, Di Hồng Viện nơi cửa, có một mỹ mạo nữ tử chạy vội mà ra, nhìn kia nổi bật dáng người liền biết, là sự kiện lần này chủ người một trong, Di Hồng Viện ba viện chủ, Sở Theo Phi. Nàng này không phải một người tự mình rời đi, bên người còn đang nắm một thiếu nữ, đang nhanh chóng chạy nhanh, hiển nhiên là muốn phải thừa dịp lấy sương mù tím còn chưa triệt để tán đi lúc rời đi nơi này. Đám người giật mình, đội vàng nhìn về phía một tên khác người trong cuộc, chỉ là nhìn thấy tên kia người trong cuộc lúc, mọi người đều là sức sở, mặc dù giờ phút này sương mù tím còn chưa triệt để tán đi, nhưng ma linh cũng đã có thể vận chuyển tự nhiên, tại ma linh hạng, hết thảy đều không chỗ che thân, bọn hắn tự nhiên là nhìn nhất thanh nhị sở. Cái kia danh xưng là rộng chuyển lâu khách khanh trưởng lão bên người vậy mà cũng đi theo một thiếu nữ, nhìn bộ dáng, vậy mà cùng Sở Theo Phi mang theo thiếu nữ giống nhau như lúc. Đám người vừa kinh vừa nghi, kia chính muốn ly khai Sở Theo Phi cũng phát giác được dị thường, quay đầu nhìn Diệp Sở, lại nhanh chóng nhìn mình trong tay thiếu nữ, một trương tuyệt khuôn mặt đẹp nháy mắt liền biến thành thiết thanh. Sở Theo Phi đưa tay hung hăng nắm một cái trong tay thiếu nữ kia lập tức liền quang hoa lóe lên, biến thành từng sợi hỗn độn khí, tán giật tại hư không bên trong, âm thầm lưu thoán về Diệp Sở trên thân. Diệp Sở chỉ trưởng dùng sức, trong chớp mắt liền đem Khả Nhi trên thân giam cầm cho giải khai, Khả Nhi lập tức liền muốn nói gì, Diệp Sở lại là lắc đầu ra hiệu nó không cần nhiều lời. Diệp Sở lúc này mới nhìn về phía tại Di Hồng Viện cổng Sở Theo Phi, mỉm cười nói, còn muốn động thủ sao? Thu đồ, bái sư vốn là ngươi tình ta nguyện sự tình, đã Khả Nhi không muốn, ngươi cũng đừng cưỡng cầu, không phải Diệp Mộ sẽ phá ngươi Di Hồng Viện. Sở Theo Phi lạnh hừ một tiếng, nàng không nghĩ tới mình vậy mà lại bị một cùng cảnh giới ma đầu cho dễ dàng như thế chơi bừa, trong lòng tự nhiên là không cam lòng. Nhưng nàng biết luận thực lực mình là nhất định không sánh bằng Diệp Sở, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn, chỉ là trong miệng lại không muốn chịu thua, cười lạnh nói, ta nhất mạch thu đồ cho tới bây giờ chỉ coi trọng tư chất, mình ý nguyện hay không đều dâu dịa, chỉ cần làm đồ đệ tự nhiên liền biết, nàng sớm muộn là bản viện chủ đồ đệ. Nói, Sở Theo Phi thân hình thoát một cái, liền biến mất tại Di Hồng Viện cổng, xông ra Di Hồng Viện, cũng không biết đi nơi nào. Diệp Sở cái này mới thu hồi tâm tư, nhìn về phía Phùng Văn Hiên bọn người nói, để chư vị đợi lâu, chúng ta vẫn là trở về sương phòng tiếp tục đàm luận. Lần này Diệp Sở cũng không có để Khả Nhi rời đi, mà Di Hồng Viện các nữ tử cũng không có đi ngăn cản, dù sao Khả Nhi là các nàng ba viện chủ tự mình kéo cửa lên đến. Đối cho các nàng đến nói, ba viện chủ đã nói Khả Nhi sớm muộn sẽ là đồ đệ của nàng, như vậy Khả Nhi cũng là sớm muộn muốn trở thành đồng môn của các nàng cũng không có đi ngăn cản. Càng quan trọng vẫn là Diệp Sở bọn người thực lực, các nàng là tuyệt đối không thể chơi vào. Diệp Sở cùng Phùng Văn Hiên tại trong sương phòng trò chuyện, trong lời nói, Phùng Văn Hiên đối với Diệp Sở càng phát ra khách khí cùng thân mật, tựa như thật là nhiều năm chưa gặp lão hữu. Mà còn lại bốn tên ma tu đối với Diệp Sở cũng là kính sợ khách khí, càng mang theo ý lấy lòng, hiển nhiên là tại vừa rồi trong trận chiến ấy nhìn thấy Diệp Sở thực lực, đối với Diệp Sở đã là kiêng kỵ, cũng là trong lòng còn có kết giao. Đám người trò chuyện một phen, cho đến nhìn thấy sắc trời không sai biệt lắm, lúc này mới tán đi. Tính toán thời gian, giao dịch hội cũng tức sắp mở ra, cũng là tại sáng sớm ngày mai, cho nên Diệp Sở cũng làm cho Khả Nhi đi đầu trở về. Khả Nhi trải qua lúc trước một lần tự nhiên là có chút lo lắng, nhưng Diệp Sở lại là nói thẳng, kia Di Hồng Viện ba viện chủ không còn dám trực tiếp dẫn người đi. Khả Nhi lúc này mới yên tâm, đi đầu về rộng chuyển lâu, Diệp Sở thì là tại An Dương thành bên trong đi dạo. Thời gian thoáng một cái đã qua, dưới mặt đất đấu giá hội thuộc về ma đầu cảnh giới một trận giao dịch hội, là An Dương thành bên trong cao đẳng giao dịch hội. Cho nên tại An Dương thành bên trong mặc dù có sóng lớn của trào, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến An Dương thành cái khác ma tu. An Dương thành như là phổ thông thời điểm một dạng náo nhiệt, bình thường ma tu cũng không có một dạng, nên lui tới vẫn tại lui tới, nên làm cái gì vẫn như cũ đang làm cái gì. Chỉ có tâm tư mẫn cảm hạng người mới có thể cảm nhận được, khoảng thời gian này An Dương thành bên trong ma đầu cảnh ma tu đột nhiên biến nhiều. Nhưng những cái kia ma tu phần lớn tiến vào An Dương thành về sau liền ẩn nấp đi, cho nên những cái kia ma tu mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Nhưng ở hôm nay, những cái kia ma tu lại xuất hiện, khí tức cảm đạm không rõ, vội vàng đi ngang qua, cực ít cùng người chào hỏi, tựa hồ là lo lắng bị người nhận ra, lại hoặc là thật có chuyện gì gấp. Chỉ là những cái kia linh giác nhạy cảm hạng người lại rõ ràng nhất phát giác được, những cái kia cho người ta mãnh liệt uy hiếp cảm giác ma đầu nhóm đều chạy tới thành tây, cuối cùng lại biến mất tại thành tây, tựa hồ thành tây có cái gì hấp dẫn ma đầu các cường giả chú ý đồng dạng. Mà Diệp Sở cũng tại ngày này đi tới thành tây, tại một chỗ tựa như hoang phế nhiều năm vứt bỏ trạch viện trước dừng lại. Tòa này vứt bỏ trạch viện bên trên tràn ngập cho bụi, còn có một chút tiểu động vật ở trong đó tán loạn, xem ra càng thêm hoang vu cùng rất nát. Trạch viện mặt trên còn có một khối tấm biển, rơi xuống một góc, chỉ còn lại một góc khác tại cố định, thượng thư lôi phủ hai chữ, ngân câu thiết họa, tựa hồ ẩn chứa có một cố lăng lệ lôi đỉnh chi ý đồng dạng, để người không dám kinh thường. Mà lại tấm bảng này trên trán mười phần sạch sẽ, không có một chút cho bụi ở phía trên, như là vừa mới bị người lau qua đồng dạng, cho người ta một loại cùng viện này rơi không hợp nhau cảm giác. Viện này rơi thô sơ giản lược xem xét, mặc dù rách nát, nhưng nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra đã từng huy hoàng. Diệp Sở biết nơi này là giao dịch hội địa điểm, đã từng nghe qua, biết cái này lôi phủ cũng không đơn giản. Nghe nói là đã từng An Dương thành một phương khác hào cường một trong, không kém gì Di Hồng Viện, rộng chuyển lâu các vùng, thuộc về An Dương thành cự đầu một trong. Chỉ là năm đó An Dương thành phụ thành chủ vừa mới thăng nhiệm, mặc dù là mệnh quan triều đình, nhưng ở An Dương thành góp chân bất ổn, bị đám người bài xích. Cuối cùng phụ thành chủ thi triển lăng lệ thủ đoạn, cộng thêm các loại dụ hoặc, rốt cục đem An Dương thành cái khác mấy phương thế lực cho trấn an xuống dưới, tạm thời thừa nhận Lâm thành chủ chức thành chủ. Nhưng khi đó lôi ra lại là thái độ cương ngạnh, căn bản cũng không muốn thừa nhận phụ thành chủ địa vị, một lòng muốn đem Lâm thành chủ gạt ra khỏi đi. Cuối cùng lôi giai bị phụ thành chủ lấy lôi đình thủ đoạn đem nổ tận gốc, lần này chấn động toàn bộ An Dương thành. Cũng là bởi vì này, phụ thành chủ triệt để tại An Dương thành đứng vững gốc chân, lôi phủ trở thành quá khứ. Lôi phủ rất nhiều tài nguyên cũng tại lúc trước bị thành chủ cướp giật không còn, trở thành một tòa vứt bỏ trạch viện. Nhưng lôi phủ cũng là đã từng hào cường một trong, tự nhiên sẽ có thật nhiều ma tu nghĩ đến ở đây thành lập căn cơ, dù sao lôi phủ địa vực cũng là vô cùng tốt, là An Dương thành vì số không nhiều ma khí điểm tựa một trong. Chỉ là cái này lôi phủ đã sớm bị phụ thành chủ năm đó triệt để phá hư, dẫn đến bệnh viện không cách nào chữa trị, dẫn đến nơi đây ma khí cùng An Dương thành địa phương khác ma khí mức độ đậm đặc chênh lệch rất xa, thậm chí còn không bằng ngoại giới ma khí. Cứ như vậy, tự nhiên liền không người nào nguyện ý tại lôi phủ địa điểm cũ ở lại, dần ra liền biến thành triệt để hoang phế chi địa. Đồng thời tại An Dương thành bên trong, cũng coi là không người quản lý địa phương, cũng là nơi an toàn nhất, đây cũng là lần này giao dịch hội địa điểm vì sao lựa chọn nơi này nguyên nhân. Diệp Sở cũng không có lấy chân thực diện mạo tiến vào lôi phủ, mà là lấy hỗn độn khí che lấp thân hình, cùng diện mạo dẫn đến Diệp Sở cả người đều bị một cỗ xương mù bao phủ, để người thấy không rõ rõ ràng. Bởi vì nơi này có không ít ma tu cũng là như thế tiến đến, hoặc dùng bảo quang che chắn tự thân, hoặc cách dùng áo che chắn tự thân, hoặc dùng thay đổi nào đó hình thái ma công đến cải biến tự thân. Chương 5549, An Dương thành bảy phương thế lực tề tụ. Chương 5549, An Dương thành bảy phương thế lực tề tụ. Tóm lại lại tới đây ma tu nhóm hình dạng quái dị, phần lớn đều thấy không rõ diện mục, có thể thấy rõ diện mục cũng không phải chân thực diện mạo, cực kỳ lạ lẫm. Nhưng ký tức của bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là ma đầu cảnh giới tu vi. Thấp thì ma đầu cảnh sơ kỳ, cao thì ma đầu cảnh đỉnh phong, thậm chí cả đỉnh cao nhất tồn tại. Những người này đều tề tụ tại lôi phủ bên trong, phần lớn không nói gì, chỉ là tại thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là dứt khoát là nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Có chút yêu ma cảnh giới ma đầu muốn lợi dụng loại nào đó ma binh để che giấu tu vi của mình khí cơ, muốn dùng cái này lẫn vào cuộc giao dịch này trong hội, nhưng lại bị rất nhiều ma đầu nhóm tại chỗ bắt trận, trực tiếp đem đánh chết. Đây đều là ra trận lúc chẳng cảnh, vừa lúc bị vừa tiến đến Diệp Sở nhìn thấy, bất quá Diệp Sở cũng không để ý tới ý tứ, chỉ là ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Giữa sân có sở hẹn 20 tên ma đầu cảnh ma đầu, tu vi không đồng nhất, giờ phút này cũng đều nhìn về vừa tiến đến Diệp Sở, có người ánh mắt lạnh lùng, có người ánh mắt mang theo dò xét. Nhưng cuối cùng bọn hắn đều thu hồi ánh mắt, hiển nhiên là nhìn ra, Diệp Sở thực lực không kém, là hàng thật giá thật ma đầu cảnh ma đầu, cũng không có đi ngăn cản hoặc là làm ra cái gì động tác. Thế này, Diệp Sở cũng không muốn nhiều lời, cũng không để ý đến những ánh mắt này, trực tiếp tìm được một tảng đá xanh, liền ngồi ở phía trên cũng gia nhập chờ danh sách. Phùng Văn Hiên cùng Diệp Sở nói qua rất nhiều liên quan tới giao dịch hội quy củ, biết giờ phút này giao dịch hội vẫn chưa bắt đầu, còn đang chờ đợi cái khác ma đầu đến. Giao dịch hội tự nhiên là đám người giao dịch hội, đến càng nhiều người tự nhiên là càng có cơ hội bán đi mình đồ vật, cũng càng có cơ hội mua được vật mình cần. Chờ nửa cách giờ, ở giữa đã không có mới ma đầu chạy đến, đông đảo ma đầu nhóm lúc này mới kết thúc chờ đợi, ánh mắt nhiệt liệt bắt đầu giao dịch hội. Bởi vì cuộc giao dịch này sẽ là không có nhân chủ cầm, chỉ là trải qua thời gian dài tập tụng, cho nên đám người cũng không cần mở miệng, ngay tại trước người mình bày ra vài kiện ngày thường khó gặp bảo vật tới bắt đầu. Mỗi người trước người bày ra vật phẩm đều chẳng qua là giải rác vài kiện, phía trên cũng không có giá cả loại hình tồn tại, cũng không có cái khác công khai ghi giá bảo vật đến trao đổi lời nói, chỉ là bày ra vật. Bất quá tại mọi người bày ra vật sau, đông đảo ma tu liền nhao nhao ma linh nô ra, đang không ngừng quan sát những vật phẩm này là thật hay giả, tại cùng vật phẩm chủ nhân trò chuyện giá cả, đồng thời cũng tại nhận lời đến từ đám người cùng mình tương thảo. Nói tóm lại, đây chính là một cái không có người đoạt giá giao dịch hội, là một cái bằng vào tự nguyện mua bán giao dịch hội, muốn với ai giao dịch liền với ai giao dịch. Qua trong giây lát, giữa sân liền có từng kiện ma bảo tại hư không bên trong gào thét, hiển nhiên những cái kia ma bảo là bị giao dịch thành công vật. Giữa sân không ngừng có mừng rỡ cùng tiếng thở dài vang lên, đều có hài lòng cùng tiếc nuối. Cái này mấy món vật phẩm rất nhanh liền giao dịch xong, tiếp xuống chính là giao dịch hội trọng điểm, đám người đầu tiên là một trận trầm mặc, xác thực đã định chưa người lại giao dịch, lúc này mới có người mở miệng nói, "Chư vị, vòng thứ nhất giao dịch hội đã kết thúc, như vậy bắt đầu tiếp xuống trọng bảo giao dịch hội đi." Đồng ý. Tán thành. Giữa sân rất nhiều ma đầu thanh âm đều lộ ra quái dị, hiển nhiên là dùng bí pháp nào đó cải biến thanh âm, không muốn để người nhận ra, cũng không muốn bị người biết được bảo vật của mình có bao nhiêu, để phòng bị người nhớ thương. Đám người cũng không có ý kiến, đông đảo ma đầu lúc này mới phất tay, tại mỗi người trước người đều hiện lên ra một kiện ma bảo, khí tức khác biệt, thuộc tính khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, đều là tại ma đầu cảnh ma đầu đều cả đời đều khó mà gặp phải bảo vật. Những bảo vật này mỗi người đều thi pháp bảo vệ, để phòng bị người đoạt đoạn, đồng thời cũng tại vật phẩm hư không bên trong hiển hóa món bảo vật này giới thiệu, về phần giá cả vẫn không có. Đông đảo ma tu đều là nóng mắt nhìn về phía cái khác ma tu trên thân bảo vật, nhìn thấy trong đó công năng giới thiệu, con mắt càng thêm nóng bỏng, nhưng đều sinh sinh nhịn xuống. Trong lòng bắt đầu tính toán tài sản của mình, cũng tại bắt đầu tính toán món bảo vật này giá trị, đồng thời cũng đang thử thăm dò người bán giá cả mục đích. Diệp Sở nhìn chúng loại này giao dịch phương thức, trước mắt cũng là sáng lên, loại này giao dịch phương thức là Diệp Sở dĩ vãng chưa bao giờ thấy qua, tỉ mỉ nghĩ lại, loại này giao dịch phương thức cùng tiên vực bên trong quen có giao dịch phương thức khác biệt, nhưng lợi và hại đều có. Chỗ tốt tự nhiên là đối với mua bán song phương đều tốt, mặc kệ là mua thua thiệt vẫn là bán thua thiệt, phản đúng lúc tại mua bán lúc đều là tất cả đều vui vẻ. Mà lại sau đó còn không biết đối phương là người phương nào, dạng này liền hữu hiệu tránh giao dịch lúc cùng giao dịch sau không tất yếu phân tranh. Đương nhiên chỗ xấu cũng là rõ ràng, không rõ ràng vật phẩm chân thực giá trị hạn, hết sức dễ dàng bị người hố làm thịt, nếu là không cẩn thủ tự thân danh giới cuối cùng, bại lộ tự thân quá độ nhu cầu, cũng dễ dàng bị người cố ý làm thịt. Nhưng là chỉnh thể mà nói, vẫn là vô cùng tốt dùng, tối thiểu Diệp Sở cảm thấy dạng này sẽ so tiên giới bình thường giao dịch hội muốn tiện lợi rất nhiều, tránh rất nhiều ma tu lung tung lên ảo ảo giá cả. Diệp Sở vòng thứ nhất giao dịch hội lấy ra ma bảo chính là nhiều năm trước đoạt lại đến cái khác ma đầu một chút bảo vật lấy ra giao dịch. Những bảo vật này đối với Diệp Sở mà nói cũng không có tác dụng gì, dứt khoát liền lấy ra tới làm giao dịch. Về phần được đến cao nhàn đợi người vật phẩm, Diệp Sở không muốn lấy ra, dù sao cao nhàn vật phẩm tất cả đều thu nhập Diệp Sở trong túi chính là mọi người đều biết. Nếu là giờ phút này ở trước công chúng lấy ra, không thể nghi ngờ chính là mình tiết lộ thân phận, mặc dù tiết lộ thân phận đối với Diệp Sở mà nói cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng chung quy là lòng người tham lam, sẽ có liên tục không ngừng người chạy đến tìm Diệp Sở phiền phức. Diệp Sở muốn góp nhặt tài nguyên thanh tu ý nghĩ liền sẽ phá diện. Dù sao Diệp Sở đằng sau muốn lấy ra đến bảo vật quá mức làm người khác chú ý, sẽ khiến rất nhiều phiền phức. Đến vòng thứ 2 giao dịch hội, Diệp Sở biết quy tắc, sớm đã đem chuẩn bị kỹ càng bảo vật cho lấy ra, cái này một khối cục sắt, lớn chừng bàn tay, xem ra bình thản không có gì lạ. Tựa hồ Diệp Sở cũng biết cái này cục sắt bề ngoài phổ thông, cho nên cũng không có đem cái này cục sắt phong cấm tại bên cạnh mình, mà là tùy ý cục sắt lơ lửng trước người, vẫn chưa sử dụng bí pháp gì đem bảo vệ. Cái này giống như là không thèm để ý cái này cục sắt sẽ bị người đoạt đi, lại hoặc là Diệp Sở đối với mình mười phần tự tin, không lo lắng có người ở trước mặt mình đem bảo vật này cướp đi. Tại cái này cục sắt lấy ra lúc, giữa sân rất nhiều ma tu cũng không hề để ý, chỉ là nhìn lướt qua liền không lại thế nào chú ý, dù sao thường ngày cũng không ít ma tu cầm phổ thông ma bảo đến dùng làm chân quý ma bảo. Khoan hay nói, có chút đuôi mù ma tu, nhìn thấy những cái kia ma bảo giới thiệu, vẫn tin là thật, hoa giá cao ra mua. Về sau biết mình mắc lừa, cũng tìm không thấy người bán là ai, vô tận phẫn nộ cũng chỉ có thể mình nuốt xuống bụng bên trong đi. Nhưng Diệp Sở cũng không thèm để ý ánh mắt của bọn hắn, sau một khắc, Diệp Sở không chút hoang mang tại hư không bên trong hiện hóa ra mấy dòng chữ đến, địa tâm nham thép, đến từ cựu lũ sâu trong lòng đất, cùng một phương thế giới chi tâm cùng ở tại, chính là thế giới chi nền tảng, ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực, tự có huyền diệu ma đạo nội ẩn, cứng như ma kim, đại ma đầu cũng không thể đem phá hủy. Liên cái này mấy chục cái chữ, nhưng lại hấp dẫn đến đông đảo ma đầu chú ý, không hẳn, thế giới bản nguyên bốn chữ quá mức kinh thế hai tụ. Phải biết, thế giới bản nguyên chi lực chính là một loại vô thượng lực lượng, Diệp Sở hỗn độn thanh tinh cùng hỗn độn hoàng tinh chính là một cái trong số đó. Mà Diệp Sở cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn lĩnh ngộ hỗn độn thanh tinh cùng hỗn độn hoàng tinh toàn bộ huyền diệu, có thể nghĩ thế giới bản nguyên là một loại như thế nào lực lượng, trong đó lại ẩn chứa như thế nào đại đạo. Chỉ là thế giới bản nguyên cũng có bao nhiêu loại, liền như là thế gian đại đạo vô số, có kim, mộc, nước, lựa chờ phổ thông đại đạo, cũng có thời gian, không gian chờ vô địch đại đạo. Trong đó Diệp Sở hỗn độn thanh tinh cùng hỗn độn hoàng tinh liền như là đại đạo bên trong thời gian một đạo, chính là tất cả thế giới bản nguyên số 1, là huyền diệu nhất. Mà dưới mắt Diệp Sở lấy ra cục sắt, địa tâm nham thép mặc dù cũng là ẩn chứa có thế giới bản nguyên chi lực, nhưng lại cực kỳ thưa thớt, là tàn khuyết không đầy đủ, cũng là thuộc về phổ thông thế giới bản nguyên. Sớm tại lúc trước Diệp Sở được đến chẳng phải sau, liền tìm hiểu thấu đáo, giờ phút này lấy ra cũng không có cái gì đau lòng. Nhưng đối với Diệp Sở mà nói, cái này ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực bảo vật không thế nào trọng yếu, nhưng đối với cái khác phổ thông ma đầu, tự nhiên là chân quý dị thường, có lẽ còn có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của bọn hắn. Cho nên tại Diệp Sở đối với địa tâm nham thép giới thiệu ra sau, ở đây tất cả ma tu hô hấp đều là quý lên, không nói gì, nhưng một cỗ ma linh đều dò xét đi qua, muốn phân biệt cái này nhìn như phổ thông cục sắt là có hay không ẩn chứa có thế giới bản nguyên chi lực. Chương 5550, chạy tới âm trầm sơn mạch. Chương 5550, chạy tới âm trầm sơn mạch. Diệp Sở không có thiết trí giam cầm phòng hộ, thủ đoạn chính là tùy ý bọn hắn kiểm tra, không lo lắng chút nào bọn hắn lại bởi vậy mà sinh lòng tham niệm trực tiếp cướp đoạt đi qua. Đông đảo ma đầu ma linh tựa như từng đầu dòng suối đồng dạng, nhao nhao tràn vào mảnh đất kia tâm nham thép. Ma linh chính là một loại xen vào hư thực ở giữa năng lượng, có sức mạnh huyền diệu. Cho nên ngay lập tức, đông đảo ma đầu liền rõ ràng qua địa tâm nham thép phổ thông tầng ngoài, vượt qua địa tâm nham thép kiên cố ngoại tầng. Rốt cục, ma đầu nhóm ma linh đều cảm nhận được một cỗ mênh mông đại đạo khí tức, tựa như mặt thấy thiên địa, cho người ta một loại vô cùng mênh mông cảm giác, nhưng lại cho người ta một loại nhỏ bé mà không trọn vẹn chi ý. Đám người một phen nghiên cứu, kết hợp mình tại trên điện tịch nhìn thấy một chút có liên quan với thế giới bản nguyên ghi chép, cuối cùng đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều xác nhận mảnh đất này tâm nham thép chính là hàng thật giá thật, một khối ẩn chứa thế giới chi lực bảo vật. Trong lúc nhất thời, giữa sân giao dịch hội vì đó yên tĩnh, ngay sau đó ma linh liền chen chúc mà động, tất cả đều hướng Diệp Sở mà đi, muốn ngay lập tức đem khối này ẩn chứa có thế giới chi lực cục sắt cho giao dịch xuống tới. Chỉ là loại này ẩn chứa có thế giới bản nguyên chi lực bảo vật quá mức hiếm thấy, chính là bọn hắn bực này ma đầu cảnh giới tồn tại, cũng chỉ là nghe nói qua, còn chưa thấy qua, chớ nói chi là giá trị bao nhiêu. Nếu là chỉ thế thôi, mảnh đất này tâm nham thép, bọn hắn ở đây bên trong ma tu cũng mua không nổi, quá mức quý giá, chính là đem toàn bộ An Dương Trần thế chấp xuống dưới cũng không đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này mai điệu tâm nham thép cũng không phải là hoàn chỉnh một khối, hoặc là nói, ẩn chứa trong đó thế giới bản nguyên chi lực cũng không phải là hoàn chỉnh một đạo, mà là không trọn vẹn. Cứ như vậy, mảnh đất này tâm nham thép mặc dù vẫn như cũ chất quý, nhưng giá trị lại là giảm mạnh, thậm chí tại có chút ma tu trong mắt là phế vật vô dụng, nhưng có ít người lại là chất bảo. Cũng tỉ như giờ phút này, liền đem có ma đầu báo ra bản thân mà động giá cả, chờ đợi Diệp Sở trả lời, nhưng đối với mảnh đất này tâm nham thép cũng không có ôm lấy cái gì hy vọng. Cũng có một chút ma đầu tại báo giá cho Diệp Sở đồng thời, cũng tại thừa cơ cùng hắn ma đầu làm giao dịch, muốn thừa dịp những cái kia người bán nóng nội lúc, đem những cái kia ma bảo cho bỏ vào trong túi. Diệp Sở bất diệt nguyên linh đặc tính khí tức đặc thù, mặc dù đồng dạng là xen vào hư thực bên trong lực lượng, nhưng rõ ràng huyền diệu càng thêm bất phàm, có thể làm ma linh sử dụng, cũng có thể làm nguyên linh sử dụng. Diệp Sở suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, bất diệt nguyên linh nhanh chóng vận hành, đem từng đầu báo giá đều nhìn một lần, cũng cùng những cái kia ma đầu nhóm trò chuyện một phen. Cuối cùng Diệp Sở nhìn thấy một phần giá cả mặc dù là ở đây bên trong ma binh chân quý nhất, nhưng là đối với hiện nay Diệp Sở mà nói lại là cần có nhất. Chỉ chốc lát sau Diệp Sở liền chọn lựa ra một phần vật phẩm, Diệp Sở cũng sảng khoái, trực tiếp liền đem khối kia cục sắt, địa tâm nham thép cho giao cho tên kia toàn thân đều cuốn tại áo bào đen bên trong, để người nhìn không ra mảy may dị dạng ma đầu. Đám người thấy thế, tất cả đều là nhịn không được lắc đầu thở dài, cũng chỉ có tên kia đến tới địa tâm nham thép ma tu sắc mặt đỏ lên, có lẽ là quá mức kích động, dẫn đến tu vi ba động cũng có một tia tiết ra ngoài. Tia tiết ra ngoài tu vi ba động, rõ ràng là một ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại. Phát hiện này, lúc đầu trong lòng còn có một chút tiểu tâm tư cái khác ma đầu trong lòng tất cả đều nghiêm nghị, không khỏi đem một chút tâm tư bóp tắt rơi. Dù sao cũng là tại An Dương Thành, ở đây đại ma đầu căn bản cũng không có tồn tại qua, cho nên ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại đã coi như là An Dương Thành bên trong tổ tông tồn tại, không có người nào dám trọng. Huống chi loại tồn tại này, không phải nào đó một thế lực người dẫn đầu, chính là độc hành hiệp, mặc kệ cái kia đều không dễ trêu chọc, một khi không có đạt được, bị phát hiện là ai xuất thủ, những ngày tiếp theo có thể nghĩ. Cho nên đông đảo ma đầu cấp tốc đem một chút tâm tư thu liễm, bắt đầu giao dịch lên cái khác còn không có giao dịch thành công ma bảo. Có Diệp Sở khối kia ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực cục sắt, địa tâm nham mới xuất hiện, nó bảo vật của hắn cũng liền trở nên không thế nào sáng chói. Rất nhanh cái này vòng giao dịch hội liền kết thúc, nhưng giao dịch hội nhưng không có kết thúc, ngay sau đó liền bắt đầu vòng thứ 3, vòng thứ 3 giao dịch hội như là vòng thứ 2 đồng dạng, cũng là đơn độc xuất ra ma bảo đến giao dịch. Chỉ bất quá cái này vòng ma bảo so với vòng thứ 2 muốn chân quý rất nhiều, nhưng cái này vòng bên trong, Diệp Sở vẫn như cũng là xuất ra một loại ẩn chứa có thế giới bản nguyên chi lực bảo vật, để đông đảo ma tu lần nữa chấn kinh, nhìn về phía Diệp Sở trong ánh mắt liền ẩn chứa lửa nóng cùng không hiểu ý vị. Bất quá Diệp Sở đối với những ánh mắt này cũng không thèm để ý, tại xuất ra thế giới bản nguyên chi vật lúc, Diệp Sở liền đã nghĩ đến loại cục diện này. Cho nên Diệp Sở bình tĩnh như trước, toàn thân tại hỗn độn khí bên trong, để người nhìn không thấu, trong lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Lần giao dịch này bên trong, Diệp Sở trực tiếp liền nói rõ, muốn một chút tài nguyên tu luyện, không cần bảo vật. Kể từ đó, cơ hội là trong nháy mắt, Diệp Sở liền tiếp thụ lấy đông đảo ma tu giao dịch giá cả, tất cả đều là tài nguyên tu luyện, Diệp Sở tự nhiên là chọn lựa trong đó giá cả cao nhất ngang người mua. Diệp Sở đem ẩn chứa có một tia thế giới bản nguyên chi lực bảo vật cho người kia, mà người kia thì là đem tài nguyên để vào không gian chữ vật bên trong đưa cho Diệp Sở. Diệp Sở mở ra không gian chữ vật, xem xét một phen, liền hài lòng gật đầu, bắt đầu nhìn cái khác vật phẩm giao dịch, nhìn xem có hay không hữu dụng. Chỉ là những này ma bảo mặc dù chân quý, nhưng đối với Diệp Sở cũng không có cái gì trọng yếu, cũng không có đi đấu giá. Như thế lại hai vòng giao dịch, cái này hai vòng bên trong, Diệp Sở đều dùng ẩn chứa có thế giới bản nguyên chi lực bảo vật đến giao dịch, thu hoạch được rất nhiều tu hành tài nguyên. Kể từ đó, Diệp Sở tại cuộc giao dịch này trong hội liền xuất thủ 4 kiện ẩn chứa có thế giới bản nguyên chi lực bảo vật. Mặc dù những bảo vật này ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực chính là không trọn vẹn, thậm chí có chút ngay cả không trọn vẹn đều chưa nói tới, chỉ là ẩn chứa có loại kia mênh mông đại đạo không hiểu khí tức. Nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người, mỗi một lần xuất hiện đều dẫn phát đông đảo ma tu ngay lập tức xuất thủ, để Diệp Sở được lợi rất nhiều. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Diệp Sở nhìn ra không khí trong sân có chút trầm ngưng, biết có chút ma đầu trong lòng đã bắt đầu đánh lấy không có hảo ý chủ ý, nếu là Diệp Sở chỉ có một khối ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực bảo vật cũng liền thôi, có thể nói là dưới cơ duyên xào hợp được đến. Có hai khối cũng miễn cưỡng có thể từng nói đi, nhưng có 4 khối, hơn nữa còn có thể mặt không đổi sắc đem giao dịch ra ngoài, cái này cũng làm người ta kinh dị tại hoài nghi. Muốn không khiến người ta hoài nghi Diệp Sở trên thân còn có càng nhiều ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực bảo vật cũng khó khăn, dù sao loại bảo vật này được đến ai không phải đem xem như thân gia tính mệnh đến trần tảng. Nào có tùy ý giao dịch đạo lý. Trên người người này tối thiểu còn có thứ 5 kiện ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực bảo vật. Có lẽ càng nhiều, 10 cái, 100 cái. Thậm chí không chỉ là không trọn vẹn, còn có hoàn chỉnh. Đông đảo ma tu ý niệm trong lòng chớp động, đều là muốn đem Diệp Sở cho cướp, nhưng lại kiêng kỵ Diệp Sở không biết thủ đoạn, còn có chính là ở đây rất nhiều ma tu. Nhân số quá nhiều, vạn nhất Diệp Sở trên thân chỉ còn lại một kiện ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực bảo vật đâu. Đến lúc đó lại là một trận tranh đoạt, rất có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Cho nên rất nhiều ma tu cũng liền gắt gao khắc chế, nhưng lực chú ý từ đầu đến cuối đều tại Diệp Sở trên thân. Vòng thứ 6 giao dịch bắt đầu, lần này Diệp Sở nhưng không có lại ra tay, đông đảo ma tu nhìn, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng bầu không khí lại là hơi có chút hòa hoãn. Cái này đều tại Diệp Sở trong dự liệu, cũng không phải là Diệp Sở sợ những ma đầu này, nhưng Diệp Sở vốn là ôm không gây chuyện suy nghĩ, tự nhiên liền không nghĩ như thế trưng dương. Nếu không phải là giao dịch này sẽ là che giấu thân phận, Diệp Sở thật đúng là sẽ không đem ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực bảo vật lấy ra, dù sao loại bảo vật này quá mức để người mơ màng, sẽ để cho người hoài nghi Diệp Sở trên thân có hoàn chỉnh thế giới bản nguyên chi lực bảo vật. Mặc dù Diệp Sở đích xác có một kiện ẩn chứa hoàn chỉnh thế giới bản nguyên chi lực bảo vật, nhưng lại là Diệp Sở bản mệnh pháp bảo, cũng sẽ không giao ra. Thậm chí có thể nói, Diệp Sở người này chính là một kiện ẩn chứa hoàn chỉnh thế giới bản nguyên chi lực tồn tại, thậm chí còn không phải một loại, mà là hai loại, hỗn độn thanh tinh cùng hỗn độn hoàng tinh hai loại, thậm chí dung hợp sau hỗn độn chi lực cũng là một loại. Sau trận giao dịch thoáng qua một cái, liền đến giao dịch hội cái cuối cùng câu, mỗi người bắt đầu thay phiên xuất ra một kiện bảo vật ra, bắt đầu đám người đấu giá đấu giá. Đến nơi này, Diệp Sở mới cảm giác được một chút siêu cấp tiên vực giao dị bộ dáng. Dựa theo quy củ, loại này một vòng cuối cùng giao dịch, vô luận thật giả, có thể là chân quý bảo vật, cũng có thể là không người nhận biết kỳ bảo, thậm chí cả là loại nào đó thần bí lại chúng người vô pháp nghiên cứu ra được dị bảo đều có thể lấy ra. Chương 5551, cấm bay tiểu chu thiên đại trận. Chương 5551, cấm bay tiểu chu thiên đại trận. Một vòng cuối cùng giao dịch hội bắt đầu, trầm mặc ở giữa, có người đầu tiên xuất thủ, người kia lấy ra chính là một gốc ma dược. Cái này ma dược vừa ra tới, liền lập tức để bốn phía ma khí chen trúc, đồng thời rõ ràng trở nên sinh động rất nhiều, cũng nồng đậm rất nhiều, mà lại mười phần thuần phục. Thôi luyện hóa liền thành vị mình ma khí. Cảm nhận được hư không bên trong loại biến hóa này, đám người tất cả đều quá sợ hãi, nhao nhao cẩn thận nghiên cứu gốc kia tướng mạo không đẹp ma dược. Cái này nói là ma dược, nhưng hình dạng lại là giống một gốc cây, cao không quá hơn một thước, thân cảnh cứng cáp, lại cành lá rậm rạp, tựa như một gốc thương thiên đại thụ lại bị người lấy thuật pháp cho sinh sinh thu nhỏ vô số lần đồng dạng. Cái này gốc ma dược thân cảnh hiện ra một loại màu trắng bạc, cho người ta một loại chân bóng thần thánh khí tức, nhưng cây kia lá lại là hiện ra một loại tự sắc, mà lại càng là ở trên đỉnh lá cây liền càng phát ra tử. Tựa như nhuộm dần độc vật đồng dạng, cho người ta một loại tiên diễm lại yêu diễm cảm giác, cùng thân cảnh thần thánh, thánh khiết hoàn toàn khác biệt. Loại này kỳ dị thảm thực vật ma dược, đông đảo ma tu tất cả đều không biết, chính là kiến thức rộng rãi Diệp Sở cũng không biết. Dù sao nơi này là ma giới, tiên giới khác biệt, dự dục ra đến đủ loại bảo vật cũng hoàn toàn khác biệt, liền xem như loại nào đó tương tự công năng ma dược, mọc ra vẻ ngoài cũng hoàn toàn khác biệt. Cũng tỉ như cái này gốc ma dược vẻ ngoài, Diệp Sở chưa từng gặp qua, nhưng cùng loại với loại này có thể gia tăng ma khí, sinh động ma khí, gia tốc người tu luyện ma dược Diệp Sở lại là biết không ít. Cũng là tại mọi người suy đoán ở giữa, gốc kia ma dược hư không bên trong hiện ra tiểu chữ đến, là tên kia ma đầu sách viết ra, trên đó viết âm dương ma thụ có thể tăng phúc phạm vi ngàn dặm ma khí sinh động trình độ, có thể gia tăng trăm dặm ma khí mức độ đậm đặc, trăm trượng bên trong cũng có thể phụ trợ người gia tốc tu luyện. Cụ thể công hiệu còn cần đem cái này gốc âm dương ma thụ trồng trọt mới có thể phát huy, nhưng có thể xác định cái này gốc ma thụ còn vẫn có trưởng thành không gian. Nếu là có thể đem triệt để trồng trọt thành công, uy năng đem tăng nhiều, có lẽ còn có nó hắn bất ngờ công hiệu, chính là một phương thế lực không hai chấn tộc thần khí. Nhưng âm dương ma thụ trồng trọt yêu cầu cực cao, cho dù là tại hạ cũng chưa từng triệt để nghiên cứu triệt để, chỉ có thể đem duy trì hiện trạng, đồng thời hiệu quả cũng ngày càng tiêu giảm, đặc biệt lấy ra giao dịch. Bản nhân hứa hẹn, nếu là giao dịch thành công, duy trì hiện trạng phương pháp, tại hạ cũng miễn phí cáo chi. Nhìn đến đây, đông đảo ma tu cũng không nhịn được tim đập thình thịch, nếu là có thể đem cái này gốc ma thụ triệt để trồng thành công, đối với một phương thế lực mà nói, tuyệt đối là ảnh hưởng tiên thu vạn đại cử động. Mà lại liền xem như lẻ loi một mình, nếu là có này ma thụ, cũng coi như là có được sáng tạo một phương thế lực cơ sở, sẽ hấp dẫn vô số ma tu tới nhờ vả. Trong chớp mắt, liền có rất nhiều ma tu ma linh nô ra, nhao nhao cùng tiền kia ma tu nói chuyện với nhau, nói ra giá cả đại giới. Diệp Sở cho dù đối với thành lập thế lực không có hứng thú, nhưng có thể gia tăng tốc độ tu luyện, Diệp Sở cũng là có chút tâm động, liền cũng gia nhập cạnh tranh hàng ngũ. Lần giao dịch này chính là người trả giá cao được cạnh tranh hình thức, cho nên mỗi một lần giao dịch, tên kia người bán đều sẽ giảng mới nhất hạ cái hiển hóa chữ viết ra, để đám người minh bạch. Diệp Sở kêu giá mấy lần, khi Diệp Sở cảm thấy vượt qua này cây đối với mình giá trị lợi dụng sau, cũng không có lại kêu giá. Dù vậy, cái này gốc âm dương ma thụ cũng đem giá cả khẽ đảo lại lần, cuối cùng đạt tới một cái cực cao giá vị lúc này mới bỏ qua. Người bán cùng người mua trước mặt mọi người đem giao dịch kết thúc, tiền hàng thanh toán xong, lúc này mới bắt đầu vị kế tiếp đấu giá. Vị này ma tu vẫn chưa che chắn dung mạo, nhưng người nào cũng không có đem khuôn mặt này xem như là thật. Dù sao tại An Dương thành bên trong, ma đầu cảnh cảnh giới ma tu nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, đám người chung quy là có phần ấn tượng nhìn với mắt, chỉ là rất hiển nhiên, người này tất cả mọi người lạ lẫm, cho nên cũng không có người để ý người này lấy ra bảo vật là một bức tranh, thoạt nhìn là có chút niên đại, 10 phần cổ xưa, đồng thời phía trên còn họa có trăm tên mỹ nữ, có thanh thuần, có vũ mị, cũng có hơn 10 tuổi thiếu nữ, cũng có 30 tuổi thiếu phụ thần thái. Không đồng nhất, nhưng những cô gái này không thể nghi ngờ mặt khác, đều là cực đẹp tồn tại. Trải qua tên kia ma tu giới thiệu, cái này bách mỹ đồ cũng không phải dùng để nhìn, mỗi một nữ tử đều có thể triệu hoán đi ra, chỉ cần có đầy đủ ma khí cung cấp, nói trắng ra chính là đốt tài nguyên. Trọng yếu chính là, trong bức tranh nữ tử không chỉ có thể phục thị người, còn có thể giúp chủ nhân giết địch, không chút nào sợ chết, cho dù là chết cũng có thể tại trong bức tranh phục sinh. Mà từ trong bức tranh đi tới nữ tử, tu vi cao thấp đều là bởi vì chủ nhân mà lên, chỉ cần chủ nhân tài nguyên đầy đủ, ma linh đủ mạnh, hoàn toàn có thể triệu hồi ra so tự thân còn phải cao hơn tồn tại ở cùng một đẳng cấp ra. Quả thật là đi ra ngoài lữ hành thiết yếu ma khí. Loại này cơ hội là thuần túy phụ trợ chiến đấu, tại thời khắc mấu chốt không thể nghi ngờ là có thể ngăn chặn địch nhân, hoặc là giúp người thăm dò bí cảnh thay chủ nhân mạo hiểm không hai lựa chọn. Cho nên cái này Bách Mỹ Đồ cũng có rất nhiều ma tu ra giá cạnh tranh, chỉ là Diệp Sở thờ phụng tự thân vô địch, đối với Bách Mỹ Đồ cũng không có hứng thú gì, cũng không có tham dự cạnh tranh. Diệp Sở cứ như vậy, nhìn xem mỗi một tên ma đầu xuất thủ, xem bọn hắn bảo vật có cỡ nào chỗ thần kỳ, gặp được có giá trị, Diệp Sở cũng sẽ ra tay, nếu là vượt qua đối với ích lợi của mình nhu cầu trình độ cũng sẽ quả quyết từ bỏ. Như thế lập tức liền có tầm 10 tên ma đầu ra sân, lấy ra bảo vật đều là phi phạm, đều là không ngừng lập nên đấu giá cao phong. Trong lúc đó, cũng đến phiên Diệp Sở đấu giá, Diệp Sở lấy ra cũng không phải ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực bảo vật, mà là một giọt cũng không thuần túy thiên ma máu. Như là thuần túy thiên ma máu, có thể để cho ma tu trực tiếp có được tu luyện đến thiên ma tư chất, loại kia tồn tại giá trị quá mức to lớn, hoàn toàn không phải ở đây bên trong ma tu có thể trả giá. Cho nên Diệp Sở lấy ra một chút, chế tác thành chỉ có một thành độ tinh khiết thiên ma máu, nhưng ngay cả như vậy, giá trị cũng đủ lớn. Dù sao nơi này là vạn cổ ma vực, ma đầu cảnh giới ma tu rất nhiều, đại ma đầu tồn tại cũng có, chính là thiên ma cảnh giới ma đầu cũng tồn tại, tối thiểu tại Liệt Tiên Vương triều liền có. Cho nên nơi này tu luyện văn minh cũng cực độ phồn vinh, hoàn toàn không phải trước đó Diệp Sở chỗ hoang dã chi địa thậm chí cả cái khác hạ đẳng vị diện ma đạo văn minh có thể sánh được. Cho nên tại vạn cổ ma vực bên trong, thiên ma máu cũng không phải đơn thuần kích phát thiên ma huyết mạch dùng, mà là có thể tăng lên tự thân tư chất, phụ trợ phá quan thần vận. Như là thuần túy thiên ma máu, tự nhiên là kích phát thiên ma huyết mạch tốt nhất, nhưng nếu là không thuần thiên ma máu, cũng có thể thi triển thủ đoạn trợ giúp mình phá quan, đánh vỡ đại cảnh giới bình cảnh. Dù sao nơi này ma đạo bí pháp phong phú, liên quan tới thiên ma máu ghi chép không ít, tương quan thủ đoạn cũng rất nhiều, có thể nói là một loại tương đối thành thục một loại phá kính phương pháp. Cho nên Diệp Sở thiên ma máu vừa ra tới, lập tức liền để đông đảo ma tu nhóm hô hấp dồn dập, ma đầu cảnh trung kỳ muốn dùng cái này bước vào hậu kỳ muốn dùng cái này bước vào đỉnh phong muốn dùng cái này bước vào đỉnh cao nhất muốn dùng cái này đến thử xung kích đại ma đầu. Dẫn đến giờ khắc này, giao dịch hội đông đảo ma tu đều con mắt đỏ lên, hô hấp dồn dập, nếu không phải cố kỵ nơi đây là An Dương thành bên trong, chỉ sợ giờ phút này đã nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Dù sao tại An Dương thành bên trong có Liệt Thiên Vương triều trận pháp, một khi khởi động, tuyệt đối có thể chấn sát ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại. Cho nên đông đảo ma tu sinh sinh khắc chế xung động trong lòng, nhưng tham niệm lại là ngăn không được, ma linh cùng ánh mắt không ngừng tại Diệp Sở trên thân lưu chuyển. Tựa hồ ẩn chứa có loại nào đó lực lượng thần bí, muốn đem Diệp Sở xem thấu, thật không thể đem Diệp Sở cho nuốt sống đi vào đồng dạng. Dù sao Diệp Sở trước sau lấy ra đồ vật quá mức chân quý, để đám người ma đầu cũng không biết hô hấp dồn dập, tham niệm ngăn không được kéo lên. Mặc kệ là ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực bảo vật, vẫn là giọt này không thuần túy thiên ma máu, đều là cực kỳ hấp dẫn người tồn tại. ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực có thể để nhân cảnh giới kéo lên, ma đạo nội tình gia tăng, để cho mình tại cùng cảnh giới bên trong đi so người bình thường một xa. Mà thiên ma máu, cơ hội chính là một đầu thông hướng càng cao hơn một tầng thứ mật triệu, một khi có được, trực tiếp mang đến chính là tu vi bên trên tăng lên, đủ để cho người càng thêm điên cuồng. Cho nên giọt này thiên ma máu vừa ra tới, liền lập tức để đông đảo ma tu nhao nhao ma linh va chạm, không ngừng mà đổi mới giá tiền cao nhất. Ma linh chấp động thời gian cực kỳ nhanh chóng, cơ hội là hai cái hô hấp công phu, giá cả mọi người ở đây trong tay không ngừng lưu chuyển, không ngừng kéo lên, lập tức liền siêu việt trước đó đỉnh phong. Nhưng không có kết thúc, còn tại kéo lên, chúng ma tu nhiệt tình mới bị kích thích. Dù sao đây là thật sự bảo vật, dựa vào bí pháp, lập tức liền có thể khiến người ta phá kính. Vậy làm sao có thể không khiến người tâm động? Chương 5552, lật tay trấn áp chương 5552, lật tay trấn áp trải qua một trận kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng lấy một cái kinh người giá cả mới đưa giọt này thiên ma máu cuối cùng kết cục đứng yên xuống dưới. Dòng giá 500 mai ma tinh. Đây cũng không phải hạ phẩm ma tinh, càng không phải là trung phẩm ma tinh, mà là thượng phẩm ma tinh. Phải biết tại Diệp Sở trước đó chỗ hoang dã chi trong đất, đỉnh tiêm thế lực mới có thể có được hạ phẩm ma tinh quá mạnh, khai thác số lượng cũng bất quá là mấy ngàn mà thôi, phẩm chất còn cũng không phải là vô cùng tốt cái chủng loại kia. Về phần trung phẩm ma tinh, tại hoang dã chi địa kia các nơi, căn bản cũng không có. Lúc trước Diệp Sở cướp đoạt lột ra bộ lạc ma tinh quáng mạch mặc dù là hoang dã chi địa số 1, nhưng cũng chỉ có thể coi là chuẩn trung phẩm thôi. Bởi vậy có thể thấy được, trung phẩm ma tinh đến cỡ nào chân quý. Vạn cổ ma vực bên trong, mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng ma tu đồng dạng đông đảo, tiêu hao tài nguyên đồng dạng không ít, cho nên tại bình thường ma vật giá trị đến xem, cùng hoang dã chi địa không sai biệt nhiều, thậm chí càng giá rẻ một chút. Cho nên thông thường mà nói, ma đầu cảnh giới ma tu, thường dùng ma tinh cũng là trung phẩm ma tinh. Mà một viên trung phẩm ma tinh, chuyển đổi là hạ phẩm ma tinh nói, khoảng chừng ngàn viên hạ phẩm ma tinh. Cho nên 500 thượng phẩm ma tinh nói đến thiếu, nhưng nếu là chuyển đổi thành trung phẩm ma tinh, khoảng chừng 50 vạn trung phẩm ma tinh, 500 triệu hạ phẩm ma tinh. Số lượng này kinh người số lượng nói ra, có thể đem An Dương thành rất nhiều ma tu đều hãi nhiên cùng run sợ. Phải biết, đồng dạng ma đầu cảnh giới ma tu, nó vốn liếng đại khái cũng liền tại 50 vạn trung phẩm ma tinh tả hữu mà thôi. Nói cách khác, giọt này thiên ma máu đã đem một ma đầu cảnh ma tu vốn liếng đều muốn móc làm, khoản tài phú này làm sao không kinh người. Dạng này giá cả cuối cùng, làm sao không làm người run sợ. Nói thật giọt này tinh khiết trình độ chỉ có một thành thiên ma máu có thể bán ra cái giá tiền này, cũng thực vượt qua Diệp Sở đoán trước. Nhưng Diệp Sở trong lòng đối với cái giá tiền này cũng là cực kỳ hài lòng, cho nên thần sắc tự nhiên đem cuối cùng giao dịch mức cho cầm tới. Phổ thông ma đầu tự nhiên sẽ không phòng có kinh người như thế số lượng ma tinh, nhưng ở Diệp Sở cự tuyệt tiếp nhận ma bảo giao dịch sau, kia người bán vậy mà kia không chút do dự đem 50 vạn trung phẩm ma tinh ném cho Diệp Sở, để Diệp Sở không khỏi cảm thán, kẻ có tiền vô luận tại phương kia thế giới cũng không thiếu á. Giao dịch xong sau, Diệp Sở mặc dù không có đi tìm tòi nghiên cứu người khác tình huống, nhưng cũng có thể cảm nhận được chung quanh một cô không hiểu ánh mắt, còn có ý vị. Thâm trường ma linh đang lưu chuyển, làm cho lòng người bên trong không khỏi treo lên dùng mình. Nhưng Diệp Sở lại không chút nào e ngại, tựa như không có chú ý tới những người khác đối với sự khác thường của hắn, phối hợp quanh chân ở trên tảng đá. Giữa sân giao dịch hội cũng không có bởi vì Diệp Sở kinh người thành giao lượng mà cấm chỉ, ngược lại càng thêm nhiệt tình. Vị kế tiếp ma đầu cơ hội là khó nén tâm tình của mình, lập tức liền lấy ra một phương hộp ngọc tử, bên cạnh giới thiệu bảo vật trong đó, vừa đánh mở hộp. Khi cái hộp này hoàn toàn mở ra, đồng thời nhìn thấy bảo vật trong đó cùng bảo vật giới thiệu lúc, đông đảo ma đầu trong lòng lại là run lên, bắt đầu gọi giá cả. Cuối cùng cái này ma bảo lấy cái giá 10 vạn đem bán đi, lại là để vị kia người bán trong lòng có chút bất mãn, hiển nhiên là thành giao cuối cùng giá cả để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng những này cũng không ảnh hưởng giao dịch hội cử hành, rất nhanh một vị lại một vị ma đầu cầm ra bản thân muốn giao dịch bảo vật. Có chút bảo vật cũng không có người cần, cuối cùng bị người bán thu hồi đi, cũng có chân quý bảo vật, bị bán đi số cái giá 10 vạn, làm người ta kinh ngạc. Chỉ là chung quy là không có Diệp Sở thiên ma máu đến trọng yếu, cho nên những này ma bảo mặc dù giá trị liên thành, nhưng chung quy là không có đấu giá giá cả cực cao. Một đường giao dịch xuống dưới, đều không có gặp được Diệp Sở cảm thấy hứng thú bảo vật, Diệp Sở xuất thủ số lần cũng lắc đắc không có mấy. Nhưng Diệp Sở cũng không vì thế thất vọng, dù sao Diệp Sở đến giao dịch này sẽ mục đích chủ yếu, chính là cầm trong tay một chút chân quý ma bảo giao dịch ra ngoài, đổi lấy tài nguyên tu luyện làm chủ. Về phần rộng chuyển lâu Diệp Sở cũng có thể ở trong đó đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện, nhưng kia để sẽ để cho Diệp Sở thân phận bại lộ, phiền phức có khả năng sẽ liên tục không ngừng mà đến, cho nên Diệp Sở từ bỏ cái này đánh tính. Bởi vì tại Diệp Sở suy tính bên trong, liền xem như Diệp Sở đem trong tay ma bảo đều giao dịch ra ngoài, chỗ đổi lấy tài nguyên cũng không đủ để Diệp Sở đột phá đại ma đầu, cho nên liền không có làm cái này đánh tính. Ngay tại Diệp Sở coi là tại cuộc giao dịch này trong hội lại cũng sẽ không xuất hiện Diệp Sở cảm thấy hứng thú bảo vật lúc, để Diệp Sở trong lòng hơi động bảo vật liền xuất hiện. Đó là một toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa người, nhìn không ra là nam hay là nữ, cũng nhìn không ra dáng người như thế nào, về phần hình dạng càng là nhìn không ra, có thể trông thấy cũng chỉ có một đám lửa mà thôi. Chính là cái này hỏa diễm người xuất ra đấu giá bảo vật để Diệp Sở thấy hứng thú, kia là một khối hòn đá, chuẩn xác mà nói là một khối phiến đá. Dài ước chừng 2 thước, bề rộng chừng 1 thước, độ dày cũng bất quá 3 tấc, hiện ra phổ thông phiến đá màu xám trắng, xem ra hết sức bình thường. Chính là cái này nhìn như phổ thông phiến đá để Diệp Sở cảm thấy một cỗ đặc thù khí tức, để Diệp Sở có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng cũng trong chớp mắt biến mất, Diệp Sở còn muốn xem xét lúc, nhưng không có. Giờ phút này Diệp Sở quan sát tỉ mỉ lấy khối này phiến đá, phát hiện khối này phiến đá biên giới chỗ hiện ra bất quy tắc hình dạng. Hiển nhiên khối này phiến đá cũng không hoàn chỉnh, mà là tản tạ một góc. Chỉ là để Diệp Sở có chút kỳ quái chính là, khối này tản tạ phiến đá phía trên cũng không có cái gì mang tính tiêu chí hình chạm khắc các cái khác điêu khắc, trống rỗng. Cái này khiến đông đảo ma tu đều có chút thần sắc dị dạng, dạng này phiến đá thấy thế nào đều lộ ra phổ thông, không có nửa điểm đặc thù. Bao quát Diệp Sở cũng có cảm giác như vậy, chỉ là phía trước Diệp Sở cảm nhận được kia cỗ chớp mắt là qua khí tức để Diệp Sở biết, khối này phiến đá cũng không phải là mặt ngoài phổ thông. Chính là tại mọi người nghi hoặc bên trong lúc, vị kia hỏa diễm người tại hư không bên trong lấy hỏa diễm ngưng tụ ra mấy dòng chữ đến, cáo chi đám người cái này phiến đá lai lịch. Trên đó viết chính là, khối đá này tấm là nào đó ngẫu nhiên được nói, phát hiện cái này phiến đá cực kỳ cứng rắn, cho dù là nào đó sử dụng toàn lực cũng không thể nát xấu một kia, riêng kỳ dị. Nghiên cứu một phen đi sau hiện, mỗi khi cựu thiên có cựu tinh liên châu hiện tượng lúc, cái này phiến đá liền sẽ có dị tượng hiện hiện, kia là vô tận ngôi sao, nhưng cũng chỉ thế thôi, còn lại bí mật nào đó cũng chưa phát hiện. Cái này phiến đá trình độ cứng cấp chư vị có thể tùy ý khảo thí, nó dị tượng lại chỉ có thể chờ đợi vị kia đạo hữu mua xuống sau mới có thể phát hiện, lên giá 5 vạn trung phẩm ma tinh. Giới thiệu từ đó kết thúc, nhưng mọi người lại đều có chút kinh nghi bất định, nhao nhao thi triển thủ đoạn, muốn nhìn khối này phiến đá phải chăng như ghi chép bên trong như thế kiên cố. Một phen qua khảo nghiệm đến, đám người mặc dù không biết cái này phiến đá là chất liệu gì đúc thành, nhưng nó trình độ chắc chắn đích xác không thể nói, tối thiểu đám người luân phiên thăm dò cũng không thể để cái này phiến đá có một chút cho bụi rớt xuống. Chỉ là cái này phiến đá mặc dù thâm ý, nhưng mọi người mong muốn nhất nhìn ngôi sao dị tượng lại là không thể quan sát, để đám người trong lúc nhất thời cũng không biết thật giả. Nếu là thật sự, cũng không biết mình có thể hay không đem bí mật trong đó nghiên cứu ra được, coi như nghiên cứu ra được cũng không biết đối với mình là có phải có dùng, nếu là giả, sau đó cũng vô pháp hướng người bán tính sổ sách. Đây cũng không phải ma bảo, mà là một kiện kỳ vật, một kiện để đám người cược vận khí kỳ vật. Bất quá tại ngay từ đầu trầm mặc sau, vẫn là có ma đầu đối cái này phiến đá cảm thấy hứng thú, muốn đem chi đấu giá xuống tới. Có một người dẫn đầu, vốn là còn một chút không xác định người mua liền nhau nhau xuất thủ, mấy người sau khi mở miệng, số lượng lập tức liền phá 10 vạn. Nhưng cái này cũng không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục, mà trên đường Diệp Sở cũng tham dự vào, đối với cái này phiến đá Diệp Sở cũng có hứng thú. Mặc dù Diệp Sở nhìn không ra cái này phiến đá có gì diệu dụng, cũng nhìn không thấu cái này phiến đá lai lịch cụ thể, nhưng bằng mượn ngay từ đầu Diệp Sở cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí tức liền đầy đủ để Diệp Sở có xuất thủ lý do. Về phần cái này phiến đá sẽ dẫn phát dị tượng, Diệp Sở cũng không có bao nhiêu chú ý, chờ nhiều đến cái này phiến đá lại nói. Diệp Sở trên thân có ma tinh, trong lòng lực lượng căng đầy, kêu gọi lúc đều là đem giá cả đi lên trên một mảng lớn, để đông đảo tranh đoạt người đều cảm thấy có chút không đáng kể. Cuối cùng Diệp Sở lấy 23 vạn trung phẩm ma tinh giá cả đem khối này phiến đá ra mua. Đến tận đây, Diệp Sở trên thân ma tinh số lượng còn có 170 vạn tả hữu, trước đây đấu giá tiểu vật kiện không tính, chỉ có hơn mấy ngàn vạn ma tinh mà thôi. Mà phía sau ẩn chứa bản nguyên chi lực bảo vật Diệp Sở mới kiếm được giá tiền rất lớn, kiện thứ nhất bán đi không cao, chỉ có 23 vạn trung phẩm ma tinh. Nhưng thứ hai, thứ ba, lần thứ tư giao dịch ra ngoài ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực giá cả lại là chướng một mảng lớn, để Diệp Sở hầu bao cấp tốc quyết trương. Trong đó kiện thứ hai giao dịch 38 vạn trung phẩm ma tinh, thứ ba kiện thì là giao dịch 40 vạn trung phẩm ma tinh. Mà thứ tư kiện chỉ giao dịch 41 vạn trung phẩm ma tinh. Chương 5553, giả mạo Lam gia cung phụng. Chương 5553, giả mạo Lam gia cung phụng coi như riêng là giao dịch ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực bảo vật đổi lấy tài nguyên tu luyện liền có 142 vạn trung phẩm ma tinh. Tăng thêm ban đầu tiểu vật kiện tính 1 vạn, Diệp Sở liền có 143 vạn trung phẩm ma tinh, lại thêm đấu giá thiên ma máu 50 vạn trung phẩm ma tinh, Diệp Sở liền có 193 vạn trung phẩm ma tinh. Giảm đi mua xuống dưới mắt khối này phiến đá chỗ tốn hao 23 vạn, Diệp Sở trong tay liền còn thừa lại 170 vạn trung phẩm ma tinh. Số lượng này coi như đã là tương đương với 3 tên phổ thông ma đầu cảnh cường giả thân gia, nhưng Diệp Sở cũng không phải là phổ thông ma đầu. Những tư nguyên này còn chưa đủ Diệp Sở đột phá đại ma đầu. Ý niệm trong lòng chớp động, Diệp Sở trong tay động tác không ngừng, nhanh chóng cùng tên kia hỏa diễm người trao đổi mua bán. Giao dịch hội vẫn còn tiếp tục, có khối này phiến đá, đối với tiếp xuống ma bảo, Diệp Sở liền lại có một điểm hứng thú. Nhưng rất nhanh Diệp Sở hứng thú liền biến mất, về sau xuất hiện ma bảo tất cả đều không phù hợp Diệp Sở tâm ý, căn bản cũng không có tâm tư đi đấu giá. Nhưng đối với cái khác ma đầu mà nói, lại là đầy đủ chân quý, ngay tại dồn hết sức lực đi đập, để giao dịch này sẽ chân chính đạt tới được đỉnh phong. Qua đi tới mấy cách giờ, cái này vòng đấu giá hội cuối cùng kết thúc, mà vòng thứ 6 đấu giá chính là cuộc giao dịch này sẽ cuối cùng một trận. Cho nên tại đấu giá hội kết thúc sau, đông đảo ma đầu liền ánh mắt lấp loé ở giữa, bắt đầu muốn rời xa cái này lôi phủ, không nghĩ để người hữu tâm nhớ trên người mình bảo vật. Đồng thời cũng có một chút lần này giao dịch hội hiện lộ ra không tầm thường tài lực ma tu bị cái khác ma tu để mắt tới, ma linh quá chặt, để một chút ma tu căn bản là có chút không dám lo động. Mà Diệp Sở tại cuộc giao dịch này trong hội, không phải nhất là xuất chúng, cũng không kém bao nhiêu, người sáng suốt cũng có thể coi là ra. Diệp Sở lần này giao dịch hội được đến ma tinh chừng 170 vạn mai. Không lỗ như vậy ma tinh số lượng làm sao có thể không để những ma đầu này nhóm tâm động. Huống chi Diệp Sở kia liên tiếp không ngừng xuất ra bảo vật tràng cảnh còn tại mọi người trong óc chiếu lại, trên người người này bảo vật tuyệt đối đông đảo, tính đến ma tinh, tuyệt đối không hạ 200-300 vạn ma tinh. Ý nghĩ này, để đông đảo ma đầu cảnh ma tu đều hô hấp dồn dập, càng phát ra không dám tùy tiện bỏ mặc Diệp Sở rời đi, đều muốn thi triển thủ đoạn, âm thầm khóa chặt Diệp Sở. Chỉ cần Diệp Sở vừa rời đi An Dương thành, tuyệt đối sẽ có người lập tức đuổi kịp đi, muốn nửa đường hái đảo. Coi như Diệp Sở không hề rời đi An Dương thành, bọn hắn cũng sẽ nương tựa theo thủ đoạn đem Diệp Sở tìm ra, lại lợi dụng cái khác là thủ đoạn giành kia bút kinh người tài phú. Những cái kia sinh lòng tham lam ma đầu, Diệp Sở cũng không hề để ý, loại này ma đầu căn bản là giết chi không hết, Diệp Sở cũng không có hứng thú đi đem đánh giết, miễn cho gây nên phụ thành chủ trận pháp áp chế. Cho nên Diệp Sở chỉ là hướng phía còn ở trong sân ma tu nhóm vừa chắc tay, lợi dụng bất diệt nguyên linh truyền ban xuất ra thanh âm đến, chư vị lễ vật tại hạ thu, xin từ biệt, chờ đưa. Dứt lời, Diệp Sở áo bào hất lên, tay áo đồng bền, một bước phóng ra cũng đã là mấy chục trượng bên ngoài địa phương. Đường xá bên trong, Diệp Sở xâm nhập trong đám người, hỗn độn chi lực vận chuyển toàn thân, đem trên thân một chút bí ẩn thủ đoạn cho loại trừ. Đem những cái kia không có lòng tốt ma đầu nhóm lưu lại ấn ký sau, Diệp Sở thân hình cũng biến ảo ra nguyên bản diện mạo đến. Chỉ là Diệp Sở thân ở phố xá sâm bất bên trong, thân hình cùng rất nhiều ma tu nhóm hỗn tạp cùng một chỗ, lập tức liền khó mà phân biệt ra được, tựa như bình thường đi dạo. Âm thầm chú ý Diệp Sở ma tu có rất nhiều, không chỉ có là còn tại giao dịch hội chi bên trong chờ đợi những cái kia ma tu, còn có sớm đã rời đi lôi phủ những cái kia ma đầu. Tóm lại, tại Diệp Sở đem những cái kia còn sót lại trên người mình một chút ấn ký xóa đi sau, toàn bộ An Dương thành không khí đều trở nên ngưng thực một điểm, tựa như là thiên địa có tức giận dị tượng. Hiện tượng này để An Dương thành không biết bao nhiêu ma tu trong lòng nhảy một cái, coi là muốn chuyện gì phát sinh đồng dạng. Cũng là tại kia trong chớp mắt, cố khí tức kia cũng kích thích đến An Dương thành trận pháp, để cả tòa An Dương thành đều đang phát sáng, tựa như muốn bị động bừng tỉnh đồng dạng. Cũng may cố khí thế kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cho nên kia làm người sợ hãi khí tức cũng là lóe lên một cái rồi biến mất tình huống mà thôi. Kia An Dương thành trận pháp cũng là quang hoa lóe lên liền một lần nữa ảm đạm biến mất. Cơ hồ tất cả ma tu đều tưởng rằng mình sinh ra ảo giác, không phải An Dương thành làm sao lại có hiện tượng này. Chỉ là khi mọi người đều đem chuyện này lấy ra giảng lúc, mới phát hiện, đây là sự thật, trong lòng đều là may mắn. Không phải loại kia tồn tại giao thủ một cái, tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, bọn hắn những này không đến ma đầu cảnh giới ma tu sẽ chết rất thê thảm. Diệp Sở mỉm cười, tốc độ không nhanh không chậm hướng đi rộng chuyển lâu mà đi, dù sao hiện tại giao dịch hội đã kết thúc. Chỉ cần Diệp Sở không một lần nữa huyễn hóa ra trước đây trạng thái, cho dù là biết Diệp Sở tham dự giao dịch hội, cũng sẽ không đem kia kiếm được 170 vạn mai trung phẩm ma tinh ma đầu cùng Diệp Sở liên tưởng đến nhau. Dù sao giờ phút này cũng không ít ma đầu đã trở về riêng phần mình thế lực, cũng có rời đi An Dương thành, cũng có còn lưu tại An Dương thành. Cho dù là biết những ma đầu này đều là tham dự qua giao dịch hội, cũng không có người sẽ tự chủ tiết lộ mình địa, cũng không có ai đi tìm hiểu người khác ngọn nguồn. Thời gian thoáng một cái đã qua, Diệp Sở trở lại rộng chuyển lâu, đầu tiên là cùng đồng trưởng quý trò chuyện một phen, hiểu rõ gần nhất có hay không âm trầm mới bắt ma tin tức mới nhất. Về sau Diệp Sở liền trở về mình tiểu trúc viện, tiểu trúc viện cũng không có cái gì khác nhân, chỉ có Khả Nhi một người đang tu luyện, viện tử cũng bị thu thập dòng dã khiết khiết. Diệp Sở hơi có hài lòng gật đầu, trực tiếp đem Khả Nhi triệu hoán đi ra, đối Khả Nhi nói sau đó phải bế quan sự tình, cũng cáo chi Khả Nhi, nếu là có chuyện quan trọng có thể đánh thức hắn. Dứt lời, Diệp Sở cho Khả Nhi mấy bạn trung phẩm ma tinh tu luyện, Diệp Sở tại bắt đầu bế quan. Tu luyện không tuyến nguyệt. Thoáng trước mắt, liền đã qua nửa năm, trong nửa năm này, An Dương Thành cũng không có gì thay đổi, nhưng người hữu tâm đều có thể phát giác được, An Dương Thành đã có một cỗ không hiểu sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Đồng thời cũng có người phát hiện, An Dương Thành bên trong, ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài ma đầu cảnh đỉnh phong khí tức cũng càng ngày càng nhiều, hiển nhiên An Dương Thành không biết chuyện gì xảy ra, có ma đầu cảnh giới cường giả tại tụ tập. Bất quá ngay cả như vậy, An Dương Thành bình thường sinh hoạt vẫn là một dạng, cũng không có thu được ảnh hưởng gì. Ngược lại là ở phía xa, ở vào An Dương Thành cảnh nội khu vực biên giới, Âm Trầm Sơn mạch bên trong có chuyện lớn phát sinh. Âm Trầm 10 bát ma thủ lĩnh, Âm Trầm tử 8000 đại thọ đến, cái này làm cho cả Âm Trầm Sơn mạch đều náo nhiệt lên. Âm Trầm 10 bát ma thân là một phương cực kỳ phách lối tội phạm, làm việc không hề cố kỵ, cướp bóc đốt giết không chỗ không làm, xem liệt thiên vương triều pháp luật vì không có gì. Hết lần này tới lần khác triều đình thế lực còn không làm gì được Âm Trầm 10 bát ma, cái này liền để Âm Trầm 10 bát ma càng thêm phách lối, tự nhận là ở chỗ này chính là vương. Cho nên Âm Trầm 10 bát ma thủ lĩnh Âm Trầm tử 8000 đại thọ liền biến lớn xử lý đặc biệt xử lý, rộng người quân hùng. Mặc dù không có tuyệt đối phải bọn hắn tham dự, nhưng Âm Trầm 10 bát ma tên tuổi ai có thể coi nhẹ, lại có ai dám không cho nó mặt mũi. Cho nên vô luận tại An Dương thành cảnh nội lớn nhỏ thế lực tất cả đều tham dự, đang khẩn trương chủ bị sau bên trong, sợ đến lúc đó lễ vật không đủ phong phú mà bị người đầu để câu chuyện, cuối cùng bị Âm Trầm 10 bát ma thu sau tính sổ sách. Dù sao Âm Trầm 10 bát ma làm việc không cố kỵ gì, vừa đến đã khám nhà diệt tộc sự tình làm không ít, An Dương thành bên trong lớn nhỏ thế lực cũng không biết có bao nhiêu thâm thụ Âm Trầm 10 bát ma độc hại. Cũng liền dẫn đến Âm Trầm tử 8000 đại thọ muốn không to lớn đều không được, toàn bộ An Dương thành cảnh nội cũng đang thảo luận chuyện này. Cũng không ít thế lực sớm đã xuất phát, tiến về Âm Trầm sơn mạch, muốn bái kiến Âm Trầm 10 bát ma, sợ trên đường có ngoại ý muốn mà dẫn đến không thể kịp thời đổi tới. Mà Âm Trầm 10 bát ma từ lâu chuẩn bị lão đại của bọn hắn, Âm Trầm tử 8000 đại thọ, dù sao bọn hắn cũng là muốn một chút mặt ngoài mặt mũi. Tại An Dương thành bên trong, rộng truyền lâu bên trong, tiểu trúc trong nội viện, Diệp Sở bế quan chi địa, Diệp Sở từ lâu kết thúc bế quan. Cái này gần nửa năm bế quan bên trong, Diệp Sở sớm đã đem gần 170 vạn mai trung phẩm ma tinh tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ còn lại 10 vạn trung phẩm ma tinh làm dự bị mà thôi. Chỉ là tự thân tu vi cũng chỉ bất quá tăng lên một điểm mà thôi, để Diệp Sở càng thêm vì tài nguyên phát sầu. Cũng may Diệp Sở đối này đã sớm chuẩn bị, cho nên cũng không có quá nhiều vẻ vải, đã tài nguyên không có, mà thời gian ngắn Diệp Sở cũng không có phương pháp khác có thể kiếm lấy tài nguyên, dứt khoát Diệp Sở liền nghiên cứu một phen trong tay khối kia phiến đá. Khối này thần bí phiến đá đấu giá mà đến, Diệp Sở cũng còn không có cẩn thận nghiên cứu. Giờ phút này có thời gian đương nhiên phải tỉ mỉ suy nghĩ một phen, nhìn có thể hay không nghiên cứu ra một cái thành tựu đến. Chương 5554, đuổi đến âm trầm sơn mạch chương 5554, đuổi đến âm trầm sơn mạch khối này phiến đá hết sức bình thường, như là phổ thông địa phương địa gạch đồng dạng, kia không chút nào thu hút, mặt ngoài cũng không bóng loáng, mặc dù thô ráp nhưng cũng không đâm tay. Trừ cái đó ra liền không có cái khác chỗ đặc biệt gì, kia ban đầu Diệp Sở cảm nhận được kia cô kỳ dị khí tức lại là không còn có xuất hiện. Diệp Sở cũng thử qua lấy bất diệt nguyên linh thăm dò vào cái này phiến đá bên trên, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, bên trong bình thường, không có ẩn chứa cái gì quy tắc chi lực, cũng không có cái gì cái khác ma khí hoặc là không hiểu lực lượng. Diệp Sở cũng nếm thử ma khí quán thâu đi vào, cũng không có phản ứng, về sau tiên linh lực đồng dạng không có phản ứng, không cam lòng hạ, Diệp Sở lại nếm thử hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí, thậm chí là hỗn độn thanh tinh cùng hỗn độn hoàng tinh. Chỉ là, dù cho cuối cùng Diệp Sở vận dụng hỗn độn chi lực cũng không có phản ứng chút nào, bất luận cái gì năng lượng đều như trường hà vào biển, không có chút rung động nào. Phiến đá vẫn không có bất luận cái gì dị dạng, tựa như thật chính là một khối phổ thông phiến đá, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, nhưng lại cứng rắn đến cực điểm, dù cho Diệp Sở vận dụng toàn lực cũng không có để cái này phiến đá rơi xuống một điểm thôi. Hiện tượng này lại còn nói rõ, cái này phiến đá không tầm thường, dù sao Diệp Sở thực lực hôm nay cực kỳ cường hãn, hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết toàn lực phát huy, Diệp Sở tự tin tìm khắp ma đầu cảnh tất cả cường giả cũng sẽ không có đối thủ. Cho nên giờ phút này Diệp Sở một kích toàn lực tuyệt đối có đại ma đầu thực lực. Mặc dù Diệp Sở không có thí nghiệm qua, nhưng không nên quên, Diệp Sở đã từng đến qua đại ma đầu cảnh giới, đối với cảnh giới này thực lực có khắc sâu nhận biết. Chỉ là ngay cả như vậy, Diệp Sở cũng không thể tổn hại khối này phiến đá mảy may, nói rõ cái này chất liệu bản thân liền phi phàm, trình độ cứng cấp đã siêu việt thế gian rất nhiều ma bảo. Về sau Diệp Sở cũng nếm thử nhỏ máu, luyện hóa, hòa phần, nước nấu, trận pháp chờ các loại thủ đoạn, nhưng lại vẫn không có phản ứng chút nào. Suy nghĩ một trận phát hiện trước mắt Diệp Sở đích xác không biết cái này phiến đá ẩn chứa có cái gì bí mật, cũng chỉ có thể lắc đầu, từ bỏ tiếp tục nghiên cứu một chút đi dục vọng. Dù sao Diệp Sở đối với cái này phiến đá bí mật cũng không phải mười phần bức thiết, chỉ là đối với kia ban đầu kia cố không hiểu khí tức cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể phá giải, Diệp Sở tự nhiên là mừng rỡ, nếu là không thể Diệp Sở cũng làm như làm vật này không có duyên với mình, hoặc là cơ duyên chưa tới, cũng không bắt buộc. Thu thập một phen tâm tình, Diệp Sở đang muốn dự định tiếp xuống lại đem hỗn độn huyền hoàng một mạch quyết suy nghĩ một chút, tiện thể nghiên cứu một phen cùng thuật pháp ở giữa phối hợp cùng một chút hỗn độn chi lực vận dụng chi diệu chỗ. Chỉ là Diệp Sở đem hỗn độn huyền hoàng một mạch quyết lại thôi diễn cho dù cũng không có phát hiện cái gì chỗ sơ suất cùng tí vết, cũng liền để xuống việc này, chờ tu vi cao thâm lại nói. Ngay tại nghiên cứu thể ngộ thuật pháp kỳ ảo lúc, tỷ nữ Khả Nhi liền tới báo tin, Diệp Sở sớm đã chuẩn bị kỹ càng một bộ thủ đoạn, để Khả Nhi có thể trực tiếp tới thông bẩm. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là Khả Nhi có thể trực tiếp tiến đến Diệp Sở nơi bế quan, dù sao bất luận kẻ nào bế quan bên trong đều là nguy hiểm, không có thể tùy ý để người tiến đến, miễn cho xảy ra bất trắc. Cái gọi là thông bẩm cũng chỉ là áp dụng một loại nhu hòa mà chậm chạp tỉnh lại phương thức, đầu tiên là bế quan bên trong tràn vào một cỗ tĩnh tâm nâng cao tinh thần sương mù, tận lực đổi tiếp đem bế quan chi địa ma khí chậm chạp giảm xuống. Như là như thế này Diệp Sở còn không có từ bế quan bên trong tỉnh lại, sẽ còn nhớ tới một trận linh đang âm thanh, chung này âm thanh có ngưng thần hàng táo, trấn an ma linh, bình phục ma khí công hiệu. Chỉ có dạng này mới có thể để cho bế quan người có thể hoàn hảo không chút tổn hại tới trước, không phải nếu là cưỡng ép bị bừng tỉnh, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì vĩnh viễn lâm vào bế quan trạng thái. Diệp Sở vốn cũng không có lâm vào quá sâu bế quan bên trong, tại ma khí ngay từ đầu giảm xuống thời khắc, Diệp Sở liền đã tỉnh lại, triệt hồi bế quan tỉnh lại thủ đoạn. Diệp Sở đưa tay, hư không bên trong một đạo trắng sữa quang hoa lóe lên, tại Diệp Sở lòng bàn tay liền xuất hiện một viên ngọc tiên, Diệp Sở đem bất diệt nguyên linh thăm dò vào ngọc tiên bên trong, lập tức liền đạt được một đạo Khả Nhi lưu lại tin tức. Nói là động trưởng quý đến tìm, còn đặc địa nói rõ có chuyện trọng yếu muốn làm, còn mau chóng xuất quan. Diệp Sở hơi tính toán một chút thời gian, bây giờ nửa năm cũng đi qua không sai biệt lắm, cũng biết động trưởng quý nói tới chuyện trọng yếu là cái gì, cũng không có bế quan. Đem gian phòng bên trong một vài thứ thu thập một phen, về sau Diệp Sở lại bấm niệm pháp quyết, huyền hóa ra vô tận lũ lụt, đem thân thể cọ rửa một phen, thay đổi một thân sạch sẽ áo bào, lúc này mới xuất quan. Tại ngoài phòng tu luyện mặt, xinh đẹp Khả Nhi sớm đã ở nơi đó chờ, vẫn như cũng là một thân vàng nhạt váy áo, dáng người nhẹ nhàng, ánh mắt mang nước, tại chiều Diệp Sở cùng kính hạ thấp người hành lễ, chúc mừng trưởng lao xuất quan, đồng trưởng quý trong sân chờ trưởng lão. "Ân, ta bế quan khoảng thời gian này không có chuyện gì phát sinh đi." Diệp Sở gật gật đầu ra hiệu tự mình biết, vừa đi về phía trong sân, liền hướng Khả Nhi hỏi. "Không có chuyện gì, chính là có khi phùng trưởng lao sẽ đến tiếp, cái khác một ít trưởng lao có khi cũng tới, bất quá đều bị Khả Nhi đẩy." Khả Nhi nện bước tiểu toái bộ theo sát Diệp Sở sau lưng, nhẹ nói. Diệp Sở nghe vậy lần nữa gật đầu, liền không nói gì, đi tới trong sân nhỏ, một thân áo bào đỏ đồng côn đồng trưởng quý trong sân thưởng thức nước trà, cảm giác được Diệp Sở đến, hắn lập tức đứng dậy chắp tay nói, "Diệp trưởng lao đã lâu không gặp." "Đồng trưởng quý đã lâu không gặp, thế nhưng là đã muốn bắt đầu." Diệp Sở cũng hướng phía đồng trưởng quý chắp tay hoàn lễ, nói hơi nhíu mày mà hỏi. Đồng côn biết Diệp Sở hỏi là chuyện gì, cũng không có dễ ngoặt, gật đầu nói, "Không sai, âm trầm tử 8000 thọ thần sinh nhật tại sau một tháng liền bắt đầu, cho nên mấy ngày nữa chúng ta liền muốn xuất phát, cũng biết kế hoạch cụ thể như thế nào." Diệp Sở gật đầu, sau đó hỏi lần nữa. Tại ban đầu tiếp xúc đến nhiệm vụ này lúc, Diệp Sở liền hỏi tham qua Đồng Côn tiêu diệt âm trầm 10 bát ma kế hoạch cụ thể, nhưng khi đó Đồng Côn lấy thực tế không thành thục, vì lấy cớ tạm thời lấp liếm cho qua. Đến lúc này, đã là quyết chiến thời khắc, Đồng Côn cũng sẽ không giấu giếm, mà Đồng Côn cũng đúng là như thế, chỉ là hắn vẫn như cũ mặt lộ vẻ khó khăn nói, "Diệp trưởng lão cũng không phải là đồng mẫu người lừa gạt, mà là cái này kế hoạch cụ thể đồng mẫu người cũng không biết, cụ thể còn cần ngày mai tiến về phủ thành chủ tụ lại mới có thể biết. Diệp Sở nghe vậy, lại nhìn một chút Đồng Côn thần sắc, biết Đồng Côn không có nói sai, huống chi chuyện này cũng không có cái gì đáng giá nói dối, cũng không có hỏi tới. Tiếp xuống Đồng trưởng quỹ bởi vì Diệp Sở trò chuyện một phen, đại khái vẫn là cổ vũ Diệp Sở, để Diệp Sở chuẩn bị thêm một chút, đồng thời cũng cáo chi Diệp Sở, ngày mai phủ thành chủ sẽ triệu tập tất cả tham gia nhân viên một hồi. Cho nên đại khái kế hoạch sẽ tại ngày mai nói ra, đồng thời đối với nhân viên an bài, cùng cụ thể ban thưởng cũng sẽ cùng nhau công bố. Diệp Sở biểu thị biết, cũng nói mình sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể xuất phát, Đồng Côn lúc này mới hài lòng gật đầu cáo từ rời đi. Đồng Côn sau khi rời đi, Diệp Sở tĩnh tư một hồi, đang lúc dự định suy nghĩ một phen thuật pháp huyền diệu, tiểu trúc viện lại khách tới. Lần này tới cũng là Diệp Sở người quen, chính là rộng chuyển lâu một vị khác muốn tham dự tiêu diệt âm trầm mới bắt ma một tên khác ma đầu cảnh cường giả, Phùng Văn Hiên Phùng trưởng lão. Hiển nhiên cái này Phùng Văn Hiên cũng là biết Diệp Sở xuất quan, cho nên chạy đến cùng Diệp Sở gặp một lần, Diệp Sở cũng không có cái gì cự tuyệt, liền cùng chi nói chuyện với nhau. Phùng Văn Hiên cũng không có chuyện gì, đại khái cũng là nói có khả năng sẽ có những cái kia thế lực tham dự, sẽ phái ra người nào đi. Diệp Sở mặc dù cũng không chút nào để ý, nhưng cũng đem những người kia danh tự cùng một chút tin tức nhớ kỹ. Để Diệp Sở chú ý tới chính là Di Hồng Viện ba viện chủ, Sở Theo Phi cũng sẽ có ghế trận này tiêu diệt âm trầm mới bắt ma trong kế hoạch. Cái này Sở Theo Phi bởi vì khả nhi nguyên nhân, cùng Diệp Sở cũng coi là có chút nghỉ lễ, mặc dù Diệp Sở không để ở trong lòng, nhưng nếu là Diệp Sở về sau rời đi nơi này, chỉ sợ không có người nào có thể ngăn cản nó cưỡng ép thu khả nhi làm đồ đệ. Những ý niệm này chỉ là tại Diệp Sở nguyên linh bên trong chợt lóe lên, cũng không có suy nghĩ sâu xa, liền tiếp theo nghe tiếp. Nói tiêu diệt âm trầm mới bắt ma một chút khả năng tin tức, Phùng Văn Hiên lại hướng Diệp Sở thổi phồng một phen, nói đến lúc đó phải nốt chiếu 12. Sau khi nói qua, Phùng Văn Hiên cái này mới đứng dậy cáo từ rời đi, Diệp Sở cũng không có ngăn cản, mỉm cười đem nó đưa tiễn, cũng không có khinh thị cùng khinh thường hoặc là thận trọng, chỉ có bình tĩnh. Về sau Diệp Sở liền tuân hỏi một chút khả nhi tu luyện trình độ, lại thuận tay chỉ điểm một cái khả nhi tu luyện vấn đề, cuối cùng còn giúp trợ khả nhi giải hoặc trên tu hành một chút nan đề, lúc này mới bỏ qua. Bất quá đến giờ phút này, một ngày cũng gần đi qua, Diệp Sở liền tĩnh tâm chờ Đồng Côn tin tức. Bất quá nửa canh giờ, Diệp Sở bên hông trưởng lão lệnh bài liền có động tĩnh, Diệp Sở trở tay đem cầm lên, đánh ra một cái pháp quyết đi vào, phía trên mới hiện ra liên tiếp tin tức đến. Chương 5555, Tiếu Phỉ kế hoạch bắt đầu. Chương 5555, Tiếu Phỉ kế hoạch bắt đầu. Thu được Đồng Côn đồng trưởng quỹ tập hợp mệnh lệnh sau, Diệp Sở liền định đi tìm Phùng Văn Hiên cùng nhau đi tới Đồng Côn trụ sở, cùng nhau đi tới phủ thành chủ nghị sự. Chỉ là không đợi Diệp Sở chủ động đi tìm Phùng Văn Hiên, Phùng Văn Hiên liền đã chạy đến, cũng là tiếp thu được Đồng Côn tin tức, muốn đi phủ thành chủ hội tụ. Diệp Sở lập tức cũng không do dự, cùng Khả Nhi nói một câu, liền cùng Phùng Văn Hiên lách mình rời đi, bất quá là chỉ trong chốc lát, Diệp Sở hai người liền rời đi rộng chuyển lâu tầng thứ 7 không gian. Giờ phút này Đồng Côn đồng trưởng quỹ là tại rộng chuyển lâu tầng thứ 8, chính là rộng chuyển lâu hạch tâm địa vực, không có cho phép hoặc là đặc biệt lệnh bài căn bản cũng không có tư cách tiến vào. Giờ phút này Đồng Côn chủ động triệu kiến, Diệp Sở cùng Phùng Văn Hiên tự nhiên liền thông suốt, trên đường đi thủ vệ hoặc là trận pháp đều tùy ý Diệp Sở hai người đi vào. Rộng hợp dòng tầng thứ 8 địa khu cũng là cực lớn, bất quá trong đó cũng chia làm mấy cái khu vực, Đồng Côn chỗ ở chỉ là một cái trong số đó thôi, thủ vệ cũng không xâm nghiêm. Thủ vệ xâm nghiêm nhất vẫn là tầng thứ 8 khu vực chỗ sâu, nơi đó cấm chế càng lợi hại hơn, chính là Diệp Sở bất diệt nguyên linh cũng vô pháp thấm vào. Tiến vào rộng chuyển lâu tầng thứ 8 không gian, Diệp Sở mới đối với rộng chuyển lâu nội tình nhận biết cao hơn một tầng. Căn cứ Đồng Côn đồng trưởng vĩ lời nói, cái này An Dương thành rộng chuyển lâu chẳng qua là một gian chi nhánh mà thôi, chân chính tổng bộ còn không biết ở nơi nào. Bất quá tại Liệt Thiên Vương thành Vương đô lại là có một tòa rộng chuyển lâu, chính là tòa này rộng chuyển lâu cấp trên, cụ thể có bao nhiêu rộng chuyển lâu, chính là đồng trưởng quỹ cũng không rõ ràng, nghe nói che kín mấy cái vương triều thế lực. Vẹn vẹn là An Dương thành rộng chuyển lâu cũng đã là An Dương thành chúa tể một phương, nếu là địa phương khác rộng chuyển lâu cũng là như vậy, cái này rộng chuyển lâu năng lượng chỉ sợ còn muốn vượt qua Diệp Sở tưởng tượng. Những ý niệm này tại Diệp Sở nguyên linh bên trong chợt lóe lên, Diệp Sở cùng Phùng Văn Hiên hai người đã đi tới Đồng Côn trụ sở. Đồng Côn vẫn như cũng là một thân đại hồi bảo, mặc dù đã có 50 niên kỷ, nhưng như cũ trắng kiện, không thấy nửa điểm vẻ giàn mua. Đồng Côn cũng không có bao nhiêu nói nhảm, cùng Diệp Sở còn có Phùng Văn Hiên gật đầu nói mấy câu về sau, liền dẫn đầu Diệp Sở hai người tiến về phủ thành chủ. Vì để tránh cho gióng trống thua chiêng mà để lộ tin tức gì, gây nên âm trầm mới bắt ma chú ý, Đồng Côn bọn người cũng phải ẩn tàng khí tức tiến về phủ thành chủ. Cho nên tại xuất phát trước, Diệp Sở cùng Phùng Văn Hiên ngay tại Đồng Côn trong tay lấy ra một cái áo choàng, toàn thân đen nhánh, lại khắc họa lấy tràn đầy phù văn, có che giấu khí tức tác dụng. Đồng Côn, Diệp Sở, Phùng Văn Hiên ba người mang theo áo choàng, phân tán ra đến, phân biệt tiến vào phủ thành chủ. Dù sao An Dương thành phạm vi quá mức to lớn, trong đó lại sinh tồn không biết có bao nhiêu lai lịch không rõ ma tu, có thể nói là ngư long hỗn tạp, nhãn tuyến rất nhiều. Lập tức chuyển vào đại lượng ma đầu cảnh ma đầu tiến vào phủ thành chủ, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều thế lực nhãn tuyến hoài nghi, cái này liền có chút đánh cỏ động rắn. Cho nên đông đảo thế lực đều quyết định che giấu khí tức tiến về phủ thành chủ, tránh sớm kinh động âm trầm mới bắt ma thám tử. Diệp Sở một thân áo choàng, khí tức bị áo choàng bên trong trận pháp cấm chế ngăn che, tựa như phổ thông ma tu, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. An Dương thành bên trong đủ loại người đều có, Diệp Sở dạng này một thân áo choàng ma tu cũng không ít, cho nên cũng lại không chút nào làm người khác chú ý phủ thành chủ tọa lạc tại thành đông, qua lại nhân viên rất nhiều, nhưng lại không chút nào có thể ngăn cản Diệp Sở bước chân, bất quá là một lát công phu, Diệp Sở liền đã đi tới phủ thành chủ phụ cận. An Dương thành phủ thành chủ nhân họ Lâm, tên một chữ một cái Mặc chữ. Theo tin tức, thành chủ mặc dù tên là Lâm Mặc, nhưng làm người lại không chút nào trầm mặc, ngược lại mười phần khéo đưa đẩy, làm người làm việc chú đáo, để An Dương thành rất nhiều thế lực tin phục. Cũng là như thế, An Dương thành phủ thành chủ một câu, rất nhiều thế lực thủ lĩnh liền đồng ý tiêu diệt Âm Trầm Mười Bát Ma kế hoạch, mặc dù trong đó cũng có lợi ích nhân tố, nhưng không thể phủ nhận Lâm thành chủ bản nhân lực uy hiếp. Nếu là Lâm thành chủ bản thân không được, dù là hắn cho ra đến lợi ích lại nhiều, cũng không có người sẽ vì công nhiệm mệnh, dù sao bánh lại lớn, cũng phải có thể ăn vào mới được, trên thế giới này ma đầu nhóm đều rất tinh minh. Đi tới trong thành chủ phủ, Diệp Sở Triệt hồi áo choàng, không còn ẩn nấp thân hình cùng khí tức, một cô thuộc về ma đầu cảnh uy áp liền tự nhiên mà vậy tán tràn ra tới. Bởi vì phủ thành chủ là toàn bộ An Dương thành trận pháp đầu mối, cả vị thành chủ phủ đô nhận trận pháp bảo hộ, tại trong thành chủ phủ tán giật khí tức, phủ thành chủ bên ngoài cũng sẽ không có người cảm giác được mảy may. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, tham dự tiêu diệt Âm Trầm Mười Bát Ma kế hoạch lần thứ nhất gặp mặt sẽ an bài ở đây nguyên nhân. Dù sao mỗi một phương thế lực đều có thể mang hai tên ma đầu cảnh ma tu, An Dương thành bên trong tham dự thế lực lại có 5-6 cái nhiều, tầm 10 tên ma đầu cảnh ma tu xuất hiện tại An Dương thành bên trong muốn không làm cho hành động đều không được. Trước đó giao dịch hội chính là một cái tại An Dương thành ma đầu cảnh tu vi ma tu ở giữa ẩn nấp giao dịch chi địa, xem như mọi người đều biết, cũng sẽ không khiến cho quá phận bạo động. Cũng là tại Diệp Sở tiến vào phủ thành chủ thời điểm, ở một bên có mấy tên thanh tú nô bộc cảm nhận được Diệp Sở trên thân thâm bất khả trắc khí tức, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Diệp Sở tuân hỏi một chút Đồng Côn có hay không tới, được đến đáp án lại là Đồng Côn hai người còn không có đến, ngược lại là An Dương thành cái khác thế lực người có chút đã tới. Tôi tớ kia nhìn Diệp Sở tựa như đối với lần này phủ thành chủ nghị hội cũng không phải là không phải quá mức quen thuộc, lại hỏi Diệp Sở phải chăng muốn trước tiên phải ở phòng nghị sự chờ, bọn hắn có thể thay dẫn đường. Diệp Sở chỉ là lắc đầu, trong lòng cũng không có tính toán này, hắn tới đây cũng chẳng qua là lộ mặt, cũng nghe một chút Lĩnh Lâm thành chủ có gì diệu kế, đối với thấy cái khác thế lực ma đầu, Diệp Sở cũng không có hứng thú gì. Cũng là tại lúc này, phủ thành chủ trước cổng chính, đi tới một lão giả, râu tóc bạc trắng, da thịt lại tựa như trẻ con tiểu nộn, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Người này một thân tu vi cũng là ẩn nấp đi, nhưng đã tiến vào phủ thành chủ liền không có áp chế khí tức, đem trên thân một kiện áo choàng thu lại, một cô thuộc về ma đầu cảnh cường giả khí tức liền đã phát ra. Đương nhiên lão giả này cũng không có tận lực phóng thích khí tức đến ý hiểm bãi, ma đầu kia khí tức cũng là tự nhiên tán giật, như là người hô hấp, chỉ bất quá đối với Diệp Sở cấp độ này người mà nói, linh giác mất cảm, ma đầu kia cảnh khí tức liền hiện rõ ràng. Lão giả này tựa hồ cũng là chú ý tới Diệp Sở, cũng cảm nhận được Diệp Sở thâm bất khả trắc, lại rõ ràng là ma đầu cảnh cường giả khí tức, lúc này cũng là sửng sở, sau đó liền hướng Diệp Sở gật đầu chắp tay ra hiệu. Diệp Sở cũng hướng phía lão giả gật đầu chắp tay đáp lễ, đối với lão giả này Diệp Sở cũng chưa quen thuộc, cho nên cũng không nói gì. Lão giả cũng không nói gì, chắp tay sau liền tiếp tục hướng phía bên trong thành chủ phủ đi đến, tay áo đồng bền, mặc dù không phải tiên giới người, nhưng kia thoát tục khí tức lại là cùng tiên phong đạo cốt 10 phần hợp. Lão giả cũng không phải một thân một mình đến đây, ở sau lưng lão ta còn đi theo một nam một nữ, nam tử trung niên bộ dáng, bề ngoài không đẹp, nhìn thấy Diệp Sở cũng là khờ cười một tiếng, xem ra tựa như giản dị nông gia nông dân đồng dạng. Mà một tên khác nữ tử thì là ngoài 30 dáng vẻ, xinh đẹp động lòng người. Hai con ngươi hiện ra thủy quang, dáng người động lòng người, vậy mà là một người mỹ phụ. Cái này mỹ phụ nhìn thấy Diệp Sở cũng là sửng sở, cũng như tên lão giả kia đồng dạng coi là Diệp Sở là phụ thành chủ người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hướng phía Diệp Sở liếc mắt đưa tình, mỹ cười một tiếng dễ dàng cho kia người đàn ông tuổi trung niên cùng nhau cùng tại phía trước sau lưng lão giả đi đến. Diệp Sở nhất nhất gật đầu đáp lễ, ở một bên tiếp tục chờ đợi đồng trưởng quý đến, cũng là vào lúc này, trong thành chủ phủ truyền đến một tiếng to rõ thanh âm, Quảng Lăng lão tổ mang theo hai đồ đến. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, trung ký 10 phần. Tựa như thế tục vương triều truyền một vị nào đó thân phận tôn quý quý nhân yết kiến đồng dạng. Trên thực tế tại An Dương thành bên trong, phủ thành chủ bản thân liền như là một thổ hoàng đế đồng dạng, rất nhiều thế lực người dẫn đầu liền như là rất nhiều đại thần, quyền lực lớn, đồng dạng triều đỉnh tay cũng rất khó rơi đến. Hiện nhiên cái này âm thanh gọi đối ứng liền là trước kia tiến vào tên lão giả kia còn có trung niên nam tử kia cùng kia người mỹ phụ. Quảng Lăng lão tổ Diệp Sở mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng đã nghe qua một chút tin tức, con đường nghe nói có, Đồng Côn tự mình nói rõ cũng có. Cái này Quảng Lăng lão tổ cũng không phải là một phương thế lực người dẫn đầu, mà là một tán tu. Chỉ là cái này tán tu thực lực cao cường, chính là một ma đầu cảnh đỉnh cao nhất cường giả. Lại là uy tín lâu năm ma đầu, một thân bản lĩnh cực cao, tại An Dương thành tán tu bên trong chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, chính là tại An Dương thành rất nhiều thế lực bên trong, cũng là sắp xếp bên trên danh hiệu. Chương 5556, một hơi chu quần ma chương 5556, một hơi chu quần ma trong lòng hiện lên có quan hệ với Quảng Lăng lão tổ tin tức, tại phủ thành chủ cổng liền đã tiến đến một áo bào đỏ lão giả, chính là Đồng Côn đồng trưởng quỹ. Đồng Côn hiển nhiên cũng là đến phủ thành chủ phụ cận liền đem phòng ngừa khí tức áo choàng bỏ đi. Hắn nhìn thấy Diệp Sở đứng tại cách đó không xa, nao nao, sau đó liền hướng phía Diệp Sở mỉm cười, nói: "Nguyên lai Diệp trưởng lão sớm đã đến, đồng mẫu người còn tưởng rằng là mình sớm nhất đến đâu. Bất quá là vừa tới mà thôi." Diệp Sở hướng về phía đồng trưởng quý gật đầu nói. Đồng trưởng quý chính là muốn cùng Diệp Sở lại nói mấy câu, phụ thành chủ cổng liền đã tiến đến một người mặc nho vào nam tử trung niên, một thân nho nhã khí độ, không phải Phùng Văn Hiên Phùng trưởng lão là ai. Lập tức Diệp Sở cùng đồng trưởng quý đối Phùng Văn Hiên lên tiếng chào, sau đó ba người cũng không có dừng lại lâu, liền hướng phía trong thành chủ phủ mà đi. Phủ thành chủ phạm vi cực lớn, bên trong cầu nhỏ nước chảy, thủy tạ đình lâu khắp nơi đều là, tựa như một phương tinh xảo thế tục hậu viện. Bất quá ngay cả như vậy, trên đường đi đều có hạ nhân tại hành tẩu, không có chỗ nào mà không phải là tại chỉ rõ nghị hội chi địa phương, cũng là sẽ không lạc đường. Đi đến một cái trước cửa, nơi đó có một quản gia bộ dáng hạ nhân hỏi tham Diệp Sở mấy người tới từ nơi nào, đồng trưởng quý cáo chi người kia là đến từ rộng chuyển sau lầu, tên kia quản gia mô hình người như vậy liền cao giọng hét lớn lên, rộng chuyển lâu đồng trưởng quý mang theo hai vị khách khanh trưởng lão đến. Thanh âm kéo dài, khí tức lâu đời, cho thấy người này sau lưng ma đạo tu vi, ở phía xa thanh âm sẽ phải rơi xuống lúc, lại có người mối nối lại quát lên. Như thế liên tiếp mấy tiếng sau, mới đưa thanh âm rõ ràng truyền vào phủ thành chủ an bài nghị sự chi địa. Đồng trưởng quý hiển nhiên là đối này không cảm thấy lạ lẫm, mỉm cười, liền đối với Diệp Sở cùng Phùng Văn Hiên gật đầu nói, đi thôi, đoán chừng đã có không ít người đã đến, đang ở bên trong chờ chúng ta đâu. Đồng trưởng quý nói, thân thể đã thuận nói đường đi tới, tiến về người thành chủ kia phủ chỗ sâu mà đi. Diệp Sở cùng Phùng Văn Hiên tự nhiên không có có dị nghị, cũng đi theo tại đồng trưởng quý sau lưng, không chậm không nhanh hướng phía phủ thành chủ chỗ sâu nghị sự chi địa mà đi. Kia là một tòa đại điện, phía trên có một khối mạ vàng tấm biển, Thượng Thư Thiên Dương Điện ba chữ, kim quang lóng lánh, sặc sỡ lóa mắt, để người chuyển không ra hai mắt. Đi theo đồng trưởng quý tiến vào tòa này Thiên Dương Bảo Hậu, Diệp Sở mới phát hiện, trong đại điện này đã có không ít ma đầu tại, mỗi một vị khí tức thâm trầm vô cùng, hiển nhiên đều là ma đầu cảnh cường giả loại hình. Giữa sân ma đầu có 4 cái tiểu đoàn thể, tổng cộng có 12 tên, trong đó có một đoàn thể là từ tên kia Tiên Phong Đạo Cốt Quảng Lăng lão tổ cầm đầu, sau lưng nữ tử cùng nam tử chính là hắn hai tên đệ tử. Quảng Lăng lão tổ nhìn thấy Diệp Sở ba người, ngay cả vội vàng chuyển người đến, hướng phía đồng trưởng quý chắp tay thăm hỏi, nói một chút gặp mặt lời khách sáo. Mà khác cái đoàn thể bên trong, cũng có Diệp Sở nhận biết, kia là ba tên nữ tử, cầm đầu chính là một tuổi già sức yếu lão hầu, tay sử quải trượng đầu rồng, nhìn như yếu đuối, nội ẩn uy áp lại là cực kỳ cường đại. Lão hầu sau lưng hai tên nữ tử một là trung niên mỹ phụ, mặc dù có chút niên kỷ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nó ánh mắt lưu chuyển ở giữa mỹ thái, đối ở đây rất nhiều nam ma tu không thèm để ý chút nào, ngược lại còn quan sát tỉ mỉ, tựa hồ là hết sức cảm thấy hứng thú đồng dạng. Về phần một tên khác nữ tử thì là tuổi chừng 20, dung mạo tuyệt mỹ, nhìn thấy Diệp Sở ba người tiến đến, thần sắc lại là băng lãnh đến cực điểm, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Sở lúc. Nàng này không là người khác, chính là trước đây tại Di Hồng Viện muốn mạnh mẽ thu Khả Nhi làm đồ đệ Sở Theo Phi. Không hề nghi ngờ, một chuyến này ba người chính là Di Hồng Viện đại viện chủ cùng hai viện chủ còn có ba viện chủ, lão giả dẫn đầu đại viện chủ thần sắc có chút đạm mạc, chỉ là hướng phía đồng trưởng quý gật đầu, cũng không nói thêm gì. Còn có một đoàn người cũng là ba người, cầm đầu chính là một hoàng bảo nam tử trung niên, thần sắc có chút uy nghiêm, song trong mắt trong lúc lơ đãng còn có từng tia tinh mang bộc lộ. Người này Diệp Sở đã từng thấy qua, chính là An Dương Thành bên trong một phương hảo phiệt một trong, Trần gia gia chủ Trần Vô Đạo. Về phần người này sau lưng hai tên nam tử, Diệp Sở chưa từng gặp qua, bất quá tại đồng trưởng quý cho Diệp Sở trong tư liệu có hiểu biết. Một là Trần gia trẻ tuổi nhất trưởng lão, nhìn bộ dáng tựa như 30 tuổi mà thôi, khí tức lại là một chút cũng không kém gì Trần gia gia chủ. Một tên khác thì là một nam tử trẻ tuổi, chính là Trần gia đại thiếu gia, là tương lai Trần gia gia chủ. Trần gia gia chủ Trần Vô Đạo nhìn thấy đồng trưởng quý một mặt ấm áp tiêu dung, 10 phần nhiệt tình, hướng phía đồng trưởng quý cùng Diệp Sở ba người chào hỏi, tựa như cùng hắn có bao nhiêu quen đồng dạng. Mặt khác một đoàn người thì là cao tọa tại trên đại điện một chừng 30 hứa trung niên nam tử, người này thân mặc một thân lộng lẫy áo bào tím, thần sắc không giận tự uy, quanh thân lượn lờ một cỗ uy thế vô hình, tựa hồ cùng chung quanh phủ thành chủ đều có từng tia từng sợi liên hệ. Người này chính là An Dương thành phủ thành chủ chi chủ, Lâm Mặc Lâm thành chủ, cũng là ở đây bên trong duy nhất một triều đỉnh phái tới mệnh quan, có quan ấn mang theo. Tại An Dương thành thành chủ Lâm Mặc sau lưng còn có một lão giả cùng một nữ tử, lão giả là tựa như lão bộc, còn lưng thân thể, thần sắc ti khiêm. Thân phận của lão giả này Diệp Sở cũng là nhìn qua đồng trưởng quỹ cho tư liệu, chính là phủ thành chủ lão quản gia, càng là phủ thành chủ tuyệt cường người một trong. Năm đó thành chủ mới tới An Dương thành trấn nhiếp chung quanh không an phận hạng người, vị này lão quản gia trong tay nhưng không có thiếu nhiễm máu tươi. Gần đây An Dương thành thái bình, đông đảo ma tu có lẽ sắp đem vị này không đáng chú ý quản gia quên đi, nhưng ở trận trừ Diệp Sở cùng số ít người, các lớn thế lực người dẫn đầu lại là đối vị này lão quản gia ấn tượng cực sâu. Trừ người quản gia này bên ngoài, thành chủ Lâm Mặc sau lưng còn cung kính đứng một nữ tử kia bộ dáng xem ra bất quá là 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng, dung mạo tuyệt mỹ, lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng này Diệp Sở cũng nhìn thấy qua tư liệu, nói là thành chủ thứ 7 nữ, Lâm Tuyệt Nhi, cũng là thành chủ Lâm Mặc phía dưới thiên tư tốt nhất một người, thâm thụ thành chủ Lâm Mặc yêu thích. Nàng này nhìn thấy Diệp Sở bọn người tiến đến, cũng không chào hỏi, vẫn như cũ đứng ở nó phụ thân Lâm Mặc sau lưng, về phần lão quản gia kia thì là lộ ra ti khiêm ý cười, vội vàng chạy tới, đang muốn chào hỏi đồng trưởng quý ngồi vào vị trí vị. Đến ở nơi này chủ nhân, Lâm Mặc Lâm trưởng quý thì là thần sắc không thay đổi, nhưng cũng mở miệng, kể một ít xin lỗi ý ngữ, đơn giản là để đồng trưởng quý bọn người tự mình chạy đến không thể đón lấy mà cảm thấy thật có lỗi loại hình lời nói. Đồng trưởng quý có thể ngồi lên rộng chuyển lâu lầu một chi chủ, xử sự làm người phương diện tự nhiên thay động, trên mặt tiểu dung, từng cái hướng phía ở đây rất nhiều ma đầu chào hỏi, không có rơi xuống bất luận kẻ nào, để người cảm thấy như một xuân phong. Cuối cùng đồng trưởng quý tại phủ thành chủ lão quản gia chỉ dẫn hạ, nhập tọa một phương trên bàn, Diệp Sở cùng Phùng Văn Hiên thì là đứng tại đồng trưởng quý sau lưng, nhưng cũng có bàn, phía trên trái cây đầy đủ. Lúc này người còn chưa tới đông đủ, hội nghị tự nhiên không có bắt đầu, đám người cũng tiếp tục bắt đầu tùy ý nói chuyện với nhau. Mà lại phủ thành chủ Lâm thành chủ cũng không có bao nhiêu giá đỡ, có khi cũng sẽ xen vào vài câu, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng là có chút hòa hợp. Đương nhiên những này nói chuyện đại bộ phận vẫn là đồng trưởng quý mấy vị người cầm quyền tại đàm, về phần Diệp Sở chờ đi theo người, hoặc là cùng mọi người không quen mà không mở miệng, hoặc là chính là không muốn mở miệng. Trong đó Diệp Sở chính là cái trước, mà phủ thành chủ thất nữ Lâm Tuệ Nhi thì là cái sau, còn có Di Hồng viện Sở Theo Phi cũng là cái sau. Chỉ bất quá so với Lâm Tuệ Nhi trời sinh băng lãnh thần sắc, Sở Theo Phi thì là hai mắt nén giận, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Sở, cũng thần sắc băng không nói lạnh. Diệp Sở mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không có nhiều để ý tới người khác, tại ban sơ quan sát một phen sau, liền chuyên tâm nhấm nháp trước mắt một chút trái cây. Qua thật lâu, ngoài cửa lại truyền tới một tiếng gào to âm thanh, ma binh các chủ mang theo giải đệ tử cũng đến. Theo thanh âm truyền đến, lời của mọi người âm thanh cũng bắt đầu tiêu tán, nhìn về phía cửa đại điện chỗ. Cửa đại điện cách đó không xa, có ba người dạo chơi đi tới, cầm đầu chính là một gầy còm lão giả, một thân áo bào đen, thần sắc mang theo âm lãnh chi ý, người này chính là An Dương Thành một phương khác đỉnh tiêm thế lực, ma binh các chủ, Hứa Liệt, nhưng nó tính cách xác thực một chút cũng không gắt, ngược lại âm trầm mà tàn nhẫn. Tại Hứa Liệt sau lưng một lão giả râu tóc bạc trắng chính là ma binh các một tên trưởng lão, đồng dạng một thân áo bào đen, thần sắc cũng là âm lãnh, cùng là lão giả Quảng Lăng lão tổ khí độ hoàn toàn khác biệt. Còn có một người thì là một 27-28 tuổi thanh niên nam tử, thần sắc đồng dạng là âm lãnh, nhìn để người có loại không thoải mái cảm giác, là ma binh các thủ tịch đại đệ tử. Cũng không biết ma binh các người là bởi vì ma công nguyên nhân dẫn đến thần sắc như thế, hay là bởi vì những nhân tố khác, ba người bọn họ thần sắc đều là âm trầm, tựa như từ trong đống người chết bò lên, thiên nhiên cũng làm người ta phản cảm. Chương 5557, Hỗn Độn Âm Dương Pháp. Chương 5557, Hỗn Độn Âm Dương Pháp. Ma binh các chủ Hứa Liệt mang theo trong môn hai người tiến vào đại điện, mặc dù thần sắc âm lãnh, nhưng nhìn không chớp mắt, hành động mang theo một cố vẻ tự tin. Hứa Liệt vừa tiến đến nhìn thấy ở đây bên trong đã tới nhiều người như vậy, cũng là trong lòng hơi ngạc nhiên dị, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, hướng phía đám người gật đầu thăm hỏi. Đám người hoàn lễ, phụ thành chủ lão quản gia lần nữa đi xuống tự mình nên đón ma binh các người, đem thứ ba người dẫn đầu đến Diệp Sở đối diện bàn vị kế tiếp. Rất nhanh đám người lại lần nữa sướng trò chuyện, Hứa Liệt ba người mặc dù đều thần sắc căm trầm, nhưng vẫn như cũ mở miệng như thường, chỉ là tiếu dung rất ít. Lại trò chuyện một hồi, đại điện bên ngoài lại truyền tới một tiếng truyền tiếng quát, Vạn gia gia chủ mang theo hai tên con cái đến. Theo vừa nói xong, đại điện bên trong tiếng nói chuyện lần nữa tiêu giảm xuống, ngoài điện truyền đến một trận phong thanh, ngay sau đó liền có một đạo tiếng cười to truyền đến. Tiếng cười kia còn chưa đình chỉ, lăng lệ mảnh gió đã thổi nhập đại điện, quang hoa lóe lên ở giữa, đại điện bên trong liền đã xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Kia ba đạo nhân ảnh vừa đến, người cầm đầu liền đã đình chỉ tiếng cười, cất cao giọng nói, "Chư vị, vạn mộ tới chậm, xin hãy tha lỗi, không có để chư vị đợi lâu đi." Đó là một chừng 50 tuổi nam tử, niên kỷ không nhỏ, nhưng từ tấm kia chưa có nếp nhăn trên mặt liền có thể nhìn ra người này lúc tuổi còn trẻ, cũng là một anh tuấn nam tử. Cái này nhân thân mặc áo bào trắng, một khắp khuôn mặt tùy tiện chi ý, một đôi lông mày như kiếm, chỉ xéo thước hùng, trong con mắt tựa như ẩn chứa có một thanh lăng lệ thần kiếm, khiến cho trong ánh mắt tràn đầy lăng lệ chi ý, người này chính là Vạn gia gia chủ, Vạn Kiếm Đến. Diệp Sở tại Đồng Trưởng Quỹ trong tư liệu cũng có người này tin tức, nghe nói Vạn Kiếm Đến lúc đầu không gọi Vạn Kiếm Đến, chỉ là cả người kiếm đạo tu vi quá mức cao thâm, đi tới đó nơi đó kiếm liền sẽ tự chủ đầu nhập nó trong tay, tựa như muốn trở thành kiếm trong tay của hắn đồng dạng. Cũng là bởi vì việc này, Vạn gia gia chủ mới tùy tiện đổi tên, biến thành Vạn Kiếm Đến, như vậy có chút quái dị danh tự. Tại Vạn Kiếm Đến sau lưng đi theo chính là một nam một nữ, nam tử dung mạo tuấn dật, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, cả hai trên thân đều có một cô phong tuyệt ngạo kiếm ý lượn lờ, áo bào cổ động, có loại tuyệt trần chi ý, nếu là từ phía sau lưng nhìn lại, cái này song song nam nữ sẽ là khiến người hao ước thần tiên quyến lữ, nhưng từ chính diện nhìn lại, nhưng không có người sẽ có ý niệm như vậy. Bởi vì nam tử này cùng nữ tử dung mạo có 9 phần tương tự, nam tử nhiều hơn một phần dương khí, nữ tử thì là nhiều hơn một phần ôn nhu chi ý, đôi nam nữ này chính là Vạn gia nổi danh Long Phượng Song Tiêu, chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra mà ra Long Phượng thai. Nữ tử so nam tử muộn xuất sinh 10 cái hô hấp, liền cả một đời thấp một bậc, làm muội muội. Đại điện bên trong rất nhiều ma tu nhao nhao hướng phía Vạn gia gia chủ Vạn Kiếm Đến chắp tay cười khách sáo, Trần Quá phủ công chúa lão quản gia cũng không có ngoại lệ, lần nữa đi xuống chỉ dẫn lấy Vạn gia ngồi xuống tại Diệp Sở một đoàn người phía dưới. Nơi này bàn vị trí cũng không có phân chia cao thấp, chỉ là dựa theo đám người tiến đến trước sau đến an bài chỗ ngồi mà thôi. Đến tận đây, tham dự tiêu diệt âm trầm 10 bát ma An Dương thành đỉnh tiêm thế lực đã đến đông đủ, theo thứ tự là An Dương thành phủ thành chủ, Rộng Truyền lâu, Di Hồng viện, Ma binh cát, Trần gia, Vạn gia cùng tán tu Quảng Lăng lão tổ. Trong đó cầm đầu dẫn đầu người phân biệt là An Dương thành thành chủ Lâm Mặc, Rộng Truyền lâu đồng trưởng Quý Đồng Côn, Di Hồng viện đại viện trưởng Kim Thải Phượng, Ma binh các chủ Hứa Liệt, Trần gia gia chủ Trần Bồ Đạo, Vạn gia gia chủ Vạn Kiếm Đến, tán tu Quảng Lăng lão tổ. Những người nắm quyền này tu vi đều là ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại. Về phần bọn hắn chỗ muốn dẫn dắt hai tên tham dự vây quét âm trầm 10 bát ma đầu có An Dương thành phủ thành chủ lão quản gia cùng Lâm thành chủ chi nữ Lâm Tuệ Nhi. Rộng Truyền lâu hai tên khách khanh trưởng lão, Di Hồng viện hai viện chủ cùng ba viện chủ, Ma binh các một tên trưởng lão cùng nó đại đệ tử, Trần gia tuổi trẻ trưởng lão cùng đại thiếu gia, Vạn gia Long Phượng Song Tiêu, còn có tán tu hai tên đệ tử. Tu vi của bọn hắn thì là cao có thấp có, thấp cũng là ma đầu cảnh đỉnh phong, cao thì là ma đầu cảnh đỉnh cao nhất cấp độ, không yếu hơn bọn họ người cầm quyền, hoặc là càng mạnh. Hết thể có 7 phương lớn thế lực, nhân viên tham dự có 21 người, đừng nhìn cái này khu 21 người, trên thực tế đã coi như là bao quát An Dương thành phủ thành chủ bên này tất cả cường giả. Ma âm trầm 10 bát ma mặc dù có 18 vị ma đầu đầu lĩnh, nhưng nó thủ hạ còn có rất nhiều ban chúng, không thiếu ma đầu cảnh cường giả. Càng có âm trầm 10 bát ma nhiều năm trước tới nay một ít nhân tình qua lại ma đầu cảnh cái trước, chớ đừng nói chi là đến lúc đó động thủ lúc là âm trầm 10 bát ma đầu lĩnh 8000 đại thọ. Kia là sẽ có vô số An Dương thành cảnh nội cường giả tiến về trong đó, nếu là bị âm trầm 10 bát ma chống động, phủ thành chủ phương diện này nhân số còn có thể còn không bằng đối phương. Thành chủ đại nhân, Lâm Mặc ho nhẹ một tiếng, nói, chư vị thụ Lâm Mỗ mời đường xa mà đến, muốn cùng bản tiêu diệt âm trầm mới bắt ma viên này u ác tính kế sách, trong lòng không quá cảm kích, ở đây Lâm Mộ trước hướng các vị đạo hữu gửi tới lời cảm ơn. Lâm Mặc nhìn các phương nhân sĩ đã trình diện, cũng liền đình chỉ trước đó vô vị nước bọt lời nói, muốn bắt đầu giảng chính đề. Rộng truyền lâu, Di Hồng viện, vạn gia chờ sáu phương thế lực người nghe vậy thần sắc nhất định, nhao nhao mở miệng cười. Lâm thành chủ khách khí, âm trầm mới bắt ma chiếm cư tại ta An Dương thành cảnh nội, đối ta An Dương thành nhìn chằm chằm, sớm có không quỷ chi ý. Âm trầm mới bắt ma chiếm cư tại biên cảnh, ngăn cản ta An Dương thành thông hướng ngoại thành thông đạo, ta vạn gia khổ mới bắt ma lâu vậy. Âm trầm mới bắt ma năm đó vô cớ chiếm cư ta ma binh các tài nguyên, tàn sát môn hạ đệ tử của ta, làm việc tàn nhẫn độc ác, hứa mộ sớm đã đối âm trầm mới bắt ma hận thấu xương. Đám người đầu tiên là hướng phía Lâm Mặc Lâm thành chủ nói khách khí lời khách sáo, tiếp lấy lại hiên ngang lẫm liệt, không chỉ có tại kể ra nhà mình cùng âm trầm mới bắt ma thù hận, cũng nói tiêu diệt âm trầm mới bắt ma bọn hắn có nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Âm trầm mới bắt ma không phục triều đình quản giáo, ta An Dương thành nhiều lần chiêu an cũng không nhận phản ứng, sớm đã dương thành phản cốt, ta An Dương thành liền đại biểu triều đình xuất binh tiêu diệt âm trầm mới bắt ma. An Dương thành Lâm thành chủ mở miệng nói ra, lời của hắn dẫn tới phía dưới các cường giả một mảnh gọi tốt. Bởi vậy mở một cái miệng, tiếp xuống, Lâm thành chủ lại hỏi thăm các cường giả có gì cách hay, mặc dù mọi người ở đây đều biết phụ thành chủ sớm có mưu kế, nhưng vẫn là nhao nhao mở miệng, nói ra mình ý nghĩ. An Dương thành các cường giả nhao nhao phát biểu, nói đến tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào, tựa như chỉ cần chấp hành kế hoạch của bọn hắn, liền có thể đem âm trầm mới bắt ma cho đều tiêu diệt đồng dạng. Phủ thành chủ Lâm thành chủ lại là cười mà không nói, lặng lặng nghe ở đây rất nhiều thế lực người cầm quyền đem lời nói xong, cuối cùng Lâm thành chủ mới đưa kế hoạch của mình nói ra. Ở đây các cường giả nghe, đều cảm giác Lâm thành chủ kế hoạch càng thêm ổn thỏa, cũng càng có hiệu quả đem âm trầm mới bắt ma tiêu diệt. Dù sao muốn tiêu diệt âm trầm mới bắt ma nhưng không phải chỉ là nói xuông, thực lực nghiền ép lên âm trầm mới bắt ma cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn tiêu diệt âm trầm mới bắt ma. Phải biết âm trầm mới bắt ma tọa lạc tại An Dương bên cạnh thành cảnh, âm trầm sơn mạch bên trong ma thú vô số, cổ thụ săn sát, nguy hiểm vô số, hoàn toàn liền là một bộ chưa khai phát nguyên thủy khu vực. Âm trầm mới bắt ma lại là tại âm trầm sơn mạch bên trong suy nghĩ ra một đầu trốn con đường sống, mỗi lần có lật út nguy hiểm, âm trầm mới bắt ma liền sẽ trốn vào âm trầm sơn mạch bên trong. Tại kia nguy hiểm san sát trong dãy núi nguyên thủy, bất luận cái gì truy binh đều sẽ có nguy hiểm cực lớn, rất có thể sẽ bị âm trầm mới bắt ma lợi dụng địa hình mà phản sát. Cho nên nhiều lần tiêu diệt âm trầm mới bắt ma đều là vì vậy mà vô tật mà chấm dứt, cuối cùng liền triều đình cũng sẽ không tiếp tục quản lý những này. Đương nhiên trong đó cũng có thành chủ cố ý che giấu tình huống dưới, không phải triều đình biên cảnh có dạng này một bang phỉ đồ, triều đình đã sớm sẽ nghiêm khắc phê bình Lâm Mặc Lâm thành chủ. Tiếp xuống đông đảo ma đầu tại rất nhiều trong kế hoạch chọn lựa ra thích hợp nhất kế hoạch đến, không hề nghi ngờ, đã sớm chuẩn bị Lâm thành chủ kế hoạch bị đám người chọn chúng. Kể từ đó, đông đảo thế lực đều mười phần khẳng định kế hoạch này, cũng không lại bởi vì sự tình khác mà sinh ra khe hở. Diệp Sở cũng cảm giác Lâm thành chủ kế hoạch có thể thực hiện, chỉ là vẫn là một cái mơ hồ, cũng không phải là chi tiết kế hoạch, Diệp Sở suy đoán tiếp xuống Lâm thành chủ sẽ còn đem chi tiết kế hoạch cáo chi. Tiếp xuống mặc dù Lâm thành chủ không có đem chi tiết kế hoạch nói ra, nhưng cũng cùng đều nói ra không hề khác gì nhau. Bởi vì Lâm thành chủ lại khai thác trước đó một dạng phương pháp, không phải mình trực tiếp mở miệng nói ra, mà là để vô số cường giả cộng đồng nghị kê đến dần dần hoàn thiện cái này một hạng kế hoạch. Mặc dù Lâm thành chủ tâm bên trong sớm đã có kỹ càng kế hoạch, nhưng ở đông đảo ma đầu kỳ tư dị tưởng phía dưới, cái này tiểu phỉ kế hoạch thật đúng là bổ sung không ít. Chương 5558, đại chiến bắt đầu. Chương 5558, đại chiến bắt đầu. Có chút chi tiết so ra kém Lâm thành chủ mình nghĩ ra được chu toàn, Lâm thành chủ liền sẽ đưa ra đề nghị, trực tiếp đổi dùng chính hắn vốn có kế hoạch, nếu là có kế hoạch so Lâm thành chủ trước đây còn tốt hơn, hắn cũng sẽ không chút do dự tiếp thu. Kể từ đó, lần này tiểu phỉ kế hoạch hành động liền lộ ra 10 phần chu toàn cùng kỹ càng, mà lại là vô số cường giả cộng đồng thương nghị mà thành, đối với lẫn nhau ở giữa muốn làm chuyện gì cũng là trong lòng rõ ràng. Trải qua lớn thời gian nửa ngày, các cường giả rốt cục đem bộ này tiểu phỉ kế hoạch cho triệt để hoàn thiện, nguyên bản đối với tiểu phỉ kế hoạch có chút thấp thỏm cường giả trong lòng cũng yên ổn không ít. Thương thảo hoàn tất, tiếp xuống chính là thảo luận một chút cụ thể thưởng phạt vấn đề, đối với này, chúng nhiều cường giả nhiệt tình là cực kỳ tăng gọn. Cái này liên lụy chúng nhiều cường giả phía sau lợi ích, liên quan đến người cùng phía sau thế lực hướng suy, tự nhiên là tranh đoạt không ngớt. Có đến vài lần còn suýt nữa buộc phát ra chiến đấu, cũng may thành chủ đại nhân Lâm Mặc kịp thời mượn nhờ đại trận chi lực trấn nhiếp phía trên, cho dù tốt nói quên bảo một phen, lúc này mới đem sự tình che giấu đi. Lại là hơn phân nửa ngày trôi qua, chúng nhiều cường giả đem liên quan tới lợi ích phân phối sự tình mới quyết định một cái đại khái. Cụ thể bọn hắn hiện nay cũng không muốn nói quá chết, dù sao còn chưa phát sinh sự tình liền có biến số, ai cũng không nghĩ đến tiêu phỉ về sau, bây giờ nói lời nói ngược lại là trở thành ước thúc mình lồng giam. Lợi ích phân phối sự tình nói mơ hồ, đám người nỗi lòng mặc dù vẫn như cũ tăng gọn, nhưng cũng đều trên mặt không triển lộ hăng hố, chỉ là tiếu dung không tự giác nhiều một chút, cùng cái khác ma đầu nhóm đang nói dẫn lấy. Diệp Sở mặc dù là đi theo đồng trưởng quỹ sau lưng, nhưng cũng đi theo nghe hôm nay thương nghị nội dung, cảm giác như là dựa theo kế hoạch hành động, tiêu phỉ xác suất sẽ lớn hơn một chút. Về phần lợi ích phân phối, Diệp Sở cũng không có hứng thú, bởi vì những cái kia cũng không quan Diệp Sở sự tình, Diệp Sở có thể quan tâm vẫn là liên quan tới âm trầm mới bắt ma hang ổ bên trong bảo vật. Trừ cái đó ra, giữa sân cái khác ma đầu nhóm cũng sẽ hướng Diệp Sở bọn người trò chuyện, dù sao ở đây bên trong ma đầu nhóm thực lực đều không sai biệt nhiều. Trong đó chân chính có khác nhau bất quá là lẫn nhau ở giữa thân phận thôi. Cho nên thương thảo xong một ít sự vật về sau, đại gia hỏa liền tại phía trên tòa đại điện này hưởng thụ một trận yến hội, các loại chân tu trên đó, để đông đảo ma đầu nhóm một no bụng có lộc ăn. Có thể lên phụ thành chủ bản, không có đơn giản chi vật, đều ẩn chứa có không thể coi thường ma khí, bắt đầu ăn không chỉ có thể hưởng thụ ăn uống chi dụng, càng có thể gia tăng tu vi, thù khó được. Cho nên đông đảo ma tu nhóm đều tại vừa ăn vừa nói chuyện, một trận tân khách đều vui mừng yến hội ngay tại cửa như vậy âm thanh bên trong kết thúc. Diệp Sở cũng ăn vào không ít mỹ vị chân tu, hấp thu đại lượng ma khí, đã tương đương với Diệp Sở một mình đã tọa khổ tu nhỏ nửa tháng thời gian. Khi yến hội sắp kết thúc, các cường giả lại bắt đầu đàm luận lên đại đạo, ở đây bên trong ma đầu nhóm đều là có được riêng phần mình truyền thừa, đối với ma đạo lý giải không đồng nhất. Kể từ đó, đối với ma đạo cách nhìn liền có ngàn vạn, nó núi chi thạch có thể công ngọc, đông đảo ma tu nhao nhao nói lên ma đạo lo nghĩ, đông đảo ma đầu nhóm bắt đầu giải đáp. Lần này luận đạo vì lúc thật dài, trọn vẹn tốn hao nguyên một ngày, đông đảo ma đầu nhóm mới dư vị chưa hết đến kết thúc lần này luận đạo. Bọn họ cũng đều biết dưới mắt chuyện trọng yếu là cái gì, cho nên đều không có cùng ngồi đàm đạo thời gian, chỉ là sơ lược đàm luận một phen. Một phen hỏi về sau, trận này hội nghị mới kết thúc, đông đảo ma đầu nhóm đều vừa lòng thỏa ý rời đi phụ thành chủ. Diệp Sở nghe tới đông đảo ma đầu nhóm đối với ma đạo lý giải, có một chút kỳ lạ cùng xảo trá chỗ, chính là Diệp Sở cũng hơi kinh ngạc, nhưng nói thế nào, cuối cùng Diệp Sở đều hài lòng mà đi. Diệp Sở cùng đồng trưởng quý còn có Phùng Văn Hiên ba người không phải ban đầu rời đi thế lực, nhưng cũng không phải cuối cùng rời đi thế lực. Cùng lúc đến cũng không có gì khác biệt, cho nên tầm 10 tên ma đầu cảnh cường giả đột ngột xuất hiện tại phủ thành chủ, tiếp lấy lại đột ngột rời đi phủ thành chủ. Đến lúc này một lần mặc dù khoảng cách thời gian có chút dài, nhưng giống nhau chính là vừa đi vừa về hai lần đều không có để An Dương Thành bên trong cái khác ma tu nhóm phát giác. Bị mơ mơ màng màng bọn hắn cũng không biết có người muốn chuẩn bị muốn vây quét âm trầm mới bắt ma, càng không biết kế hoạch này mới vừa vặn sửa đổi hoàn tất. Bọn hắn ngây thơ, bọn hắn vô tri, càng không có nhạy cảm phát giác chi tâm, cho nên bọn hắn chỉ là An Dương Thành bên trong ma tu, mà không phải đứng tại đỉnh phong ma đầu nhóm. Diệp Sở thần không biết bị không hay lại trở về rộng chuyển lâu, rộng chuyển trong lầu sinh ý như là thường ngày đồng dạng náo nhiệt, cũng không có cái gì muốn phát sinh cái đại sự gì bộ dáng. Diệp Sở sáng ra bản thân trưởng lão lệnh bài, bị sau khi xác nhận, Diệp Sở liền niềm nợ không trở ngại, trở về mình tiểu trúc trong nội viện. Về phần đồng côn đồng trưởng quỹ cùng Phùng Văn Hiên Phùng trưởng lão, Diệp Sở không có cái gì tâm tư đi đối bọn hắn nói chuyện, cho nên cũng không biết hai người bọn họ sau có trở về. Diệp Sở đã tới tiểu trúc viện, Khả Nhi liền đứng ở một bên cung nên, Diệp Sở hướng nó gật gật đầu, không nói thêm gì, Diệp Sở liền tiếp theo khởi động bế quan, đồng thời cũng đang đợi cuối cùng xuất phát thời gian. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đi qua 5 ngày, một ngày này đúng lúc là rộng chuyển lâu muốn đổi hướng âm trầm sơn mạch thời gian. Dựa theo kế hoạch, An Dương Thành rất nhiều thế lực không thể cùng nhau đi tới âm trầm sơn mạch tham dự âm trầm tử thọ thần sinh nhật đại điện. Dù sao nhân số quá mức nhiều, cũng dễ dàng đánh cỏ động rắn, cho nên liền quyết định phân tán tiến về âm trầm sơn mạch. Âm trầm 10 bát ma đầu lĩnh, âm trầm tử 8000 đại thọ, ý nghĩa không phải tầm thường, liền xem như các lớn thế lực người dẫn đầu tự mình tiến về tiếp cũng không đủ. Cho nên lần này rộng chuyển trước lầu hướng âm trầm sơn mạch chính là đồng trưởng quý tự mình dẫn đội, mà lại vì không khiến người ta cảm thấy dị dạng, Diệp Sở cùng Phùng trưởng lão cũng không phải là cùng đồng trưởng quý cùng nhau đi tới. Dù sao cũng là một trận thọ thần sinh nhật đại điện, cũng không phải là cái gì hồng môn yến, nếu là có 3 tên ma đầu cảnh cường giả cùng nhau đi tới, sẽ có vẻ 10 phần không bình thường, có chút giống trống thua chiêng. Vì không làm cho người chú mục, Diệp Sở mới cùng Phùng trưởng lão tách ra tiến về âm trầm sơn mạch, cái khác thế lực đại khái cũng không sai biệt nhiều. Mà Diệp Sở vốn là mới vừa ở An Dương Thành xuất hiện, nếu là nói danh khí cũng không có bao nhiêu cường giả nhận biết Diệp Sở. Cho nên Diệp Sở cũng không thi triển thủ đoạn gì che giấu hai mắt người, mà là trực tiếp liền lấy chân thực bộ dáng tiến về âm trầm sơn mạch, về phần thân phận trực tiếp lấy tán tu thân phận liền có thể. Một ngày này, Đồng Côn đồng trưởng quỹ mang theo rộng chuyển lâu một chút thủ hạ, cưới một chiếc phi toa tiến về âm trầm sơn mạch. Cũng là tại cùng một ngày, Diệp Sở cùng Phùng Văn Hiên cũng phân biệt đi đến con đường khác nhau, tiến về âm trầm sơn mạch. Diệp Sở đầu tiên là quấn một chút đường xa, lúc này mới thẳng tắp hướng phía âm trầm sơn mạch mà đi, trên đường đi khí tức cũng không đi che lấp, ven đường cũng không biết kinh động bao nhiêu ma tu. Đương nhiên bởi vì âm trầm 10 bát ma âm trầm tử 8000 đại thọ đặt mua có chút dòng chống thua chiêng, hấp dẫn không ít ma tu nhao nhao chạy tới mà đi, cho nên Diệp Sở thanh thế liền không hiện chán kinh thế hai tụ. Vạn cổ ma vực địa vực cực lớn, tổng thể mà nói, so với siêu cấp tiên vực cũng không chút nào thiếu, An Dương Thành cùng âm trầm sơn mạch mặc dù cùng chỗ liệt thiên vương triều, thuộc về An Dương Thành phạm vi quản hạt. Nhưng là từ An Dương Thành chủ thành xuất phát, đến âm trầm sơn mạch cũng phải chừng 10 ngày công phu, đây là ma đầu cảnh cấp lực, nếu là lấy yêu ma cảnh giới tốc độ, còn muốn càng dài. Cho nên tại An Dương Thành cảnh nội, sớm đã có không ít thế lực khởi hành tiến về âm trầm sơn mạch. Mà tại An Dương Thành trung quanh, cũng có cái khác thành trì, những cái kia thành trì bên trong cũng có cùng âm trầm sơn mạch có giao liên thế lực. Cho nên tham dự lần này âm trầm 10 bát ma đầu lĩnh âm trầm tử thọ yến có không ít cường giả, không chỉ có là đến từ An Dương Thành, còn có xung quanh những thành trì khác. Trong đó lấy âm trầm sơn mạch một bên khác thành trì, Vinh Đức Thành là nhất, là cùng âm trầm 10 bát ma liên hệ khá nhiều thành trì, gần với An Dương Thành. Chỉ là bởi vì âm trầm 10 bát ma hộ, bao quát âm trầm sơn mạch đều là thuộc về An Dương Thành, cho nên đám này phỉ đồ liền biến thành An Dương Thành lũ ác tính. Về phần An Dương Thành hai bên thành trì liền chênh lệch rất xa, chỉ có một ít cùng âm trầm 10 bát ma có một chút giao tình thế lực mới có thể tiến về. Lần này Diệp Sở chạy tới âm trầm sơn mạch lúc, liền gặp như thế một nhóm người, là đến từ hàng xóm nước nặng thành một phương thế lực. Chỉ là phương này thế lực vận khí có chút không tốt, trước là đụng phải mình cảnh nội một chút đạo phỉ, tổn thất một ít nhân thủ. Đến An Dương Thành về sau, lại đụng phải cái khác một chút ma đạo cường giả, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà là ngày xưa có chút thù hận ma đạo cường giả. Lúc này song phương liền bộc phát một cuộc chiến tranh, mặc dù cuối cùng song phương đều không có làm sao đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là tổn thất nặng nề mà dừng tay. Chương 5559, hai vạn đại quân đến giúp. Chương 5559, hai vạn đại quân đến giúp. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn tổn thất không ít tiền tài, ngay cả chuẩn bị ám toán chìm tử thọ lễ cũng bị tổn hại. Tại cái này dị địa chỗ, lại không có đủ tiền tài, để trong lòng bọn họ phát sầu, trở về tất nhiên phải thừa nhận phía sau thế lực chỉ trích. Nếu là cứ như vậy trước đi tham gia âm trầm tử thọ thần sinh nhật, tin tức truyền ra đến không chỉ có bọn hắn mất mặt, liền ngay cả âm trầm mới bắt ma chỉ sợ trên mặt cũng không ánh sáng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn liền quyết tâm, dù sao bọn hắn thọ lễ bị người khác hư hao, dứt khoát liền cướp đoạt cái khác thế lực chỗ mang theo thọ lễ bảo vật. Dù sao tại cái này không tiến không sau địa phương, hết sức khó xử, cho dù bọn họ góp đủ tiền tài, cũng không có chỗ mua một chút ma bảo, chớ nói chi là bọn hắn không có nhiều như vậy tài nguyên. Cho dù là trở về gần nhất An Dương thành, cũng không đủ thời gian lại chạy tới âm trầm sơn mạch, căn cứ vào đủ loại này nguyên nhân, bọn hắn tàn niệm cả đời, liền đi đến một đầu lối rẽ. Một ngày này, Diệp Sở tại hư không bên trong chạy nhanh, một thân một mình đi đường, thời gian lại sung túc, Diệp Sở cũng không có lợi dụng cái gì đi đường pháp chu hoặc là cái khác ma bảo, mà là cứ như vậy một mình đi đường. Cứ như vậy, mặc dù tiết kiệm ma tinh, nhưng ở từ thanh thế xem ra, liền không có cái gì trang phục thanh thế, tựa như chân chính độc hành hiệp, tán tu. Cho nên dạng này Diệp Sở cũng dễ dàng bị cái khác ma tu môn quan chú, đồng thời sinh ra một chút xấu động. Mặc dù Liệt Thiên Vương triều luật pháp nghiêm ngặt, nhưng ở rộng lớn địa vực, cùng Vương triều trên biên cảnh chấp hành liền có chút sơ sẩy, cũng vô lực đem bàn tay dài như vậy. Cho nên những chuyện này chỉ cần làm sạch sẽ, cũng không có người nào sẽ phát hiện, liền xem như bị phát hiện, cũng sẽ không bị người định tội, chấp pháp người chỉ sợ đều không thèm để ý xa xôi địa khu sự vật. Cái này liền càng thêm trợ dài một chút ma tu khí diễm, một chút gan to bằng trời hạng người, vậy mà trực tiếp gióng trống khua chiêng tại hư không bên trong bố trí một chút ẩn nấp thủ đoạn, muốn chặn lại qua đường ma tu. Diệp Sở trên đường đi có chút nhàm chán, mặc dù đang đi đường cũng không nghĩ xong tốn thời gian, tại hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết tạm thời không thể lại tiến tình vùng dưới. Tại cái khác ma đạo thuật pháp cũng ngắn ngủi không thể tăng lên bên ngoài, Diệp Sở liền nghiên cứu tại Thiên Ma Điện bí cảnh bên trong được từ kia bốn mùa tông tông chủ thời gian huyền công, bốn mùa ổ quay đại pháp, lấy ra suy nghĩ. Bộ huyền công này vốn là tại Diệp Sở bất diệt nguyên linh bên trong, chỉ cần Diệp Sở đem tâm thần một bộ phận chìm vào nguyên linh bên trong liền có thể suy nghĩ bộ này thời gian huyền công. Bốn mùa ổ quay đại pháp 10 phần huyền diệu, tinh diệu trình độ xa so với thời gian thuật cùng thời gian thuật thâm ảo phải thêm, trước đó Diệp Sở vẫn là mượn nhờ tiên đạo mắt huyền diệu mới có thể nhanh như vậy tu luyện giới có thành tựu. Bây giờ mặc dù Diệp Sở có thời gian một đạo nội tình, nhưng không có thiên đạo mắt, đối với càng thêm thâm ảo bốn mùa ổ quay đại pháp, Diệp Sở tiến triển 10 phần chậm chạp. Nhưng Diệp Sở cũng không nóng nảy, hiện nay hắn một thân tu vi đã phóng đại, so với hắn tại siêu cấp tiên vực tiên đạo tu làm căn cơ còn muốn hùng hồn, đầy đủ hắn ứng phó rất nhiều nguy hiểm. Lúc tu luyện quang một đạo thuật pháp, Diệp Sở cũng chỉ là vì gia tăng mình nội tình cùng áp trục thủ đoạn tới tu luyện, đặc biệt là Diệp Sở còn thu tập được một bộ bốn mùa đỉnh, phối hợp lại thời gian một đạo tạo nghệ, Diệp Sở liền xem như đi ra một bước rất lớn. Cho nên Diệp Sở cũng không phải là 10 phần sốt ruột, có rảnh rỗi mới đến nghiên cứu huyền công, chờ bốn mùa ổ quay đại pháp nghiên cứu triệt để về sau, Diệp Sở mới có thể bắt đầu tu luyện. Đây cũng là Diệp Sở đi tới vạn cổ ma vực thời gian dài như vậy đến bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ cái này bốn mùa ổ quay đại pháp nguyên nhân. Tại nghiên cứu bốn mùa ổ quay đại pháp bên trong, Diệp Sở tại hư không bên trong tốc độ không giảm, chỉ là phân ra một bộ phận tâm thần đến dò đường, đại khái phát giác không có gặp nguy hiểm liền bay thẳng mà qua, cũng không có bao nhiêu dừng lại. Bởi vì Diệp Sở tự tin, tại An Dương thành loại địa phương này, chỉ cần không phải mấy phương thế lực liên thủ bây công, Diệp Sở tự tin lấy thực lực của hắn, coi như không thể đều chạm giết địch thủ, cũng có thể thoát đi. Cũng là tại lúc này, tại chạy nhanh bên trong Diệp Sở đống nhiên giật mình, liền vội vàng đem tâm thần từ bốn mùa ổ quay đại pháp bên trong thu ra. Bởi vì tại hư không bên trong, Diệp Sở đột nhiên tựa như xâm nhập một phương sền sệt hư không bên trong đồng dạng, tựa như lâm vào đầm lầy, thân hình khó mà động đậy. Cũng là tại lúc này, tại hư không trung quanh đột nhiên hiện ra mấy tên ma tu thân ảnh, bọn hắn đều trong tay nắm lấy một cây trận kỳ, ma khí thôi động ở giữa, tản mát ra cổ ma khí. Những này ma khí đều lượn lờ tại hư không bên trong, chính là bởi vì những này huyền bí ma khí ba động, đem chung quanh một phương hư không đều trở nên quỷ dị, để người ở trong đó khó mà hành động. Tại càng xa xôi, cũng nhanh chóng bay tới mấy tên ma tu, người cầm đầu chính là một lão giả, giữ lại ba tấc râu ngắn, tại thật xa liền thấy tại hư không bên trong bị giam cầm ở Diệp Sở, hắn cười lên ha ha, "Dương Minh, xem ra lần này liền phát, vậy mà thật bị chúng ta vây khốn một ma đầu, lần này hẳn là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ." Tại lão giả kia bên cạnh thân, còn có một người đàn ông tuổi trung niên, người kia nghe tới lời nói của ông lão, hắn có chút khiêm tốn, cười một tiếng, nhưng trong thần sắc làm sao cũng không che giấu được có thể chi sắc, đây đều là tam trưởng lão bất khí, xem ra lão thiên không đành lòng chúng ta trở về bị phạt mới đưa lên cái này một đầu dê béo. Đằng sau một chút ma tu nghe tới lão giả cùng trung niên lời của nam tử, cũng nhao nhao mở miệng lấy lòng, nghe được tên lão giả kia thần sắc càng phát ra cao hứng. Cái này một nhóm người bên trong, trừ cầm đầu hai tên ma tu là ma đầu cảnh cao thủ, cái khác bất quá là yêu ma cảnh giới. Tên kia xưng là tam trưởng lão lão giả tu vi càng là ma đầu cảnh trung kỳ tu vi, xem như đám người bọn họ bên trong tu vi cao nhất người. Mà kia người đàn ông tuổi trung niên khí tức liền yếu rất nhiều, hiển nhiên là vừa tiến vào ma đầu cảnh giới không lâu ma đầu cường giả. Giữa bọn họ với nhau khiêm tốn vài câu, mới đổi đến tòa kia hư không trận pháp trước, nhìn trước tiên ở hư không bên trong không hơi một tí Diệp Sở, không đợi lão giả mở miệng, kia người đàn ông tuổi trung niên liền đã đoạt mở miệng trước, phía trước đạo hữu không biết là đến từ phương nào. tại sao lại xâm nhập chúng ta bố trí cấm bay tiểu chu thiên đại trận bên trong? Người đi đường này mặc dù đảm lượng không nhỏ, dám ở hư không bên trong tùy ý chặn đường qua đường ma tu, nhưng hiển nhiên là không muốn đem sự tình làm quá mức, cho nên lúc này mới hỏi thăm, để phòng vây khốn nào đó phương lớn thế lực người. Chỉ là bọn hắn thất vọng, cũng cao hứng, bởi vì bọn họ vây khốn chính là Diệp Sở. Diệp Sở trả lời để bọn hắn hết sức cao hứng. Diệp Sở thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, một giới tán tu, không đáng giá nhắc tới, ngăn lại Diệp Mộ nhưng là có chuyện. Diệp Sở trong lòng mặc dù biết bọn hắn không có hảo ý, nhưng vẫn là biết rõ còn cố hỏi hỏi. Nghe tới Diệp Sở lời nói, tên lão giả kia thần sắc đại định, trong đôi mắt có sát cơ thoáng hiện, thần sắc lại càng phát ra lỏng lẻo tự nhiên, nhưng hắn tự cho là mình tu vi cao, không muốn tự mình động thủ. Mà tên kia họ Dương nam tử trung niên thì là nhíu mày, từ nơi sâu xa tựa hồ là cảm thấy một chút không thích hợp, tựa hồ gặp nguy hiểm đồng dạng, nhưng cảm giác này chớp mắt là qua, chính hắn cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì cấm bay tiểu chu thiên đại trận là hắn trước kia được đến một cái uy năng cực lớn trận pháp, một khi xâm nhập trong đó, đừng nói là ma đầu cảnh sơ trùng kỳ ma đầu, chính là ma đầu cảnh hậu kỳ ma đầu cũng phải vây khốn không thể động đậy mảy may. Mà Dương họ nam tử trung niên mặc dù chỉ có thể cảm nhận được Diệp Sở trên thân phát ra đại khái, nhưng cũng có thể làm ra so sánh, đại khái tại ma đầu cảnh hậu kỳ đỉnh phong ở giữa. Nếu là tại ngày xưa gặp được, bọn hắn tự nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nhưng lúc này Diệp Sở bị vây ở trong trận pháp không thể động đậy, một thân thực lực tổn thất 8-9 thành. Mà bọn hắn một phương, không chỉ có mấy chục tên yêu ma ở bên người, ma đầu cảnh cường giả càng có 2 tên, trong lòng lực lượng 10 phần, không sợ chút nào. Lập tức Dương họ nam tử trung niên liền mở miệng nói chuyện, hắn trong thần sắc có linh ý tràn ngập, thanh âm cũng biến thành lạnh lên, nói: "Đã đạo hữu là tán tu, kia liền không trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn." Dứt lời, Dương họ nam tử trung niên cũng không cho Diệp Sở nói chuyện thời gian, trong tay khẽ đảo, đã thêm ra một cây tím đen trận kỳ. Cái này trận kỳ tản mát ra nồng đậm ma đạo khí tức, trận pháp phủ văn càng là lấp loé không thôi, cùng cấm bay tiểu chu thiên đại trận cái khác trận kỳ xa xa hô ứng. Theo Dương họ nam tử trung niên bấm niệm pháp quyết, nào dám trận kỳ lúc này quang hoa đại thịnh, bị nó không ngừng múa động, lung lay thao túng cấm bay tiểu chu thiên đại trận. Lập tức hư không bên trong có vô tận ma khí bắt đầu lan lộn, đồng thời nhao nhao chen chúc hướng cấm bay tiểu chu thiên đại trận bên trong, để cấm bay tiểu chu thiên đại trận quang hoa đại phóng. Đồng thời cấm bay tiểu chu thiên đại trận bên trong hư không cũng đang thu nhỏ lại, chuẩn xác mà nói là cấm bay tiểu chu thiên đại trận đang thu nhỏ lại. Một cỗ kinh khủng uy áp lập tức tại bốn phương tám hướng tạo ra, hung hăng đè ép hướng trung ương bị khốn trụ Diệp Sở mà đi, muốn đem Diệp Sở cho đè ép thành bánh thịt. Chương 5560, Thiên Hạ Võ Học, Duy Khoái Bất Phá. Chương 5560, Thiên Hạ Võ Học, Duy Khoái Bất Phá. Dù cho cách xa nhau thật xa, tên lão giả kia tam trưởng lão cùng sau lưng một chút yêu ma cảnh giới ma tu nhóm, cũng cảm nhận được kia đã bộc phát ra uy năng trận pháp khủng bố cỡ nào. Dung chuyển truyền lại mà đến hư không ba động, đều để một đám ma tu cảm thấy kinh hãi, đặc biệt là những cái kia yêu ma cảnh giới ma tu nhóm, da đầu đều tê dại một hồi, bọn hắn có thể khẳng định, nếu là bọn họ thân ở kia trong trận pháp, chỉ sợ đã bị đè ép thành một biển. Chỉ là để bọn hắn có chút kinh hãi chính là, tên kia tán tu nhưng không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ bảo trì lao xuống tư thái, thân thể mặc dù không có động đậy, nhưng cũng không có một tia tổn thương. Càng làm cho trong lòng bọn họ phát run chính là, tên kia tán tu ma đầu tóc vẫn như cũ phiêu đãng, kia áo bào cũng tại giãn ra, phiêu diêu, không có một chút bị đè ép vết tích. Chuyện cho tới bây giờ, không chỉ có là những cái kia yêu ma cảnh giới ma tu nhóm cảm thấy sự tình không thích hợp, chính là tên kia bị gọi là tam trưởng lão lao giả cũng thấy đối sự tình có chút không ổn. Giống như cái này cấm bay tiểu chu thiên đại trận đối với tên kia tán tu không có chút nào hiệu quả, chỉ có giam cầm hiệu quả đồng dạng. Cái kia danh Dương họ nam tử trung niên cái chán cũng có một tia mồ hôi dấu vết xuất hiện, nhưng hắn cũng không để ý lời nói, đội vàng thôi động pháp quyết, ma khí tuôn ra ở giữa, kia cán tím đen trận kỳ quang hoa lần nữa đại thịnh. Cấm bay tiểu chu thiên đại trận cũng biến thành dung chuyển, đang liều mạng áp xúc, tính cả ở chung quanh hư không bên trong tiểu trận cờ cũng theo di động, đang thu nhỏ lại trận pháp phạm vi. Chỉ là đám người mặc dù cũng cảm nhận được tòa kia cấm bay tiểu chu thiên đại trận uy năng trở nên cái kinh khủng hơn, nhưng bị giam ở trong đó tán tu nhưng không có biến hóa chút nào. Cái này những cái kia các yêu ma trong lòng càng thêm kinh hãi, sợ mình cấp trên không có đem ma đầu kia rào sát, ngược lại bị nó trốn khốn ra đại khai sát giới. Tòa kia cấm bay tiểu chu thiên đại trận đã thu nhỏ đến không đủ một trượng lớn nhỏ, thân ở trong đó Diệp Sở nhưng như cũng bảo trì nguyên dạng, liên ý bảo cũng không có một tiếng nếp vốn. Cái này khiến một bên khoanh tay đứng nhìn tên kia tam trưởng lão mày nhăn lại, có chút không vui nhìn về phía kia người đàn ông tuổi trung niên, Dương họ nam tử trung niên trong lòng cuộn loạn, mồ hôi chán giọt giọt rơi xuống, thân là trận pháp người chủ trì, hắn đối với mình trận pháp uy năng rất tin tưởng, cũng càng vì rõ ràng bị giam ở trong đó tên kia tán tu lực lượng, là thật có thể chống cự lại mình đại trận. Dương họ nam tử trung niên cũng không để ý cái gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía lão giả tam trưởng lão, nhanh chóng nói, ý tưởng này có chút khó giải quyết, nhưng này ma đầu đã bị tại hạ vây khốn, còn mời tam trưởng lão xuất thủ. Lão giả tam trưởng lão mặc dù trong lòng đối với tìm tới cường đại như vậy ma đầu Dương họ nam tử trung niên có chút bất mãn, nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không có cái gì đường lui. Lập tức lão giả liền không có nói nhiều, gật gật đầu liền đã bấm niệm pháp quyết thi pháp. Tam trưởng lão hai tay tại hư không bên trong hư nắm, hư không bên trong lúc này liền có một đạo màu lam quang hoa tránh hiện ra, ma khí cuồn cuộn, sau đó tại tam trưởng lão trong lòng bàn tay liền đã thêm ra một thanh xanh thẳm trường đao. Thân đao chừng 5 thước, chôi đao cũng có hơn 1 thước, có thể nói là hiếm thấy dài đao ma binh, mà lại cái này trường đao toàn thân xanh thẳm, tản mát ra từng tia từng sợi hơi nước, huyền diệu phi phàm. Tam trưởng lão hai con ngươi tinh quang bùng lên, không có chút nào vẻ giàn mua chi ý, ngược lại có khủng bố uy áp tràn ngập ra. Chạm, một đao rơi xuống, lập tức một đạo xanh thẳm đao quang tức thời mà ra, đao quang liễm diễm, mang theo ý lạnh như băng, để giữa thiên địa đều có chút tiếng sóng đồng dạng. Đạo này ánh đao màu xanh lam cực nhanh, lóe lên ở giữa liền đã đi tới cấm bay tiểu chu thiên đại trận bên trong, ngay sau đó tựa như là sớm tiếp vào bí mật đồng dạng, cấm bay tiểu chu thiên đại trận đột ngột lộ ra một đường vết rách, để kia ánh đao màu xanh lam tiến nhanh mà bảo, mục tiêu trực chỉ Diệp Sở cái cổ. Đông đảo ma tu nhóm nín thở ngưng thần, chính là tên kia chủ trì trận pháp Dương họ nam tử trung niên cũng mang theo kỳ đái chi ý, hắn hiện tại chỉ muốn đem tên này không hiểu thấu tán tu xóa bỏ, để tránh cuối cùng lọt vào người này độc chết, hoặc là nhận tam trưởng lão lửa giận. Chỉ là không đợi Dương họ nam tử trung niên đem trên mặt biểu lộ thay đổi vui sướng, liền biến thành sợ hãi. Chỉ thấy giữa sân tên kia tán tu ma đầu đối mặt cái kia đạo ánh đao màu xanh lam rốt cuộc động, chỉ là động tác kia quá mức hời hợt, tựa như cấm bay tiểu chu thiên đại trận đối với ma đầu kia không có ảnh hưởng chút nào. Đối với biểu tình của những người khác Diệp Sở đều thấy rõ, nhưng không có để ở trong lòng, tựa như là lấy một loại người đứng xem tại quan sát thằng hề nhóm biểu diễn đồng dạng. Đối với vanh kích mà đến kia đạo ánh đao, uy năng mặc dù không tầm thường, nhưng đối với ma đầu cảnh đỉnh cao nhất cấp độ Diệp Sở mà nói, cũng không có chút nào uy năng có thể nói, huống chi Diệp Sở đã tu luyện thành hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết. Hỗn độn chi lực ngưng tụ tại chỉ trong bàn tay, Diệp Sở một cái tay tựa như không phải huyết nục chi khu, biến thành kim thiết chi thủ, không thể phá bỡ. Cho nên, đối mặt kia tập kích tới cái kia đạo ánh đao màu xanh lam, Diệp Sở chỉ là tùy ý giơ bàn tay lên, đối đao quang dùng sức một nắm. 3. Như có một tiếng vang nhỏ, tựa như căn bản cũng không có bất kỳ thanh âm nào, chẳng qua là ma tu nhóm trong lòng vô ý thức tưởng tượng mà ra thanh âm. Kia ánh đao màu xanh lam hóa thành vô số màu lam hồ quang điện tại Diệp Sở trong bàn tay lượn lờ, sau đó lại như yên hỏa đồng dạng, cấp tốc tan lùi, sau đó triệt để biến thành hư vô. Trốn. Lão giả tam trưởng lão mặc dù không có nói ra một chữ này mắt, nhưng hắn tâm lại đã sớm tại bất an cuồng loạn bên trong gầm hết ra. Nhìn thấy Diệp Sở tiện tay liền đem hắn một chiêu ngăn cản đến, tam trưởng lão liền biết lần này đá vào tấm sắt, hắn xa không phải là đối thủ. Cho nên tam trưởng lão tại sắc mặt đại biến ở giữa không chút do dự xoay người bỏ chạy, hắn không có mở miệng kêu lên người bên cạnh cùng thoát đi, bởi vì hắn muốn bên người người ngăn chặn tên kia ma đầu, cũng làm tốt hắn thoát đi tranh thủ một chút thời gian. Chỉ là hắn tính toán mặc dù đánh thật hay, nhưng cũng có người đồng dạng đánh lấy dạng này bản tính, tại lão giả tam trưởng lão xuất thủ một khắc này, Dương họ nam tử trung niên liền cầm trong tay chủ trận cờ ném về đại trận. Mà Dương họ nam tử trung niên bản nhân thì là xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, lấp lóe ở giữa liền đã tại một đám yêu ma cảnh giới ma tu nhóm sau lưng. Những này nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá là trong chớp mắt, hai tên ma đầu cảnh ma tu liền đã phân tán thoát đi. Còn lại yêu ma cảnh giới ma tu nhóm trong lòng cuộn loạn, nhìn thấy mình cấp trên cũng thoát đi, cũng không muốn kiên trì, nhao nhao phải thoát đi. Nhưng cũng là tại thời khắc này, hám sâu cấm bay tiểu chu thiên đại trận bên trong Diệp Sở lại là mở miệng, thanh âm hắn bình thản, lại có một loại đạm mạc chi ý, trốn được sao? Lời nói ở giữa, Diệp Sở một bước phóng ra, thân hình đã xuất hiện tại cấm bay tiểu chu thiên đại trận bên ngoài, đứng tại một đám yêu ma cảnh ma tu nhóm cấp trên. Diệp Sở nhìn cũng không nhìn phía dưới yêu ma cảnh ma tu, chỉ là tay áo tùy ý một quyển, lúc này liền có một cỗ hỗn độn chi lực mãnh liệt mà ra, hóa thành vô số hỗn độn hoa sen tứ tán ra. Những này hỗn độn hoa sen bất quá lớn chừng bàn tay, tinh xảo mà thần thánh, lại ẩn chứa có đáng sợ năng lượng, từng kia khí tức nguy hiểm phát ra. Thô sơ giản lược xem xét, tối thiểu có 7-80 gốc hỗn độn hoa sen, những này hỗn độn hoa sen như có linh đồng dạng, nhao nhao lượn lờ lấy một đám muốn phải thoát đi yêu ma cảnh giới ma tu. Để những yêu ma này cảnh giới ma tu nhao nhao thần sắc đại biến, dừng lại đột thuật, muốn xem xét cái này hỗn độn hoa sen uy năng. Trong đó có một yêu ma xuất thủ, hắn trường thương như rồng, ma khí dày đặc, mang theo thê lương phong khiếu âm thanh hung hăng đâm về phía trong đó một gốc hỗn độn hoa sen. Oeng! Lập tức tiếng oanh minh vang lên, hỗn độn hoa sen ngừng lại bay múa hình thái, cánh sen lại không có chút nào bị hao tổn, đem kia cây trường thương gắt gao liên lụy tại hư không bên trong, tùy ý tên kia yêu ma cảnh giới ma tu mặt đỏ lên cũng không thể đem thu hồi đi. Đồng thời nhận một lần công kích, cái khác hỗn độn hoa sen tựa hồ cũng là nhận kích thích, làm ra phản ứng, nhưng cái kia hoa sen đang nhanh chóng nở rộ. Những này hỗn độn hoa sen vốn là nở rộ đến vừa vặn tình trạng, giờ phút này lần nữa nở rộ, đã là hướng phía tàn lùi phương hướng xuất phát, tựa như thật sự có sinh mệnh đồng dạng. Những cái kia hoa sen tại tàn lùi, cánh sen tại khô héo, tiêu tán, nhưng vẫn chưa biến mất, mà là hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi lực tràn ngập tại hư không bên trong. Những này hỗn độn chi lực như sương mù, bao phủ tại một đám yêu ma cảnh giới ma tu xung quanh, mỗi một sợi hỗn độn lực đều nặng hơn thiên quân, đem một đám yêu ma ép khó mà động đậy. Bọn hắn thần sắc đều là đại biến, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ là khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn hư không bên trong nhìn lại lúc, lại phát hiện tên kia tán tu sớm đã không thấy tung tích. Bọn hắn sắc mặt lần nữa biến đổi, vừa định muốn mở miệng lúc, liền phát hiện nơi xa có một đạo độn quang lấy một loại khó có thể tưởng tượng cấp tốc đội vàng chạy tới. Tốc độ nhanh chóng, trước mắt chỉ là một hoa, người đã đến phụ cận, nơi xa mới truyền đến trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Chương 5561, Diệp Sở bị đánh lén. Chương 5561, Diệp Sở bị đánh lén. Nhìn thấy người trước mắt, một đám ma tu sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệnh, trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin, tựa hồ là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bọn hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, muốn cường hãn đến mức nào thực lực, phải có bao nhiêu a tốc độ nhanh mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm thành dạng này sự tình. Phải biết bọn hắn bị tán tu kia lật tay vây khốn, đến bây giờ bất quá là chỉ có một người xuất thủ công phu, tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 5 cái hô hấp. Liền trong thời gian ngắn như vậy, tên kia tán tu vừa mới thoát ly cấm bay tiểu chu thiên đại trận, truy sát cấp trên của bọn họ, không chỉ có đội kịp, còn sẽ trước sau khác biệt thời gian đoạn, trốn hướng phương hướng khác nhau hai tên ma đầu cảnh cao thủ như là bắt con gà con bắt được. Người đến chính là Diệp Sở. Diệp Sở tiện tay đem hỗn độn chi lực ngưng tụ làm hỗn độn hoa sen vây khốn một đám yêu ma cảnh giới ma tu sau, thân hình cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại liền chạy vội ra ngoài. Cái thứ nhất tự nhiên là tại phía trước nhất Tam trưởng lão, người này ở hậu phương, lấy Diệp Sở ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tốc độ, bất quá là hai cái hô hấp liền đuổi kịp đồng thời bắt lại. Tiếp lấy Diệp Sở lại thi triển thời gian chi lực, sát na bước thi triển đi ra càng là không dùng một cái hô hấp công phu thời gian liền đem cái kia danh dương họ nam tử trung niên cho tóm lấy. Về sau Diệp Sở liền chạy về, trước trước sau sau Diệp Sở bất quá tốn hao 4-5 cái hô hấp thời gian liền đem một đám yêu ma cảnh giới ma tu, cùng hai tên ma đầu cảnh giới ma tu bắt lấy. Như là dựa theo Diệp Sở thói quen ngày xưa, đối với những này mạo phạm mình, đồng thời còn muốn giết người càng hàng đuôi mù người, tự nhiên là một trường trục chết. Mà giờ khắc này Diệp Sở có nhiệm vụ mang theo, nhìn thấy bọn hắn lúc, Diệp Sở trong lòng liền đã hiện lên một cái ý nghĩ, cái này mới không có đem bọn hắn lập tức đánh chết. Diệp Sở dưới chân hỗn độn chi lực tràn ngập, gần trước hư không ngưng trệ đến tựa như kiên cố mặt đất đồng dạng, lúc này mới tiện tay đem đã bị hắn cầm cố lại ma khí Tam trưởng lão cùng Dương họ nam tử trung niên ngã tại hư không bên trong, mở miệng nói, thần phục hoặc là chết. Diệp Sở thần sắc lạnh nhạt, trong lời nói lại là ẩn chứa coi thường sinh mệnh đạm mạc chi ý, loại này không quan trọng lạnh lùng để Tam trưởng lão cùng Dương họ nam tử trung niên sắc mặt trắng bệnh, không cần suy nghĩ, liền vội bàn quỳ, liên tục cầu xin tha thứ. Diệp Sở nhìn lấy bọn hắn kinh hoàng thần sắc, hài lòng gật đầu, theo tay khẽ vẫy, nguyên bản lượn lờ tại một đám yêu ma cảnh giới ma tu nhóm chung quanh hỗn độn hoa sen liền có hai gốc bay tới. Cái này hai gốc hỗn độn hoa sen mặc dù cánh sen rơi xuống không ít, nhưng vẫn như cũng là hỗn độn chi lực huyền hóa chi vật, bị Diệp Sở triệu hoán mà đến, cấp tốc cắm vào cái này hai tên ma đầu cảnh ma tu thể nội. Tam trưởng lão cùng Dương họ nam tử trung niên cảm nhận được một cỗ không hiểu mà lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể của mình, sắc mặt lúc này lần nữa lại biến, nhưng kiếp sợ Diệp Sở hùng bị không dám có chút. Nhưng mà Diệp Sở lại là không để ý tới bọn hắn biến ảo sắc mặt, tựa như không nhìn thấy, thần sắc vẫn như cũ bình thản, nhưng thanh âm lại là ôn hòa rất nhiều, nói: "Tiên tông đạo này ma khí cũng sẽ không tổn thương các ngươi, nếu là ngoan ngoãn nghe lời, đối với hai ngươi có lẽ là một trận tạo hóa, nhưng nếu là không nghe lời, kia Diệp Mộ cũng không thể cam đoan hậu quả." Diệp Sở cũng không có nói ra đạo này hỗn độn chi lực danh tự, thuận miệng nói bậy tại ma khí bên trên thực tế cũng không sai, hỗn độn chi lực cũng là căn cứ vào ma khí một loại, chỉ là so ma khí cao đẳng vô số lần mà thôi. Diệp Sở sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là tại An Dương Thành lúc suy nghĩ ra được hỗn độn chi lực một loại khác diệu dụng, đồng hóa chi dụng. Đồng hóa về sau, nếu là bọn họ có cái gì ý đồ xấu, Diệp Sở có thể lấy bất diệt nguyên linh cấp tốc đem đồng hóa về sau ma khí lưu lại mình ấn, biến thành mình ma khí. Cứ như vậy, tại trong cơ thể của bọn họ ma khí cũng không phải là bọn hắn, mà là Diệp Sở ma khí, đang tiết động ở giữa điều động người khác ma khí. Như thế bị người thi pháp một thân tu vi tại Diệp Sở trước mặt chính là một chuyện cười, hoàn toàn biến thành một cái đợi làm thịt cứu non. Bị đồng hóa sau ma khí so với bình thường ma khí còn tinh khiết hơn rất nhiều. Tại Diệp Sở không chủ động lưu lại mình in dấu xuống, đối với người thi pháp đích sắc có cực lớn lợi ích, điểm này Diệp Sở cũng không tính là lừa gạt. Kia hai tên ma đầu phát hiện gốc kia hỗn độn hoa sen tiến vào trong cơ thể của mình sau liền biến thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ tan nhập thể nội, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Lấy ma linh điều tra thân thể không có phát sinh bất luận cái gì dị dạng, mà lại trên thân ma khí bọn hắn phát hiện cũng có thể vận chuyển, cũng không có phát hiện mảy may không ổn. Biết lấy chính mình thủ đoạn trước mắt cũng sẽ không có phát hiện gì, cũng không có nhiều điều tra, vội vàng hướng Diệp Sở túi đầu xưng thần, Ti Kiêu nói, đa tạ tiền bối ân không giết. Sau này tiền bối có chuyện gì cứ việc phân phó, tiểu nhân xông pha khói lửa không chối từ. Lời nói này mặc dù cũ, nhưng là đích đích sát sát cho thấy chân thành lời nói thế nào cũng bất lão bộ. Diệp Sở một đường đến không biết trải qua bao nhiêu mưa gió, đối với những này mông ngựa tự nhiên không để ở trong lòng, khoát tay một cái nói, nhàn thoại nói ít, nói một chút lai lịch của các ngươi đi. Lão giả Tam trưởng lão cùng Dương họ nam tử trung niên đã đối Diệp Sở thần phục, đối với những này cơ bản sự tình, tự nhiên không có cái gì tốt che giấu, liền vội vàng đem lai lịch của mình nói ra. Nghe qua về sau, Diệp Sở trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì càng thêm hài lòng. Căn cứ hai người bọn họ nói tới, Dương họ nam tử trung niên hai người đến từ An Dương thành liền nhau nước nặng thành một cái nhị lưu thế lực, Lam gia. Lam gia bởi vì trong nhà một chút kinh doanh cùng âm trầm sơn mạch âm trầm mới bắt ma có chút qua lại, cho nên lần này âm trầm tử 8000 thọ thần sinh nhật bọn hắn cũng phải tiến đến chúc mừng. Lão giả chính là Lam gia bản gia Tam trưởng lão, tên là Lam Lâm, là lần này Lam gia đi âm trầm mới bắt ma thọ thần sinh nhật dẫn đội người. Cái kia danh Dương họ nam tử trung niên thì là Lam gia mời chào cung phụng trưởng lão, tên là Dương Uy, là Lam gia phái tới mạo xương chẳng diện. Bọn hắn vốn là mang theo gia tộc trọng bảo trước đi tham gia thọ yến, chỉ là chưa từng nghĩ nhiều lần khó khăn chắc trở, không chỉ có mang đến thủ hạ tổn thất không ít, còn tính cả trọng bảo cũng cùng nhau đánh mất. Rơi vào đường cùng, bọn hắn mới nghĩ đến cái này một chiêu này, muốn đại đường xá bên trong chặn đường một chút qua đường ma tu, hy vọng có thể bắt được một chút ma bảo. Chỉ là chưa từng nghĩ, không chỉ có không có đem mất đi tổn thất bổ sung trở về, ngược lại còn sẽ mình mất đi, có thể nói là thua cái út sấp. Diệp Sở nghe tới lai lịch của bọn hắn cùng mục đích, trong lòng hài lòng, nói, như thế rất tốt, nào đó họ Diệp, tên một chữ một cái sở. Sau này các ngươi liền đối ngoại tuyên bố là người Lam gia cung phụng trưởng lão, cùng nhau đi tới âm trầm sơn mạch tham dự thọ yến, cho đến thọ yến kết thúc, nếu là thuận lợi, về sau các ngươi liền tự do. Cái này Diệp Sở lời nói vừa ra tới, Tam trưởng lão Lam Lâm cùng Dương Uy đều là khẽ giật mình, không khỏi hơi nghi hoặc một chút chần chờ. Hừ, không nguyện ý. Chỉ là không chờ bọn họ hai người nghĩ lại, Diệp Sở băng lãnh thanh âm liền vang ở bên tai, chấn tại ma linh bên trong, để bọn hắn sắc mặt trắng bệch, liên tục không ngừng gật đầu đồng ý, sợ chọc giận Diệp Sở, tiện tay đem bọn hắn hiểu rõ. Diệp Sở lúc này mới hài lòng gật đầu, đối bọn hắn ôn hòa nói, về phần thọ lễ Diệp Mộ sẽ chuẩn bị, thủ hạ của các ngươi chính các ngươi đi giải thích, giải quyết chúng ta liền lên đường đi. Nói, Diệp Sở cũng không đợi Lam gia Tam trưởng lão Lam Lâm cùng Dương Uy đáp ứng, phất tay, liền đem quay trùng quanh một đám yêu ma cảnh giới ma tu hỗn độn hoa sen cùng hỗn độn chi lực thu nạp trở về. Những cái kia yêu ma cảnh giới ma tu đối với Diệp Sở mà nói không đáng giá nhắc tới, căn bản cũng không đáng giá Diệp Sở trên người bọn hắn lãng phí hỗn độn chi lực. Thậm chí Diệp Sở còn cảm thấy hỗn độn chi lực tốn hao tại Lam Lâm cùng Dương Uy trên thân đều lãng phí, bất quá nghĩ đến bọn hắn còn hữu dụng chỗ, Diệp Sở cũng liền không lại đi so đo. Diệp Sở vốn là lười đi chỉnh lý thân phận của mình, bất quá dưới mắt có ma tu mình đục vào, Diệp Sở tự nhiên là thuận thế mà làm, dù sao thân phận như vậy so Diệp Sở đột nhiên xuất hiện tán tu càng khiến người khác tin phục. Chỉ chốc lát sau, Lam gia Tam trưởng lão Lam Lâm cùng Dương Uy hai người liền đem thủ hạ của mình cho thuyết phục, để bọn hắn tiếp nhận Diệp Sở vị này đột nhiên xuất hiện cung phụng, đồng thời chạy đến hướng Diệp Sở chắp tay bài kiến. Diệp Sở thản nhiên tiếp nhận, sau đó phất tay, hư không bên trong liền xuất hiện một tòa phi thuyền, cái này phi thuyền không lớn, tốc độ cũng chỉ là bình thường, nhưng lại có thể chứa được 50, 60 người, đối với hiện nay Diệp Sở mà nói, là cực là thích hợp. Cái này phi thuyền là Diệp Sở tại Cao Nhàn trong vòng tay chứa đồ thu lấy ra chiến lợi phẩm, Diệp Sở cũng không có ma giới thay đi bộ phi thuyền, dứt khoát liền đem chiếc này lưu lại. Diệp Sở xuất trước tiến vào phi thuyền bên trong, sau đó Lam gia trưởng lão Lam Lâm cùng Dương Uy cũng mang theo một đám thủ hạ tiến vào phi thuyền bên trong. Chương 5562, cấp đoạt ma công điện tịch chương 5562, cấp đoạt ma công điện tịch thôi động phi thuyền có Lam Lâm bọn người ở tại, tự nhiên không dùng Diệp Sở đi động thủ, về phần khu động phi thuyền nguồn năng lượng, ma tinh, Diệp Sở vốn là tài nguyên hồi hộp, tự nhiên sẽ không tự chủ lấy ra. Diệp Sở không chủ động xuất ra ma tinh, Lam Lâm bọn người cũng không dám chủ động hỏi thăm, cũng chỉ có cắn răng mình móc ra thượng phẩm ma tinh thôi động cái này phi thuyền. Phi thuyền chính là một loại phi hành công cụ, có phòng hộ, ngăn địch, công kích, ma người, tốc độ nhanh trở công hiệu một loại ma bảo. Loại này ma bảo tiêu hao rất nhiều, đồng dạng đều không phải lấy cá nhân tu vi đi thôi động, thực tế là cần thiết năng lượng quá mức to lớn. Chính là một ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tu vi ma đầu, không dùng bao nhiêu thời gian cũng phải bị ép khô, kém xa mình một thân một mình phi độn. Bất quá phi thuyền sở dĩ sẽ hưng khởi cũng là có nguyên nhân, bởi vì chủng loại khác biệt, vốn có năng khiếu cũng khác biệt, nếu là đang chạy trốn thường có như thế một tòa phi thuyền, không chỉ có thể cùng đuổi trốn địch nhân, còn có thể thừa cơ chữa thương. Cái này Diệp Sở tại được đến chiếc này phi thuyền sau, không có đem vung tay nguyên nhân, mà là bảo lưu lại đến chính mình sử dụng. Cái này phi thuyền khuynh hướng cũng không phải là tốc độ, mà là phòng ngự, bất quá so với phổ thông ma đầu mà nói, tốc độ vẫn là nhanh. Chỉ là tiêu hao ma tinh quá mức to lớn, quả thực là đốt tiền, Diệp Sở vốn là thiếu thốn tài nguyên, tại một thân một mình tình huống dưới tự nhiên không nguyện ý như vậy lãng phí. Giờ phút này người bên cạnh số đông đảo, vì có thể tại trong thời gian quy định đuổi tới âm trầm sơn mạch, Diệp Sở không ngại xuất ra chiếc này phi thuyền, huống chi còn không cần mình ra ma tinh. Phi thuyền ma tinh thấp nhất cũng phải lên phẩm ma tinh, cao giai phi thuyền sẽ còn cần cực phẩm ma tinh, cũng may Diệp Sở chiếc này phi thuyền cũng không phải là cái gì hàng hiếm, thượng phẩm ma tinh đầy đủ phi thuyền tiêu hao. Theo phi thuyền bên trên trận pháp khởi động, sắp đặt tại phi thuyền bên trên thượng phẩm ma tinh đang bay nhanh biến ảm đạm, biểu thị phi thuyền cần thiết năng lượng khổng lồ. Phi thuyền trận pháp toàn diện khởi động, lập tức phi thuyền bên trên lấp lóe ngân mang, cuối cùng càng là siêu một tiếng hóa làm một đạo ngân quang biến mất tại nguyên chỗ, vô cùng nhanh chóng hướng phía nơi xa bay trốn đi. Phi thuyền trên có phòng ốc chờ thiết bị, Diệp Sở tại một cái trong đó trong tĩnh thất tiếp tục bế quan lấy, muốn tiếp tục tham ngộ bốn mùa ổ quay đại pháp. Về phần phi thuyền thì là giao cho Lam Lâm bọn người đi thao túng, Diệp Sở biết bọn hắn không có lựa chọn nào khác, tất nhiên sẽ mang theo Diệp Sở an nhiên đến âm trầm sơn mạch. Bọn tù binh cũng chỉ có Lam Lâm cùng Dương Uy có được thượng phẩm ma tinh, nhưng bọn hắn thượng phẩm ma tinh cũng không nhiều, có thể có mấy chục mai cũng đã là không sai. Về phần những cái kia yêu ma cảnh giới ma tu nhóm, trên thân tài nguyên càng là thưa thớt, có thể có được trung phẩm ma tinh cũng đã coi như là một bút không sai tài phú. Cho nên Lam Lâm cùng Dương Uy trong lòng hai người mặc dù đang thầm mắng Diệp Sở keo kiệt, nhưng cũng không dám chỉ hoãn, lấy ra thượng phẩm ma tinh đến thôi động phi thuyền. Đồng thời, bọn hắn còn chú ý cẩn thận thao túng phi thuyền, tránh đụng vào thứ gì, hoặc là luẩn quẩn đường xa, dù sao sai lầm một chút liền lãng phí ma tinh. Những cái kia thượng phẩm ma tinh chính là bọn hắn bình thường lúc tu luyện, cũng không bỏ được lấy ra tu luyện, giờ phút này lấy ra đi đường, cơ hồ là mỗi một khắc tâm đều là đang dị máu. Tại loại này trong lòng đào thịt cảm xúc bên trong, 10 ngày liền đi qua, kia vốn là tại xa xôi âm trầm sơn mạch cũng ở phía xa đường chân trời mơ hồ nhìn thấy. Diệp Sở tựa hồ là cảm nhận được sẽ phải đến mục đích, sớm xuất quan, thần sắc bình tĩnh, đứng ở phi thuyền một mặt, lặng lặng ngóng về nơi xa xăm mênh mông âm trầm sơn mạch. Tại Diệp Sở sau lưng, Lam Lâm bọn người cung kính đứng ở phía sau, thần sắc bên trên không có một chút nó nét mặt của hắn, tựa như đi theo Diệp Sở thật lâu nô bộc đồng dạng. Diệp Sở cũng không hề để ý bọn hắn, bởi vì theo cùng âm trầm sơn mạch càng ngày càng gần, trung quanh hư không bên trong đã có không ít ma tu nhóm sinh động. Bọn hắn hoặc là muốn ở đây làm một chút kinh doanh, hoặc là chạy tới âm trầm sơn mạch tham gia thọ yến, lại hoặc là nguyên nhân khác. Đến nơi này, Diệp Sở cũng không muốn lại cưỡi phi thuyền, dù sao dựa theo Lam gia tình huống thực tế, bọn hắn nuôi không sống một chiếc phi thuyền. Dù cho chiếc này phi thuyền phẩm chất cực thấp, được đến Diệp Sở mệnh lệnh, phi thuyền tại phụ cận trên một đỉnh núi liền hạ xuống, Diệp Sở cùng Lam Lâm bọn người nối đuôi nhau mà ra. Diệp Sở bấm một cái pháp quyết, sáng ngân sắc phi thuyền lúc này liền biến thành một đạo lưu quang, biến thành một chiếc không đủ một thước cỡ nhỏ phi thuyền, lặng lặng thành liệt ra tại Diệp Sở lòng bàn tay. Chiếc này phi thuyền tên là Nguyệt Nha thuyền, là một kiện ma đầu cấp độ phi thuyền, chủ yếu công hiệu chính là tốc độ cùng phòng ngự. Lật tay đem Nguyệt Nha thuyền cất kỹ, Diệp Sở mới đối Lam Lâm đám người nói, đi thôi. nói mình đi đầu bay về phía âm trầm sơn mạch bên trong mà đi. Lam Lâm cùng Dương Uy thời khắc đều đang chú ý Diệp Sở, giờ phút này nghe vậy, vội vàng phi thân đuổi theo, đằng sau yêu ma tùy tùng cũng không ngoại lệ. Âm trầm mới bắt ma hang ổ tại âm trầm bên trong dãy núi, xem như âm trầm sơn mạch khu vực bên ngoài, mượn nhờ có lợi địa hình, bọn hắn tiến có thể công, lui có thể thủ. Nơi này là một cái sơn gốc có chút khổng lồ, trong đó san sát có không ít cung điện lầu cát, không thiếu có tươi non cỏ cây sinh trưởng. Về phần ma dược chờ thiên tài địa bảo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây, dù sao nơi này là một cái phỉ ổ, không phải tông môn, bọn phỉ đồ nơi nào sẽ để thiên tài địa bảo tự do sinh trưởng. Tự nhiên là sớm nắm ở lòng bàn tay vi diệu. Cho nên, tòa sơn cốc này dù cho lại như thế nào trang phục trắng lệ, nhưng cuối cùng là thiếu một chút sinh cơ, cùng phổ thông thế lực địa phương khác biệt. Diệp Sở mang theo Lam Lâm phi hành nửa ngày, Diệp Sở mới mang theo Lam Lâm đám người đi tới âm trầm mới bắt ma hang ổ. Giờ phút này âm trầm sân mạch, hoặc là nói âm trầm mới bắt ma đại bản doanh phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, dùng cái này để diễn tả mình đối với âm trầm tử 8000 đại thọ biểu thị tôn kính đồng dạng. Diệp Sở đối với những này cũng không có hứng thú, đi tới âm trầm sơn mạch sơn cốc trước đó lúc, liền trực tiếp để Lam Lâm mở miệng nói chuyện. Lam Lâm vốn là nước nặng thành Lam gia người, hắn tự mình ra mặt, lại lấy ra gia tộc lệnh bài, tại âm trầm sơn mạch thủ vệ bọn đạo phỉ thông báo. Âm trầm tử thọ thần sinh nhật mặc dù to lớn, đã từng rộng mời quần hùng đến tham dự, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể tham dự, cần địa vị khá cao hoặc là thực lực. Nước nặng thành Lam gia vừa lúc lại cái thân phận này, liền ngay cả thực lực cũng sẽ không quá kém, cho nên Lam gia người tín vật cầm sau khi rời khỏi đây, rất nhanh liền đạt được cho phép. Cái này khiến trung quanh không ít còn tại xếp hàng, muốn đi vào cổ trong thung lũng ma tu nhóm không khỏi kinh ngạc, hiển nhiên là muốn không đến Diệp Sở sẽ như thế nhanh được bởi thấy. Cũng may Diệp Sở bọn người sớm đã liền chuẩn bị, cho nên Diệp Sở sớm sớm đã đem rộng chuyển lâu chuẩn bị kỹ càng một nhóm thọ thần sinh nhật lễ vật nộp lên đi. Những này thọ lễ vật phẩm Diệp Sở đều kiểm tra qua, không có vấn đề gì, dù sao là rộng chuyển lâu mình ra vật tư, cho nên Diệp Sở hoa một điểm cũng đau lòng. Trong cốc cái bàn tùy ý bài phóng, phía trên đều thả đầy các loại chân quý linh quả hoặc là bánh ngọt, về phần hương vị như thế nào, đám người không biết được, bất quá nghĩ đến cũng đã rất nhanh có thể biết. Diệp Sở cùng Lam Lâm bọn người tiến vào trong cốc, tại một tướng mạo hung hãn phỉ đồ dẫn đầu hạng, Diệp Sở bọn người an nhiên tiến vào bên trong. Ngọn núi nhỏ này cốc cực kỳ ẩn nấp, liền xem như tại bên trên bầu trời lao vùn vụt mà qua, cũng không sẽ thấy bên trong tòa thung lũng này đã số lượng rất nhiều tội phạm ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Mà lại ở bên ngoài, căn bản là không cảm giác được nơi này ma khí. Chỉ có sau khi đi vào mới có thể phát hiện, trong sơn cốc này ma khí so với Diệp Sở chỗ tu luyện cũng không kém bao nhiêu. Diệp Sở hận không thể lập tức quanh chân ngồi xuống đến tiến vào tu luyện tình huống bên trong, bất quá Diệp Sở cũng biết, đây là biểu tượng. Bởi vì nơi này cũng không có quán mạch, cũng chính là không có thừa thải ma khí ma suối những vật này, cho nên những này ma khí sở dĩ nồng đậm như vậy, bất quá là lợi dụng trận pháp chi lực, đem nơi này ma khí cùng đều hấp xả tới, tạo thành một loại giả tượng. Diệp Sở trận đạo tu vi cực kỳ cao thâm, cho dù đối với ma giới trận pháp cũng không phải là hết sức quen thuộc, nhưng đại đạo đồng quy khác đường, Diệp Sở nhãn lực còn tại, cũng liền có thể tùy tiện nhìn ra cái này bao phủ trong sơn cốc trận pháp huyền diệu. Khi Diệp Sở đi tới âm trầm sơn mạch lúc, khoảng cách âm trầm tử thọ thần sinh nhật còn có một ngày, nhưng trong sơn cốc này, giờ phút này đã là kín người hết chỗ. Toàn bộ tiểu sơn cốc cơ hồ là người thân ảnh, mặc dù không chen chúc, nhưng cũng chưa nói tới rộng lớn. Cả vùng tung lũng đều là người, đều là tham dự âm trầm tử 8000 đại thọ, đều là đến từ ngũ hồ tứ hải, đương nhiên An Dương thành sở thuộc thế lực sẽ là nhiều nhất. Dù sao âm trầm mới bắt ma đại bản doanh chính là tại An Dương thành phạm vi bên trong, ngày xưa cũng là An Dương thành cùng âm trầm mới bắt ma mâu thuẫn nhiều nhất địa phương. Diệp Sở mặc dù vừa đi vào trận này đến hội đêm trước, nhưng có quan hệ với Lam gia đổi đến tin tức lại là sớm đã tại bên trong tòa thung lũng này truyền ra. Chương 5563, thần xạ thủ Dương Hoan chương 5563, thần xạ thủ Dương Hoan không biết tự nhiên là thờ ơ lạnh nhạt, cùng Lam gia có giao lưu thì là vẻ mặt tươi cười chào đón, cùng Lam gia có thủ chuyên môn tìm Lam gia không phải. Đây đều là trạng thái bình thường, ở đây bên trong phương kia thế lực không phải như thế. Cho nên Diệp Sở sắc mặt bình tĩnh đối diện với mấy cái này, thỉnh thoảng sẽ nói lên một đôi lời, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là giao cho Lam Lâm quản lý, dù sao đây đều là chuyện nhà của hắn, cùng Diệp Sở không quan hệ, hắn bất quá là giả mạo. Tại Lam gia vị trí bên trên ngồi một hồi, Diệp Sở còn chứng kiến một chút An Dương thành ma đầu nhóm, bọn hắn đều kiểu trang trang điểm một phen, hoặc là che giấu thân phận của mình, hoặc là trực tiếp lấy thân phận của mình tham dự. Dọc truyền lâu đồng côn đồng trưởng quỹ chính là lấy thân phận của mình tham dự, vốn là An Dương thành số ít lớn thế lực, tự nhiên có không ít ma tu cửa định bợ. Đồng côn trà trộn không biết bao lâu, cơ hồ mỗi ngày đều là cùng đủ loại kiểu dáng nhân tinh liên hệ, đã sớm luyện thành một thân nói dối mặt không đỏ tim không đập tình trạng. Còn có An Dương thành cái khác thế lực người, cơ bản cũng là như thế, Diệp Sở xa xa nhìn thấy, cũng không có đi tiến lên chào hỏi. Mặc dù chân chính thọ thần sinh nhật còn có một ngày, trên thực tế hiện tại đã bắt đầu, chỉ là thời gian đối với tại người tu đạo đã sớm biến mơ hồ. Cho nên cái này sớm biến hội từ hiện tại đến thứ hai trời cũng sẽ không có chút toàn trường cảm giác. Dù sao nơi này ma khí tinh thuần, lại có rất nhiều ma quả các loại bảo vật cung cấp, không ít ma tu đều ăn no bụng, về sau lại từ từ tiêu hóa, tinh luyện ma khí, tăng trưởng tu vi của mình. Một ngày trong nháy mắt liền đi qua. Một ngày này thâm tàng bất lộ âm trầm mới bắt ma rốt cục có mấy tên ma đầu lộ diện, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, khuôn mặt thu kịch, tác phong lại có chút hào sảng. Hắn là âm trầm mới bắt ma bên trong, xếp hạng 11 liệt diễm long ma, tu vi cũng có ma đầu cảnh đỉnh cao nhất cảnh giới, lại là tại huyết hỏa bên trong sống sót, thực lực cực kỳ khủng bố. Người này du tẩu tại rất nhiều ma tu ở giữa, không ngừng cùng rất nhiều ma tu nhóm mời rượu, biểu thị đánh qua chào hỏi, cũng coi là cảm tạ bọn hắn đến. Ở đây bên trong ma tu đông đảo, nhưng liệt diễm lao ma một vòng xuống tới, sắc mặt không có biến hóa chút nào, tiếng cười vẫn như cũ. Đây chỉ là bắt đầu, rất nhanh liền có cái khác âm trầm mới bắt ma, cái khác ma đầu hiện thân, đều là cùng rất nhiều ma tu nhóm chào hỏi, liền tiếp theo hưởng dụng mỹ thực. Khi yến hội cáo một giai đoạn về sau, âm trầm sơn mạch âm trầm tử mới tại mấy tên âm trầm mới bắt ma thành viên đi theo xuất hiện. Âm trầm mới bắt ma bên trong thành viên trẻ có già có nam có nữ, âm trầm tử là một nam tử, vẫn là một lão giả, như có 8-90 tuổi đồng dạng, 10 phần dàn mua. Nhưng người này khí tức bên bác, ánh mắt nhắm lại ở giữa đều có đạo đạo tinh quang thoáng hiện, cho người ta một loại bị sư tử để mắt tới cảm giác, để người toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên. Có thể tưởng tượng, bộ kia nhìn như lão hủ dưới thân thể ẩn giấu cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Theo âm trầm tử trình diện, ở đây bên trong, rất nhiều ma tu nhóm lập tức kiến tĩnh, nhìn xem lần này thọ yến nhân vật chính, âm trầm tử. Thân là tội phạm đầu mục, âm trầm tử cũng không có kia cố thiên địa bất kính khí độ, tựa như một phổ thông lão đầu đồng dạng, cũng không có đặc biệt thanh thế. Thanh âm hắn trầm thấp, lại hết sức đều ở trong sân truyền băng ra, mặc kệ cách ở cách xa gần, đều giống như là âm trầm tử tại bên cạnh mình nói chuyện đồng dạng. Chiêu này liền đã triển lộ ra âm trầm tử đối với ma khí thao túng năng lực, không phải tầm thường. Chư vị người trong đồng đạo có thể chạy đến tham dự lão hủ thọ thần sinh nhật, lão hủ hết sức cao hứng. Dứt lời, âm trầm tử giơ lên trong tay chén rượu, hướng phía đám người giơ cao, đông đảo ma tu nhao nhao giơ cao chén rượu trong tay của mình, cùng âm trầm tử cạn một chén. Uống một hơi cạn sạch sau, âm trầm tử tiếp tục mở miệng, nói lời nói mặc dù có chút dài, nhưng lại chiếu cô ở đây đông đảo ma tu. Một phen giảng thuật xuống tới, không chỉ có đem bọn hắn âm trầm mới bắt ma danh khí đề cao một điểm, tính cả đông đảo ma tu nhóm cũng cảm thấy trong lòng thoải mái. Nói xong lời cuối cùng, âm trầm tử càng là xuất ra một kiện chân quý bảo vật ra, nói là cơ duyên được đến, muốn cùng rất nhiều ma tu chia sẻ. Mặc dù đông đảo ma tu nhóm đối thuyết pháp này cũng không sao tin tưởng, nhưng khả năng sẽ có chỗ tốt, ai cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Âm trầm tử cũng sẽ không như vậy đem bảo vật tặng người, mà là đưa ra đề nghị, tổ chức một trận luận đạo đại hội, dùng cái này chọn lựa ra trong đó người nổi bật ban thưởng bảo vật. Đối với những bảo vật này, Diệp Sở sớm liền đạt được một chút tin tức, những bảo vật này đối với ma đầu cảnh ma tu mà nói, đích thật là 10 phần chân quý, thậm chí đến bọn hắn đại ma đầu cảnh giới cũng chỗ hữu dụng. Chính là bởi vì những bảo vật này sẽ bị lấy ra, cho nên lần này âm trầm mới bắt ma thọ thần sinh nhật mới có nhiều như vậy ma tu tham dự. Không chỉ có là cùng âm trầm mới bắt ma giao tình, còn có một chút rõ ràng lợi ích tại, không phải ai muốn tại ngàn dặm xa xôi chạy đến vì ổ, mà có quan hệ với tiêu diệt âm trầm mới bắt ma kế hoạch, chính là tại trận này luận đạo đại hội bên trong triển khai. Phủ thành chủ Lâm Mặc cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức, đã sớm cáo tri An Dương thành rất nhiều ma tu nhóm sẽ có trận này luận đạo đại hội cử hành. Hiển nhiên phủ thành chủ Lâm Mặc đã sớm đối âm trầm mới bắt ma có mang tiêu diệt tâm tư, đã sớm bắt đầu tại âm trầm mới bắt ma bên trong an bài một chút gian tế. Diệp Sở đại biểu nước nặng thành Lam gia, ở trong sân rất nhiều thế lực bên trong cũng không đáng chú ý tới Diệp Sở người cũng rất ít, huống chi Diệp Sở còn rất ít nói chuyện. Diệp Sở tĩnh nhìn giữa sân thế cục chậm rãi triển khai, rất nhanh liền quyết định luận đạo đại hội một chút quy định tương quan, cũng gia tăng một chút nó bảo vật của hắn, dùng cái này đến gia tăng đông đảo ma tu hứng thú. Luận đạo đại hội rất nhanh đúng hạn cử hành, loại này có bảo ban thưởng sự tình, không tham dự thực tế là quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Sở vì tránh hiểm nghi, tự nhiên là tham dự trận này luận đạo đại hội, bất quá Diệp Sở còn có chính sự muốn làm, cho nên liền tùy tiện ứng phó một phen, liền nhận thua. Nhìn xem giữa sân luận đạo đại hội cử hành hừng hực khí thế, Diệp Sở khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, cũng không nói thêm gì, chỉ là cùng Lam gia trưởng lão Lam Lâm chào hỏi một tiếng liền lách mình lọt vào trong đám người. Diệp Sở khí tức tại thu liễm, thân hình tại biến ảo, quần áo cũng đổi thành không đáng chú ý quần áo, rất nhanh Diệp Sở triệt để biến mất trong đám người, cho dù là người quen cũng khó có thể tìm kiếm ra Diệp Sở đến. Vọt một hồi, Diệp Sở lại nhanh chóng rời đi đám người, trong cốc bí ẩn hành động. Trong thung lũng kiến trúc còn có rất nhiều, âm trầm mới bắt ma tội phạm cũng có rất nhiều, mặc dù hầu hết đã say chuyến choáng, tại cùng người quen hoặc là khách nhân sướng trò chuyện, nhưng còn có một bộ phận tội phạm còn tại thủ vững cương vị của mình, tại tuần tra sơn cốc căn uy. Diệp Sở thực lực cao cường, ẩn nấp công phu càng là siêu tuyệt, hồi lâu chưa từng thi triển tiểu thiên địa ẩn độn thuật lần nữa bị Diệp Sở thi triển đi ra. Một thân ma đầu cảnh đỉnh cao nhất ma đạo khí tức triệt để bị ẩn nấp đi, không có một chút điểm triển lộ, chỉ cần không phải bị ma tu chính diện đụng phải, liền không khả năng nhìn thấu Diệp Sở. Cho dù là có ma linh tại Diệp Sở trên thân bao qua, cũng chỉ sẽ đem Diệp Sở xem như một khối đá, hoặc là một tiết đầu gỗ các tử vật. Cái này chính là Diệp Sở tiểu thiên địa ẩn độn thuật chỗ huyền diệu. Sớm tại phủ thành chủ thương nghị bên trong, Diệp Sở liền đã được đến một phần có quan hệ với sơn cốc này mơ hồ địa đồ. Giờ phút này Diệp Sở liền là dựa theo bản đồ này tiến về nguyên bản liền kế hoạch tốt một chỗ. Nơi đó địa phương tự nhiên sẽ không là địa phương tốt gì, chính là sơn cốc này hộ sơn đại trận một chỗ trận cước, Diệp Sở sơ kỳ nhiệm vụ tự nhiên là phá hủy chỗ này trận cước. Chỉ có đem trận cước phá hủy, để trong này hộ sơn đại trận tê liệt, Diệp Sở bọn người mới có thể bắt đầu tàn sát, mới sẽ không bị âm trầm mới bắt ma trấn áp. Không phải chỉ bằng vào sơn cốc hộ sơn đại trận liền đầy đủ để Diệp Sở bọn người cảm thấy tâm phiền, sẽ bị đại trận kéo lấy đại bộ phận lực lượng. Dù cho cuối cùng công phá đại trận, đối mặt toàn thắng âm trầm mới bắt ma chờ tội phạm, An Dương Thành Diệp Sở bọn người cũng là khó mà đối đầu. Huống chi âm trầm mới bắt ma cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem An Dương Thành phá trận, riêng là phá trận trên đường liền có vô số cường giả bất lạc. Tại cuối cùng phá trận thời khắc, âm trầm mới bắt ma sẽ còn kích phát trận pháp cuối cùng lực lượng, điểm hộ âm trầm mới bắt ma thoát đi hướng âm trầm sơn mạch chỗ sâu, lấy bảo toàn thực lực. Cũng chính là bởi vậy, âm trầm mới bắt ma mới sẽ như thế khó chơi, không đơn thuần là âm trầm mới bắt ma bản thân thực lực mạnh mẽ, còn có bọn hắn giàu hoạt. căn bản liền sẽ không cùng địch thủ liều chết, hoặc là dây dưa, thực lực không địch lại, hoặc là bình đẳng, âm trầm mười bát ma sẽ xa xa thoát đi, sẽ không dây dưa. Chỉ có địa phương nhỏ yếu lúc, bọn hắn mới có thể đánh cho đến chết, mười phần thích nghiền ép đối thủ. Cho nên muốn tiêu phỉ mấu chốt nhất chính là đoạn mất âm trầm mười bát ma đường lui, dạng này mới có thể cùng âm trầm mười bát ma một trận chiến, mới có thể tận lớn nhất khả năng đem âm trầm mười bát ma tận diệt. Chương 5564, riêng phần mình kịch chiến chương 5564, riêng phần mình kịch chiến vượt qua một chỗ giả sơn, có thể nhìn thấy phía trước là một chỗ thanh tịnh hồ nước, phía trên trồng có mấy loại trên nước thảm thực vật, tản mát ra từng tia từng sợi ma khí, hiển nhiên là ma dược. Để Diệp Sở chú ý chính là, tại kia trong hồ nước, có một đầu kim sắc gấm cá trong nước bên trong bay nhanh tới lui tuần tra, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ muốn trở thành một đầu kim sắc tia sáng. Diệp Sở biết, đây không phải là phổ thông gấm cá, mà là đại trận trận nhãn một trong, bản thể là một đầu kim sắc trường tiên, tại khu vực này bên trong xung làm trấn áp chi vật. Tại nhìn chung quanh, còn có một ma đầu cảnh sơ kỳ ma tu, dẫn theo 6 tên yêu ma cảnh giới ma tu tại hồ nước chung quanh thủ vệ. Bởi vậy có thể thấy được, âm trầm mười bát ma đối với chỗ này trận nhãn có bao nhiêu coi trọng, trực tiếp liền để một ma đầu đến thủ vệ. Bất quá liên quan điểm này, Diệp Sở sớm đã có đoán trước, tại trong thành chủ phủ thương nghị lúc, phủ thành chủ Lâm Mặc liền đã tuyên bố điểm này. Cái này Diệp Sở muốn Diệp Sở chờ những ma đầu này cảnh đỉnh phong hoặc là đỉnh cao nhất cấp bậc cao thủ đến phá hư trận nhãn. Diệp Sở đại khái xem xét chỗ này trận nhãn hoàn cảnh, còn có chung quanh một chút tiềm ẩn địch nhân, Diệp Sở trong lòng trầm ngâm ở giữa, đã có đối ứng kế sách. Nhưng Diệp Sở vẫn chưa lập tức động thủ, bởi vì Diệp Sở muốn chờ đợi mệnh lệnh, muốn chờ đợi phủ thành chủ Lâm Mặc mệnh lệnh. Dù sao lần hành động này, đại khái phương hướng vẫn là Lâm Mặc đến quyết định, Diệp Sở cũng không có xuất thủ xúc động. Huống chi căn cứ Diệp Sở xem xét, chỗ này trận nhãn cần thiết vệ binh không chỉ là cái này mấy tên, còn có một chút khí tức có chút tối nghĩa ma tu, hiển nhiên là một chút giấu giếm hộ vệ. Nếu là không có chuẩn bị, trực tiếp cứ như vậy xông vào, còn chưa đem đầu kia kim sắc cá chép bắt lấy, liền đã bị sáng tối hai nơi hộ vệ vây khốn. Chỗ này trận nhãn lại là trong cốc đại trận mấu chốt mấy chỗ trận nhãn một trong, phòng hộ biện pháp không ít, một khi đánh cỏ động rắn, tuyệt đối sẽ có âm trầm mới bắt ma cao tầng chạy đến. Cho nên Diệp Sở cần chờ đợi thời cơ, lại mà lấy lôi đỉnh thủ đoạn, sắp sáng ám hai nơi ma tu nhóm nhất cử giải quyết, tối thiểu không thể để cho bọn hắn thoát đi hoặc là có thời gian cảnh báo. Hiển nhiên thời gian còn sớm, Diệp Sở cũng không nổi, liền nằm ở trên núi giả, không nhúc đích. Diệp Sở tu luyện nhiều năm, mặc dù Diệp Sở đối với thời gian 10 phần chân quý, nhưng hắn 10 phần có kiên nhẫn, tốn hao tại kiên nhẫn bên trên thời gian vẫn là có. Cái này chờ đợi dòng dã hơn nửa ngày. Trong thung lũng tân khách đều vui mừng, mặc kệ là đến từ phương nào khách quý, đều hài lòng, để trong cốc bầu không khí đạt tới cao trào. Nhưng nơi này lại là yến hội bên ngoài, 10 phần yên tĩnh cùng túc sát, cùng nơi xa chuyển đến tiếng ồn ào so sánh, càng thêm yên tĩnh. Cũng là tại lúc này, Diệp Sở tâm niệm vừa động, một viên tại phủ thành chủ nghị hội lúc được đến liên hệ lệnh bài có động tĩnh. Diệp Sở ẩn nấp đem lấy ra, cũng hay kiểm tra, chỉ thấy trên lệnh bài kia hiện hóa ra mấy chữ, một khắc đồng hồ sau độc thủ. Liên một câu nói như vậy, Diệp Sở trong lòng hơi động, biết đây là muốn hành động cầu hiệu. Diệp Sở trong lòng tính nhẩm thời gian, ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia ma đầu cảnh thủ vệ, chờ đợi động thủ thời điểm. Tên kia ma đầu cảnh thủ vệ không có chút nào phát giác được xung quanh có người, mười phần tự nhiên xếp bằng ở một chỗ trên tảng đá, không chỉ có là đang tu luyện, còn tại chú ý xung quanh dấu vết để lại. Tại bên cạnh hắn những cái kia các yêu ma đã sớm biến mất, tại vây quanh phương này hồ nước tuần tra, để phòng không cẩn thận tự tiện xông vào lấy. Về phần chỗ tối ma tu, Diệp Sở cũng có thể cảm nhận được, bọn hắn đều có được cao thâm ẩn nấp pháp môn, đem tự thân khí tức gần nấp vô cùng tốt, bản thân lại đứng tại âm u chỗ, cơ hồ muốn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nhưng bọn hắn cùng Diệp Sở chi ở giữa chênh lệch quá mức to lớn, tại Diệp Sở cảm giác bén nhạy hạn, rõ ràng cảm nhận được bọn hắn tồn tại. Tại Diệp Sở bất diệt nguyên linh dò xét hạn, cơ hồ không chỗ che thân, vô cùng rõ ràng hiện hóa tại Diệp Sở phụ cận, không có một chút mơ hồ. Cứ như vậy, Diệp Sở trong lòng đại định, đối với lần này phá giải đại trận trận nhãn hành động nắm chắc cực lớn. Diệp Sở âm thầm cổ động lên hỗn độn chi lực, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén. Mặc dù những thủ vệ này cùng Diệp Sở thực lực có ngày đêm khác biệt, nhưng Diệp Sở đối mặt lại không phải một thủ vệ, mà là nhiều tên phân tán tại các nơi. Muốn không kinh động cái khác ma tu, mà đem bọn hắn một tổ đầu, không chỉ cần phải tốc độ cực nhanh, càng muốn có cực mạnh lực lượng. Cứ như vậy, chính là Diệp Sở thực lực, cũng cần nghiêm túc mấy phần, để phòng có ma tu thừa cơ báo cảnh, kinh động người khác, hết thể liền buồn ví. Thời gian đến, Diệp Sở trong lòng hơi động, hỗn độn chi lực biển giống như thủy triều, tại thể nội sôi trào mãnh liệt, hiển hóa tại cảnh tượng bên ngoài kinh khủng hơn. Nhưng thấy Diệp Sở cả người quấn hỗn độn chi khí, đem cả người hắn đều bao vây lại, đều muốn thấy không rõ hắn nguyên bản diện mục. Tại kia trong chớp mắt, Diệp Sở trên thân lại có mảnh vỡ thời gian bay múa, ngân bạch mảnh vụn tại hư không bên trong phiêu đãng, Diệp Sở bóng người lại đã sớm biến mất tại nguyên chỗ. Sát na bước, sát na ngàn vạn dặm, tại cái này hồ nước nho nhỏ bên trong, Diệp Sở tốc độ có bao nhanh, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Mà lại Diệp Sở lại có hỗn độn chi lực tương trợ, hỗn độn chi khí tựa như sương mù, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ đem trọn phiến hồ nước bao phủ lại. Tại trong hồ nước, vô số hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí tại phiêu đãng, mỗi một sợi hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí đều nặng như ngàn tấn. Hỗn độn chi lực quyết tán tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong phút chốc cũng đã đem cả bầu trời bao phủ lại, trong đó hỗn độn chi lực tràn ngập, đem ở trong đó bọn thủ vệ đều ép không người xuống. Trong chớp nhoáng này áp lực, để đông đảo ma tu bọn thủ vệ không kịp phản ứng, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đều thân hình lay động. Nhưng bọn hắn có thể chọn làm thủ vệ trận nhãn ma tu, tâm tính cùng thực lực tự nhiên không thể coi thường, trong nháy mắt kinh ngạc, bọn hắn liền đã kịp phản ứng, tùy theo mà đến chính là kinh sợ. Đông đảo ma tu đang muốn gầm thét, muốn phồng lên cả người ma khí, tránh thoát bất thình lình nặng nề áp lực, muốn phát ra cảnh báo, nói cho trong cốc cái khác ma tu. Chỉ là chính là như thế một điểm thời gian, tại sát na bước cực tốc hạ, Diệp Sở đã làm rất nhiều chuyện. Tại Diệp Sở đem hỗn độn chi lực thả ra ngoài nháy mắt, Diệp Sở tay cầm ma kiếm, lấy hỗn độn chi lực ra chỉ, để cổ pháp ma kiếm đều trở nên nóng ánh sáng long lanh, tựa như một thanh tiên kiếm. Diệp Sở thân hình cấp tốc ở trung quanh nhảy bọn, hư không bên trong hỗn độn chi lực đối với Diệp Sở không có ảnh hưởng chút nào. Hỗn độn chi lực tuôn ra, ma kiếm lấp lánh hỗn độn chi mang, Diệp Sở thân hình đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe tới hư không bên trong có bén nhọn tiếng rít, dây lát xa dây lát gần, nhìn không thấu. Khi Diệp Sở thân hình hiện hóa ra thực chất lúc, trung quanh hỗn độn chi lực cũng bắt đầu trở thành nhạt, mảnh vỡ thời gian cũng nhanh chóng tiêu tán, Diệp Sở khuôn mặt bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Nhưng Diệp Sở trong tay ma kiếm lại đang rỉ máu, thân kiếm mặc dù bóng ánh sáng long lanh, nhưng lại có một cỗ yêu dị chi khí, có loại khát máu chi ý, càng giống là một thanh ma kiếm. Diệp Sở áo không dính máu, ma kiếm lại đang rỉ máu, trung quanh hộ vệ lúc này mới bắt đầu nộ trừng hai mắt, không cam lòng chậm rãi đổ xuống, lại nhưng đã chết hết. Những chuyện này mặc dù nói đến dài dằng dặc, trên thực tế từ Diệp Sở vượt ra giả sơ lúc, đến bây giờ cũng bất quá là một hơi ở giữa công phu mà thôi. Có thể làm đến loại trình độ này, không chỉ có là bởi vì Diệp Sở thực lực cao cường, còn có Diệp Sở hỗn độn chi lực chi huyền diệu, còn có thuật pháp huyền bí. Phải biết, vẹn vẹn cái này một hơi ở giữa, Diệp Sở liền đã vận dụng ba loại thuật pháp, phối hợp lẫn nhau hạ, mới có thể có như thế mau lẹ. Loại thứ nhất thuật pháp tự nhiên là trời chấn huyễn sương mù, Diệp Sở thả ra hỗn độn chi lực cũng không phải đơn giản hỗn độn chi lực, mà là thuật pháp trời chấn huyễn sương mù. Ban đầu trời chấn huyễn sương mù cần phải mượn hỗn độn thanh liên, kết hợp hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí mới có thể thi triển đi ra, tốc độ cũng không lý tưởng, chỉ có nhân lúc người ta không để ý lúc mới tốt thi triển đi ra. Nhưng trải qua Diệp Sở nhiều lần bế quan cải tiến, lại tu luyện thành hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết, rất nhiều dị vãng nan để đều giải quyết dễ dàng, trước mắt trời chấn huyễn sương mù chính là chứng minh một trong. Không chỉ có thi triển tốc độ biến nhanh, chính là trời chấn huyễn sương mù quyết tán tốc độ cũng biến thành cực nhanh, dị vãng khuyết điểm đã không còn. Trọng yếu nhất chính là không còn cần hỗn độn thanh liên làm thuật pháp căn bản, thi triển tốc độ càng thêm nhanh gọn. Lại thêm có hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết huyền diệu, thi triển đi ra uy năng không có giảm xuống, càng có thể để cho Diệp Sở người làm phép này thao túng tùy ý, biến hóa đa đoan. Về phần loại thứ hai thuật pháp, chính là sát na bước. Loại này thời gian một đạo thuật pháp, lúc đầu Diệp Sở là đến một cái bình cảnh, nhưng đang nghiên cứu bốn mùa ổ quay đại pháp sau, Diệp Sở đối với thời gian một đạo lại có rất nhiều lĩnh ngộ, lúc này đã đem sát na bước cải tiến một phen, thi triển ra càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chương 5565, Trung Hoành vẫn lạc chương 5565, Trung Hoành vẫn lạc trực tiếp thể hiện chính là, sát na bước bây giờ không chỉ có tại trưởng kỳ tốc độ cực nhanh, chính là cự ly ngắn tốc độ cũng không thể coi thường, tràn trọc xê dịch đều cực kỳ linh hoạt. Đây là Diệp Sở còn không có tu luyện bốn mùa ổ quay đại pháp, đợi Diệp Sở đem bốn mùa ổ quay đại pháp tu luyện sau, thời gian chi lực tăng gọn, đối với thời gian một đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu sau, Diệp Sở sát na bước tốc độ đem muốn lấy được lại một lần nữa thăng hoa. Về phần cái thứ ba thuật pháp thì là Thiên Đế Thánh Quyền, một quyền này pháp giảng cứu chính là cương mãnh con đường, lấy khí thế một đi không trở lại, oanh ra vô cùng lực quyền, chính là thiên địa cũng phải đem vỡ nát, bá đạo vô cùng. Ta một quyền đã ra, thiên địa tức nát, ta là thiên đế. Đây là Diệp Sở bản mệnh thuật pháp, là Diệp Sở mình lĩnh ngộ ra đến, là Diệp Sở đại đạo thể hiện, nào nặn Diệp Sở nhiều năm tu hành chi đạo, huyền diệu phi phàm. Cho nên Diệp Sở thi triển đi ra có thể tùy tâm sử dụng, nhưng vì quyền pháp, nhưng vì trường pháp, càng có thể làm kiếm pháp, đao pháp, thiên biến văn hóa. Nhưng ở Diệp Sở lĩnh ngộ hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết sau, khắc sâu hiểu rõ hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí căn bản. Đối với hai cái này trời sinh đối lập lại có thể tương sinh lực lượng càng hiểu hơn, nhận một chút dẫn dắt. Bởi vậy, Diệp Sở căn cứ Thiên Đế Thánh Quyền, kết hợp nhiều năm tu luyện lý niệm, lại căn cứ hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết đặc tính, lần nữa đem Thiên Đế Thánh Quyền thăng hoa. Nói là thăng hoa cũng không đối, bởi vì hoàn toàn mới thuật pháp đã siêu việt Thiên Đế Thánh Quyền, Diệp Sở cho lên một cái tên khác, xem như là một loại hoàn toàn mới thuật pháp, hỗn độn âm dương pháp. Cái này thuật pháp cùng dĩ vãng thuật pháp khác biệt, cụ thể không phải thể hiện tại loại nào đó hình thức bên trên, mà là một loại phát lực pháp môn, là một loại kỹ xảo. Chính là lấy âm dương lý niệm, căn cứ hỗn độn chi lực đặc tính, kết hợp hỗn độn xanh vàng nhị khí lực lượng, mà phát ra âm dương chi lực, có thể nói là hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí chi lực. Cùng Thiên Đế Thánh Quyền có căn bản khác biệt, cho nên không thể lấy Thiên Đế Thánh Quyền mệnh danh, sở dĩ nói đến từ Thiên Đế Thánh Quyền thăng hoa. Nguyên nhân chính là cái này một thuật pháp chính là một loại thi triển pháp môn, cụ thể cùng Thiên Đế Thánh Quyền đồng dạng, Diệp Sở có thể tùy tâm sử dụng, nhưng vì âm dương trưởng, nhưng vì âm dương quyền, nhưng vì âm dương chỉ, nhưng vì âm dương kiếm pháp, âm dương đao pháp vân vân. Trước đó Diệp Sở thi triển chính là hỗn độn âm dương pháp, hóa thành âm dương kiếm pháp, mỗi một kiếm đều ẩn chứa có đại đạo khí tức, hỗn độn xanh vàng nhị khí lưu chuyển, kết hợp hoàn mỹ, tựa như âm dương không thiếu sót, huyền diệu vô cùng. Người chúng, dẫn động nó thể nội ma khí, nhóm lửa nó ma linh, cùng âm dương chi lực bộc phát, căn cứ làm mức độ dụng lực, nhưng trong khoảnh khắc diệt định, hình thể không thay đổi. Diệp Sở ánh mắt đảo qua trung quanh, từng cỗ thân thể đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có ngực bị ma kiếm xuyên thủng, nhưng không có máu tươi nhỏ xuống. Nếu là tử quan sát kỹ, có thể phát hiện những thi thể này bên trong ma khí sớm đã biến mất, chính là trong đó ma linh cũng bị không hiểu lực lượng phá hủy, không có điểm tích sinh cơ còn sót lại. Diệp Sở trong thần sắc hiện lên một vòng vẻ hài lòng, hiển nhiên là đối lần này phục kích hài lòng, quen thuộc ở giữa giải quyết nhiều như vậy ma tu, còn không làm kinh động cái khác ma tu. Phải biết đây là Diệp Sở chỉ bằng vào mình lực lượng, Diệp Sở biết, cái khác ma tu tuyệt đại bộ phận đều không có lực lượng như vậy, cần phải tiếp nhận đặc thù nào đó ma bảo phụ trợ mới được. Dù sao thủ vệ này ma tu chỉ cần niệm động ở giữa, liền có thể đem cảnh báo cho phát động, lập tức liền sẽ kinh động âm trầm mới bắt ma cái khác cao thủ. Bất kể nói thế nào, Diệp Sở lần hành động này xem như hoàn mỹ thành công hơn phân nữa. Diệp Sở đem ánh mắt đặt ở trong nước hồ kia một đuôi kim sắc cá chép, không do dự, nhô ra tay phải, hướng phía trong nước hồ cá chép chụp tới. Lập tức Diệp Sở trên thân hỗn độn chi lực mãnh liệt mà ra, tại hư không bên trong ngưng tụ ra một con âm dương đại thủ, hỗn độn xanh vàng chi khí không ngừng lưu chuyển. Lại là hỗn độn âm dương pháp. Hỗn độn âm dương pháp biến hóa đa đoan, Diệp Sở sử dụng 10 phần thuận buồm xuôi gió, trọng yếu nhất chính là, đây là Diệp Sở cho đến trước mắt, vì số không nhiều có thể đem hỗn độn xanh vàng nhị khí lực lượng hoàn mỹ phát huy ra thuật pháp một trong. Hỗn độn âm dương đại thủ trực tiếp liền tiến vào trong nước hồ, lập tức ao nước hiện nổi sóng, sôi trào mãnh liệt, tựa như không phải một phương nho nhỏ ao nước, mà là từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ biển cả bị nhấc lên kinh đảo hải lãng đồng dạng. Ao nước này không phải phổ thông ao nước, có được 10 phần lực lượng kỳ lạ, mắt thường nhìn lại, bất quá 4 thước sâu cạn, nhưng ở Diệp Sở hỗn độn âm dương đại thủ tiến vào trong nước hồ sau, cũng không có lập tức đến cùng. Hỗn độn âm dương đại thủ tại trong nước hồ chạy nhanh, tốc độ cực nhanh, xem ra ngay tại kia đôi kim sắc cá chép phía trên, lại chậm chạp không thể đến đạt kim sắc cá chép trước. Nhưng cũng bất quá là chỉ trong chốc lát, đầu kia kim sắc cá chép tựa hồ là phát giác được cái gì nguy hiểm, cực kỳ linh động bãi xuống đuôi, hóa thành một vệt kim quang cực kỳ cấp tốc tại trong nước hồ du tẩu. Tốc độ nhanh chóng, lập tức liền đến ao nước một bên khác, để Diệp Sở hỗn độn âm dương đại thủ bổ hụt. Thấy cảnh này, Diệp Sở liền giật mình, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc, nhưng đối với Diệp Sở mà nói, cũng chỉ thế thôi, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không có dư thừa đường, chỉ có một đầu bị cường giả cưỡng ép chọn lựa ra đường, không đi cũng phải đi. Diệp Sở bấm niệm pháp quyết, hỗn độn âm dương đại thủ lập tức quang hoa lóe lên, tốc độ tăng vọt, lập tức liền đuổi kịp đầu kia kim sắc cá chép, một tay lấy chi bắt lấy. Kim sắc cá chép linh tính phi phàm, tại vạn phần hoảng sợ dãy rủa lấy, muốn thoát khỏi Diệp Sở hỗn độn âm dương đại thủ. Nhưng Diệp Sở hỗn độn âm dương pháp là bực nào huyền diệu, tự nhiên không phải chỉ là một đầu cá chép có thể thoát khỏi. Hỗn độn âm dương chi lực mãnh liệt, lập tức liền đem kim sắc cá chép cho vây khốn, dù cho nó tại dùng sức đong đưa cái đuôi, đang liều mạng dãy rủa, lại vẫn không có hiệu quả gì. Diệp Sở đưa tay một nắm, hỗn độn âm dương đại thủ vô cùng nhanh chóng lui về đến, đồng thời cùng Diệp Sở cánh tay dung hợp làm một thể, hỗn độn chi lực dung nhập Diệp Sở thể nội. Mà nguyên bản tại hỗn độn âm dương lớn trong tay kim sắc cá chép thì là rơi vào Diệp Sở lòng bàn tay. Diệp Sở năm ngón tay tựa như vòng sắt, một mực đem kim sắc cá chép cho cầm cố lại, tùy ý hắn dãy rủa như thế nào đều không có một chút tác dụng nào. Diệp Sở năm ngón tay có chút dùng sức, hỗn độn chi lực chớp động ở giữa, một cỗ lực lượng kinh khủng tại Diệp Sở lòng bàn tay lóe lên liền biến mất. Mơ hồ trong đó, Diệp Sở có thể nghe tới một tiếng kêu rên, lòng bàn tay cá chép lập tức liền không động đậy được nữa, tựa như đã bị Diệp Sở bóp chết. Theo một đạo kim sắc quang hoa lấp lóe, kia đôi kim sắc cá chép thân hình dài ra, cũng đang nhỏ đi, cấp tốc hóa thành một đầu kim sắc trường tiên. Cái này miệng trường tiên mọc ra 6 thước, lớn bằng ngón cái, kim quang lóng lánh, tựa như cá chép lân phiến đúc thành, thô ráp bên trong lại mang theo tinh tế, rất có xúc cảm. Rõ ràng là một thanh phẩm chất không tầm thường ma đầu cảnh ma binh, cá chép cá roi. Diệp Sở lật tay liền đem đầu này cá chép cá roi cho thu lại, ngay sau đó Diệp Sở trong ánh mắt có từng điểm tinh mang đang lóe lên. Hai tay càng là vô cùng nhanh chóng bóp lên ấn quyết, tốc độ nhanh chóng, tại Diệp Sở trước người hình thành từng đạo tàn ảnh. Một cỗ đại đạo khí tức tại tràn ngập, một loại huyền diệu thuật pháp ba động đang phập phồng, hỗn độn khí tức đang cuộn trào mãnh liệt. Đột nhiên, Diệp Sở khẽ quát một tiếng, Thiên Đế Thánh Quyền. Chỉ một thoáng, Diệp Sở thân hình đột ngột hiện lên ở phương kia ao nước trên không, chân hướng lên trên, đầu lún xuống, hai tay không còn bấm niệm pháp quyết, mà là cầm bốc lên quyền ấn, liên tiếp không ngừng oanh kích mà hạ. Trong chớp mắt, một cỗ hoàng nhưng chi khí tán phát ra, phách tuyệt cửu thiên, tựa như thiên đế lâm trận, phát ra một kích một quyền kinh khủng, có thể để thiên địa đổ sụp, có thể để thiên địa thần phục. Nương theo lấy khí tức kinh khủng, từng đạo hỗn độn sắc màu thiên đế thánh quyền từ trên trời giáng xuống, thanh thế kinh người, uy năng khủng bố. Kia vô cùng lực quyền trong chớp mắt liền áp bách hư không không ngừng phát ra chói hai tiếng xé gió, để người lo lắng phương này hư không sẽ không chịu nổi. Những cái kia khủng bố nắm đấm lít nha lít nhít, trong lúc nhất thời cũng không biết Diệp Sở ra bao nhiêu quyền, chỉ là đến mỗi một quyền đều vô cùng kinh khủng, có thể tùy tiện trấn sát phổ thông ma đầu. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh không ngừng, những cái kia đáng sợ thiên đế thánh quyền đều rơi vào phương kia nhỏ trong nước hồ, quen hơi thở ở giữa ao nước bể ra, nhưng lại bị đằng sau thiên đế thánh quyền cho bành đánh nát ấy, hóa thành hư vô. Từ xa nhìn lại, cái kia đáng sợ nắm đấm rơi xuống, phương kia ao nước lập tức liền quỷ dị giảm bớt, đồng thời theo thiên đế thánh quyền rơi xuống, ao nước giảm bớt càng nhanh hơn. Đồng thời tại Diệp Sở thiên đế thánh quyền oanh kích ao nước trên đường, hư không bên trong có từng đầu đường nét mạch lạc đang lóe lên, tựa như một loại răng khắp nơi lưới lớn tại hư không bên trong lấp lóe. Bất quá cái này tấm lưới lớn rõ ràng là đang sụp đổ. Theo Diệp Sở Thiên Đế Thánh Quyền đối ao nước tổn thương càng nhiều, tấm vong lớn kia liền tổn hại càng nhanh, quang hoa lấp lóe cũng càng phát ra rồn rập lên.